Chương 441, ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn. Chương 441, ở trước mặt tất cả mọi người giết hắn. Tốt a. Một kiếm bình một mặt mừng rỡ, kém chút không có bắn nhảy dựng lên. Trước mắt thế nhưng là giang hồ truyền thuyết, Tô Dật Tô Vương gia a. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều là toàn bộ thế gian chú ý địa phương. Mà lại, bất luận ở nơi nào, hắn đều là vô địch tồn tại. Bây giờ có thể đi theo bên cạnh hắn, đây chính là cực kỳ náo nhiệt an toàn địa phương. Đối với nàng dạng này sơ nhập giang hồ người, liền có thể có Tô Dật dạng này thần nhân che chở, loại kia cảm giác, thật sự là suy nghĩ một chút đều thoải mái. Cho nên, cái này cái bắt đuổi, nàng muốn một mực ôm đi xuống đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, vạch trần đại thanh giả thái hậu, hoàn thành có thể lấy được ban thưởng. Nghe vậy, Tô Dật nhíu mày. Không nghĩ tới, còn chưa hoàn thành giết ngao bái nhiệm vụ, hệ thống lại phái tân nhiệm vụ. Bất quá cũng tốt, đều là trên cùng một quan lộ, thuận liền hoàn thành liền có thể. Tô Vương gia, vậy kế tiếp chúng ta chuẩn bị tiến về nơi nào? Đón một kiếm bình ánh mắt, Tô Dật thản nhiên nói, Đại Thanh Hoàng cung. Nghe vậy, một kiếm bình ánh mắt tỏa sáng. Vẹn vẹn nghe Đại Thanh Hoàng cung bốn chữ, nàng liền biết có náo nhiệt lớn cũng thấy. Cụ thể Tô Dật muốn làm gì, theo liền tốt. Rất nhanh, Tô Dật liền đi tới bên ngoài hoàng cung. Thời khắc này một kiếm bình một mặt hưng phấn, nàng vẫn là không nhịn được hỏi ra, Tô Vương gia, ngươi đến hoàng cung đến cùng chuẩn bị làm gì a? Tô Dật cũng không có giấu giếm, nói, bản vương là tới giết ngao bái. A, một kiếm bình một mặt chấn kinh, nàng không nghĩ tới, Tô Dật ngàn dặm xa xôi mà đến, lại là vì tới giết ngao bái. Nhưng là ngao bái thế nhưng là cố mệnh tứ đại thần đứng đầu, thanh đỉnh quyền thần, võ tướng xuất thân, bởi vì lực lớn vô cùng, tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, nhiều lần hơn cứu giá tại chiến trường, bị thuận trị đế đặc biệt tứ phong số ba đồ lỗ, danh xưng đại thanh đệ nhất dũng sĩ, trưởng quản đại thanh binh mã đại quyền, địa vị cực cao, quan trí ít bảo vệ, nhất đẳng công tước, thì liền Khang Hy đều vô cùng kiêng kỵ. Đương nhiên, ngao bái những năm này hoành hành bá đạo, làm nhiều việc ác, không biết bao nhiêu người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng những cái kia hành thích người không có một cái rơi vào tốt kết quả. Hiện tại Tô Dật đơn thương độc mã, thì tuyên bố muốn giết ngao bái. Cái này không khỏi cũng nghe nói quá kinh người. Mà lại, muốn giết ngao bái, cần phải đi trước hắn phủ nha mai phục a. Tô Dật vì sao muốn đến hoàng cung? Chẳng lẽ Tô Dật muốn vì chính mình ra tăng độ khó khăn trong hoàng cung giết ngao bái hay sao? Hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Một kiếm bình chậm chậm nói, Tô Vương gia, ngươi khẳng định muốn tiến hoàng cung giết ngao bái? Ừm. Tô Dật thản nhiên nói, bản vương muốn làm lấy thanh đỉnh sở hữu người mặt giết ngao bái. Và anh, cho dù đoán được một số, nhưng một kiếm bình đầu vẫn là ông rung động. Ngay trước thanh đỉnh sở hữu người mặt giết ngao bái, đây là cỡ nào cuồng vọng lại tràn ngập hào ngôn chí khí lời nói a? Thế gian này lại có ai dám nói như vậy? Dù cho dám nói thế với, lại có ai có thể làm đến? Chỉ sợ còn không có tiến nhập hoàng cung, đều đã bị bắn thành cái sảng. Mà lại, Tô Dật thì đơn thương độc mã, hắn có thể làm đến sao? Một kiếm bình ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ lo âu. Tô Vương gia, ngươi thật sự có thể làm đến? Nhìn lấy nghi ngờ một kiếm bình, Tô Dật cười nhạt một tiếng, thế gian này liền không có bản vương làm không được sự tình, ngươi lại tại ngoài cung chờ bản vương. Tốt a. Một kiếm bình nhẹ gật đầu. Tuy nhiên trong lòng có nghi hoặc, nhưng nhìn lấy Tô Dật tự tin như vậy, nàng nghi ngờ trong lòng cũng chậm chậm tan đi. Dù sao Tô Dật có thể quát tháo các đại vương triều, khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Chỉ tiếc, mình không thể thấy tận mắt. Đồng thời, nàng cũng biết là chính mình võ công quá thấp, nếu là theo sát tại Tô Dật bên người, khó tránh khỏi sẽ đưa tới họa sát thân. Kể từ đó, liền sẽ ảnh hưởng Tô Dật hành động. Nàng chờ ở bên ngoài cũng là lựa chọn tốt nhất. Tại một kiếm bình nhìn chăm chú phía dưới, Tô Dật thân hình khẽ động, biến mất ở trước mặt nàng, hướng về hoàng cung mà đi. Chương 442, đại nhân, thời đại biến. Chương 442, đại nhân, thời đại biến. Giờ phút này, Khang Hy đang cùng đại thần ở trong đại điện thương nghị hướng sự tình. Đương nhiên, thời khắc này Khang Hy chỉ là nửa cái hoàng đế bù nhịn. Chính thức người nói chuyện là Ngao Bái. Mà giờ khắc này, Ngao Bái chính chậm rãi mà nói lấy chỉ huy quốc gia đại sự. Đương nhiên, đại đa số đều là Khang Hy nghe không quen. Nhưng Ngao Bái võ nghệ cao cường, tay cầm trọng binh, vũ dực không gió hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, mặc cho Ngao Bái an bài quốc sự. Không sai, Khang Hy đều là như thế, huống chi hắn thủ hạ các đại thần đâu. Từng cái đều là giận mà không dám nói gì, nhìn lấy Ngao Bái biểu diễn. Mà Ngao Bái nói đến kích động thời khắc, còn thỉnh thoảng đối với Khang Hy khoa tay múa chân, cái này khiến cái sau càng thêm lên cơn giận dữ. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có đánh nát hàm răng hướng trong bụng ướt. Thế mà, đúng lúc này, hưu, một cái tiếng xe gió vang lên, một thiếu niên anh tuấn trực tiếp xuất hiện tại chiều đường phía trên, Khang Hy bên người. Người tới thật sự là Tô Dật. Hộ giá, hộ giá. Thấy thế, hiện trường một mảnh kinh hoàng. Dù sao Tô Dật có thể tùy tiện xuất hiện tại Khang Hy bên người, cũng có thể tùy tiện đem Khang Hy tiêu diệt. Mà giờ khắc này, Đa Long mang theo một đám thị vệ, tay cầm toại phát thương nhắm ngay Tô Dật. Mà Ngao Bái nhíu mày, đối với Khang Hy chết sống, hắn không quan tâm. Hắn thật đúng là nghĩ thầm, Khang Hy cứ như vậy chết tại Tô Dật trong tay. Mà Khang Hy vô ý thức muốn chạy trốn. Chỉ thấy Tô Dật tùy ý một cái lấy tay, Khang Hy liền không thể động đậy, cái sau cũng là một mặt kinh hoàng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần trước mắt thiếu niên nghĩ, hắn liền sẽ giống như con kiến bị đối phương bóp chết. Mà cái này thiếu niên đến cùng là ai? Là làm sao xuyên qua tầng tầng thủ vệ đi tới nơi này, mà hắn lại muốn làm gì? Khang Hy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đa Long nhìn về phía Tô Dật, mau thả thì bệ hạ, nếu không, đưa ngươi bắn thành cái sảng. Tô Dật quét Đa Long liếc một chút, chỉ mấy người các ngươi nát khoai lang, xú điều chứng, muốn đem bản vương bắn thành cái sảng. Suy nghĩ nhiều a. Nghe vậy, Đa Long khích tướng nói, vậy ngươi dám không dám đem bệ hạ thả, thử một lần ta toại phát thương lợi hại.
Có gì không dám?
Gặp Tô Dật trúng kế, Đa Long nói, vậy liền thử một chút.
Bạch.
Chỉ thấy Tô Dật tiện tay vung lên, Khang Hy liền đi tới một cái an toàn địa phương. Thấy thế, Đa Long nhếch miệng lên, đại nhân, thời đại biến, cho ta phát xạ.
Phanh 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 phanh.
Dứt lời, vô số viên đạn hướng về Tô Dật mà đi. Thấy thế, tại trường một trận lắc đầu. Nguyên bản một tay bài tốt, bị trước mắt thiếu niên đánh đến nát bét. Nếu là cái này thiếu niên lấy Khang Hy uy hiếp, có thể bảo vệ hắn bình yên vô sự, đáng tiếc à.
Không có đầu não.
Thế mà, một màn kế tiếp, để mọi người tại đây tiếng cười nhạo im bặt mà dừng. Trong chớp mắt, viên đạn đã đi tới trước mặt.
Bạch.
Chỉ thấy Tô Dật tiện tay vung lên, cái kia phát xạ mà đến viên đạn trực tiếp đỉnh trệ ở giữa không trung.
Đón lấy, Tô Dật tiện tay tìm đòi.
Phanh 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 phanh.
Cái kia đánh tới viên đạn trực tiếp đường cũ trở về.
Xoạt 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 xoạt.
A a a.
Những cái kia phát xạ viên đạn thị vệ trực tiếp bị viên đạn trò xuyên qua.
Tiếng kêu thảm thiết sau đó, bọn hắn trực tiếp thẳng tắp nằm trên mặt đất.
T.
Nhìn đến trước mắt cái này một màn, tại trường không khỏi hít sâu một hơi.
Trước mắt thiếu niên vậy mà có thể tùy ý thay đổi viên đạn phương hướng, cái này còn là người sao?
Quả thực cũng là thần a.
Thế mà, hắn đến cùng là ai?
Bịch.
Một mặt mộng bức cùng nghĩ mà sợ Đa Long trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, đại nhân, ta Đa Long đối ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt.
Đây.
Thấy thế, tại trường không còn gì để nói.
Không nghĩ tới, Đa Long nhanh như vậy thì phản bội.
Mà Đa Long trực tiếp cho bọn hắn một cái kẻ thức thời là tuấn kiệt ánh mắt, mà bọn hắn cũng tìm không thấy phản bác lý do.
Thật lâu về sau, Khang Hy nhìn về phía Tô Dật, ngươi
đến cùng là người phương nào?
Chương 443, Đao Nhân.
Chương 443, Đao Nhân.
Tô Dật.
Tô Dật nhàn nhạt phun ra hai chữ.
Vâng.
Tên vừa ra, mọi người như gặp sét đánh, đầu ông rung động.
Không nghĩ tới, người trước mắt lại là Tô Dật.
Cái kia trên giang hồ thanh danh hiển hách, để trên giang hồ ác nhân nghe tin đã sợ mất mật Tô Dật, Tô Vương gia.
Trước đó, hắn còn từng tại cao cấp võ hiệp thế giới đại hán không gì làm cũng được, không nghĩ tới, bây giờ lại đi tới cấp thấp võ hiệp thế giới đại thành.
Theo lý thuyết, lấy Tô Dật cảnh giới bây giờ là không đến được nơi này, tại sao lại xuất hiện ở cái này đâu?
Bởi vì, đã từng có chân chính đại năng vì bảo trì toàn bộ thế gian thăng bằng mà bố trí qua kết giới, cao hơn cái này thế giới võ lực quá nhiều người, không vào được đại thanh chi cảnh.
Cho nên nói, Tô Dật không cần phải xuất hiện ở nơi này.
Nhưng hắn hiện tại thì xuất hiện.
Cái này khiến người ở chỗ này làm sao dám tin tưởng.
Chỉ sợ, cũng chỉ có thể dùng Tô Dật so cái kia vị đại năng cảnh giới cao hơn để giải thích.
Nếu như dạng này, Tô Dật đến cùng cường đại đến tình cảnh gì a?
Mà lại, để người lo lắng là,
nếu là Tô Dật dạng này nhân vật muốn đối đại thanh làm cái gì, vậy đối với đại thanh tới nói, quả thực là tai họa ngập đầu a.
Nhưng bây giờ còn nói không chính xác.
Dù sao nếu là Tô Dật thật nghĩ đối đại thanh làm cái gì, chỉ sợ tại trường đều là một cỗ thi thể.
Khang Hy chậm chậm nói, nguyên lai là Tô Dật, Tô Vương gia a.
Thất kính thất kính.
Ừm.
Tô Dật một mặt đạm mạc, nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì.
Khang Hy nghĩ nói ra, không biết Tô Vương gia đến đại thanh vì chuyện gì?
Giết người.
Cái này hai chữ lại là để tại trường đầu ông rung động.
Tới giết người,
muốn giết người nào?
Mà lấy Tô Dật năng lực, tại cái này đại thanh muốn giết ai, cũng chỉ là động động ngón tay sự tình.
Khu khu.
Không đợi Khang Hy nói chuyện, Đa Long đối với Tô Dật cười nói, Tô Vương gia, ngươi muốn giết ai?
Chỉ cần ngươi đem hắn danh tự nói ra, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, ta Đa Long đều không chối từ.
Tô Dật nhìn lướt qua Đa Long nói, bản vương muốn giết Ngao Bái, ngươi có thể giết sao?
Cái này.
Đa Long trong mày, ánh mắt lóe qua vẻ kinh hoàng, lại nói không ra lời.
Mà giờ khắc này Ngao Bái đầu không ngừng rung động.
Trước mắt Tô Dật tới đây, lại là muốn giết hắn.
Mà đối mặt như thế cường đại Tô Dật, hắn thật đúng là có chút tâm hỏng.
Xem ra, phải nghĩ biện pháp tránh né mũi nhọn mới được.
Mà giờ khắc này Khang Hy khỏe miệng hơi hơi dương lên.
Hắn còn sầu làm sao đem Ngao Bái cho diệt trừ, tiếp theo chân chính tiếp quản đại thanh đâu.
Không nghĩ tới, Tô Dật hiện tại liền tới nhà muốn giết Ngao Bái.
Thật sự là vây lại thì có người cầm cái gối.
Tốt như vậy sự tình, hắn làm sao lại cự tuyệt đâu.
Nếu là có thể, hắn còn muốn trợ giúp mới được.
Tô Vương gia, ngươi nói đùa đi.
Ta Ngao Bái cùng ngươi xa ngày không đoán, ngày nay không thủ, ngươi muốn giết ta làm gì?
Ngao Bái ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy Tô Dật.
Tô Dật nhìn lướt qua Ngao Bái, thản nhiên nói, bản vương vì sao muốn giết ngươi, trong lòng ngươi không có điểm số sao?
Cái này,
Ngao Bái mày nhíu lại đến càng sâu, xem ra Tô Dật không có ý định buông tha hắn.
Tô Dật, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thật vô địch.
Nơi này là đại thành, ta Ngao Bái nói tính toán.
Nếu là ngươi dám đụng đến ta, ta cam đoan ngươi đi không ra đại thành.
Mà lại, ta Ngao Bái chính là đại thanh đệ nhất dũng sĩ, càng có kim trùng cháo thiết bố sam thần công, ngươi muốn giết ta,
có thể không dễ dàng như vậy.
Thật sao?
Tô Dật nhíu mày, vậy liền để bản vương nhìn ngươi thủ đoạn.
Rầm rầm rầm.
Chỉ thấy Ngao Bái thân thể chấn động, trên thân quan phục trực tiếp nổ tung, to con thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người.
Tô Dật, có bản lĩnh, ngươi liền đến.
Chương 444, giết thái hậu.
Chương 444, giết thái hậu.
Nhìn lấy tư thế, tại trường không khỏi ánh mắt lóe qua vẻ kinh hoàng.
Dù sao dương nhanh múa vướt lại khuôn mặt giữ tợn Ngao Bái nhìn lấy quá dọa người.
Khó trách Ngao Bái tại đại thanh có thể dừng hài đồng khóc đêm danh hảo.
Ngao Bái hơi híp cả mắt, nhìn chăm chú Tô Dật, "Tô Dật, hiện tại biết ta lợi hại đi."
"Thất thời, nơi nào đến, đi đâu?"
"Ha ha."
Tô Dật khẽ cười nói, "Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi, dù cho ngươi luyện đến xúc dương nhập phúc cảnh giới, đều không phải là bản vương địch."
"Hừ."
Ngao Bái hừ lạnh, bất ở chỗ này nói chuyện giật gân, nhìn ta xúc dương nhập phúc. Dứt lời, thần kỳ một màn xuất hiện. Nguyên bản Ngao Bái cái kia phình lên địa phương vậy mà bằng thẳng lên, thậm chí đi đến móp méo đi vào. Cái này một màn, nhìn đến tại trường nghẹn họng nhìn chân chối. Đồng thời, bọn hắn cũng biết Ngao Bái một chiêu lợi hại này. Đa Long càng là cảm thán nói, Ngao Bái thật là cứng a. Vậy mà có thể đem đồ chơi kia thu phóng tự nhiên, xem ra phòng của hắn sự tình không tệ. Đương nhiên, cái này hộ thể công pháp cũng tiếp cận hoàn mỹ, không có kẽ hở. Cái này vừa nói, tại trường cũng đồng ý Đa Long quan điểm. Thì trước mắt Ngao Bái tư thế, chỉ sợ tại cái này đại thanh có thể phá vỡ Ngao Bái phòng ngự, không có mấy cái. Cũng không biết trước mắt Tô Dật có thể hay không cùng hắn nói như vậy, một chiêu giải quyết Ngao Bái. Đến a. Tô Dật, không phải nói ngươi rất mạnh sao? Ngao Bái vẫn như cũ khiêu khích lấy, hắn chính là muốn để Tô Dật xuất thủ trước. Dù sao hắn kim trung cháo thiết bố sam để phòng ngự lấy xương. Chỉ cần hắn dùng hết toàn lực đi phòng ngự, tất nhiên có thể ngăn cản được Tô Dật công kích. Tô Dật nhìn lướt qua Ngao Bái, thản nhiên nói, đã ngươi nghĩ như vậy Diệp Vương, này bản vương thì đưa ngươi đi xuống gặp hắn. Vâng. Dứt lời, Tô Dật tùy ý vung ra một trường, chân khí cường đại lôi cuốn lấy từng trận cự gió, trực tiếp để Ngao Bái bộ mặt biến đến bóp méo lên. Trong chớp mắt, trường lực đi vào Ngao Bái trước mặt. Nguyên bản còn tràn đầy tự tin Ngao Bái trong nháy mắt biến đến gương mặt tuyệt vọng. Tại Tô Dật trường lực trước mặt, hắn lộ ra là như vậy nhỏ bé, như là trên đất hạt cát đồng dạng. Mà hắn muốn tránh né, thì mô phỏng nếu là bị trường lực kia khống chế được đồng dạng, để hắn muốn tránh cũng không được. Vâng. Trường lực cùng Ngao Bái tiếp xúc, cái kia nhìn lấy thân thể cường tráng trực tiếp ban đầu nổ tung, hóa thành lấm ta lấm tấm, rơi lả tả trên đất. T. Thấy cảnh này, tại trường không không hít sâu một hơi. Chết rồi. Ngao Bái lại bị Tô Dật một trường cho đánh nát rồi. Đây chính là đại thanh đệ nhất dũng sĩ a. Thì Ngao Bái thực lực đủ để cho hắn hoành hành tại đại thanh. Không nghĩ tới, thì như thế cường đại Ngao Bái lại bị Tô Dật một trường cho đánh nát. Tô Dật đến cùng cường đại đến tình cảnh gì a? Nghĩ tới đây, tại trường thở mạnh cũng không dám. Sợ chọc giận đến Tô Dật, bị đến tai họa ngập đầu. Thật lâu về sau, Đa Long phá vỡ cục diện bế tắc, Tô Vương gia cường đại, ta Đa Long đối ngươi bội phục sắt đất, thâm nhập cốt tủy. Tô Vương gia so với trăng sáng, chúng ta so với đồng đóm. Tô Vương gia so với thương cùng, chúng ta so với con kiến hồi, hạ cát. Về sau, Tô Vương gia chính là ta Đa Long tiên, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Cái này vừa nói, tại trường cũng là sương sở. Không nghĩ tới, Đa Long cũng dám ngay trước Khang Hy mặt nói ra như vậy. Theo lý thuyết, Khang Hy là thiên tài của hắn đúng. Nhưng đây chẳng qua là theo lý thuyết. Hiện tại, Tô Dật thật sự là thiên. Hắn trưởng không đại quyền sinh sát, ai dám ngông nghịch? Thì liên Khang Hy cũng không được. Khang Hy nghĩ nghĩ nói ra, Đa Long, chớ cũng đồng ý. Nếu như không có Tô Vương gia, Ngao Bái cái này gian thần, chẳng biết lúc nào mới có thể diệt trừ. Tô Vương gia có ân với ta đại thành, chỉ cần ngươi đưa ra yêu cầu, chấm đều tận năng lực lớn nhất đi thỏa mãn ngươi. Ừm. Tô Dật nhàn nhạt đáp, sau đó nhìn về phía Đa Long, ngươi đúng là cái người thức thời nhân tài. Ta Tô Vương gia tán dương. Tô Dật thản nhiên nói, như ngươi mong muốn, bản vương hiện tại còn muốn giết một người. Là ai? Tô Vương gia cứ việc nói, ta Đa Long nhất định xông pha khói lửa, giết đại thanh thái hậu. Chương 445, không thích hợp. Chương 445, không thích hợp. Vâng. Mọi người đầu ông rung động. Giết thái hậu. Đây chính là Khang Hy thân sinh mẫu thần, trước hoàng hậu a. Tại đại thanh, vô luận là ở đâu cái thời kỳ, thân phận của nàng đều là cực kỳ tôn quý. Không nghĩ tới, Tô Dật lại muốn ngay trước Khang Hy mặt giết đương kim thái hậu. Cái này khiến tại trường làm sao có thể tiếp nhận? Mà lại cũng không có nghe nói thái hậu làm ra cái gì táng tận lương tâm sự tình a. Tô Dật tại sao muốn giết nàng? Mà giờ khắc này Khang Hy cho mày, nếu là đổi lại người khác, dám như thế ở ngay trước mặt hắn nói lời này, sớm đã bị hắn cho ngũ mã phân thây. Nhưng người nói chuyện là Tô Dật a, cái này trưởng khống bọn hắn sinh tử chi nhân, làm đại thanh hoàng đế, lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực. Thế mà truyền văn, Tô Dật từ trước đến nay không giết người vô tội. Trong mắt hắn, hắn mẹ đẻ cũng là người vô tội, mà Tô Dật tại sao muốn giết nàng đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn cũng muốn làm rõ. Tô Vương gia, ngươi tại sao muốn giết chấm mẫu hậu? Nàng cũng không phải là đại gian đại ác, ngươi vì sao muốn giết nàng a? Khang Hy vừa nói sau, tại trường nhận đồng gật đầu. Mà Tô Dật căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà chính là thản nhiên nói, các ngươi theo bản vương đi xem một chút liền biết. Mang theo nghi hoặc, Khang Hy mấy người cũng là theo chân Tô Dật tiến về Tử Ninh cung. Thế mà, vừa tới đến Tử Ninh cung cách đó không xa, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Dật bọn người trước mặt. Người này chính là Hải Đại Phú. Nô tài gặp. Không đợi Hải Đại Phú làm xong động tác, trực tiếp bị Khang Hy cho ngăn lại. Hải Đại Phú, ngươi tại này làm gì? Nghe vậy, Hải Đại Phú nhíu mày, sau đó vẫn là nói, bẩm báo bệ hạ, nô mới phát hiện thái hậu hành sự không thích hợp. Ồ, lời này không khỏi làm Khang Hy thật sâu nghi hoặc. Hiện tại Hải Đại Phú nói thái hậu không thích hợp, mà Tô Dật lại tuyên bố muốn giết thái hậu. Chẳng lẽ cái này thái hậu còn có âm mưu gì hay sao? Nhìn lấy nghi ngờ Khang Hy, Hải Đại Phú tiếp tục nói, bệ hạ, nô tài cũng chỉ là phát hiện một số dấu vết để lại thôi, không có chứng cứ xác thực, nô tài không dám bằng luôn. Ừm. Khang Hy một mặt ngưng trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Dật, Tô Vương gia, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tô Dật nhìn lướt qua Hải Đại Phú, thản nhiên nói, ngươi đến xung phong, tiến nhập thái hậu tẩm cung. Cái này, Hải Đại Phú còn muốn do dự, nhưng trực tiếp bị Khang Hy quát lớn, Tô Vương gia chi mệnh cũng là chấm chi mệnh, còn không mau đi. Nghe vậy, Hải Đại Phú sững sờ, nhưng vẫn là làm theo. Đồng thời, hắn cũng biết, trước mắt Tô Dật thân phận tất nhiên không đơn giản. nhưng làm nô tài, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Mà lại, hắn cũng dự cảm, Khang Hy lần này đến đây, đối với hắn tính toán hoa sự tình có trợ giúp lớn. Đón lấy, Hải Đại Phú cũng là hướng về Từ Ninh cung mà đi. Thế mà, đúng lúc này, hoàng đế ca ca, các ngươi đang làm gì? Kiến Ninh tiến lên đón. Xuyệt. Khang Hy làm cái im lặng động tác. Kiến Ninh nhíu mày, cũng theo Khang Hy bọn người tránh né xem chừng. Dù sao Điêu Ngoa tùy hứng chơi vui, nàng đã ngửi được có trò vui muốn phát sinh. Chính mình làm sao có thể bỏ lỡ náo nhiệt như vậy đâu. Trong chớp mắt, Hải Đại Phú đi vào Từ Ninh cung trước. Hải công công, thái hậu ngay tại nghỉ trưa, đáp không gặp người, mời về. Bù bù. Không đợi giữ cửa nha hoàn nói xong, liền trực tiếp bị Hải Đại Phú cho đánh ngất xỉu. Thấy thế, Khang Hy bọn người không khỏi thầm khen, gừng càng già càng cay. Hải Đại Phú như thế cách làm, chính hợp bọn hắn ý. Đón lấy, Tô Dật cùng Khang Hy mấy người cũng là tiến nhập Từ Ninh cung, hướng về thái hậu tẩm cung mà đi. Chương 446, Đường Trang. Chương 446, Đường Trang. Đương nhiên, đứng núi chịu sào vẫn là Hải Đại Phú. Dù sao hắn có tiên hoàng chi mệnh, tra rõ Đổng Ngạc Phi bọn người tử vong chi án, mà bây giờ rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng thái hậu. Hắn bức thiết muốn biết tình huống thật, cho nên hắn cũng phá lệ ra sức. Khang Hy đối với Hải Đại Phú làm cái nháy mắt, cái sau lập tức ngầm hiểu. Nô tài Hải Đại Phú, cầu kiến thái hậu. Cái này vừa nói, trong tẩm cung thái hậu thân thể chấn động, mà bên người nàng mập lùn nam nhân xấu xí tử cũng theo ánh mắt ngưng trọng lên. Cái này mập lùn nam tử chính là xấu đầu đà. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này giữa trưa, Hải Đại Phú vậy mà đến cửa cầu kiến. Chờ chút, theo lý thuyết, có nha hoàng tiến đến bẩm báo mới là. Cái này Hải Đại Phú vì cái gì có thể đi thẳng tới nơi này? Nghĩ tới đây, bọn hắn không khỏi có một tia cảnh giác. Mà xấu đầu đà cũng là vội vàng giấu đi. Tuy nhiên bọn hắn có thái hậu thân phận che chở lấy, nhưng còn cần hành sự cẩn thận. Như là bởi vì bọn hắn sự tình, Hoàng Thần Long giáo đại sự, bọn hắn sẽ chết cực kỳ thảm. Đương nhiên, bọn hắn cũng không kinh hoàng chút nào, bởi vì bọn hắn tin tưởng chính mình sự tình, không có khả năng cứ như vậy bỏ quang. Dù sao cái này hơn 20 năm đều là như thế tới, không có một lần bị phát hiện. Hải công công, bản cung vẫn chưa triệu kiến ngươi, ngươi cứ như vậy đang môn, không khỏi cũng quá làm cản đi. Cái này, nghe được thái hậu, Hải Đại Phú cho mày. Mẫu hậu, nhi thần cho ngươi thỉnh an. Lúc này, Khang Hy âm thanh vang lên. Nghe được Khang Hy, thái hậu sững sờ, càng là ngửi thấy một tia âm u. Nhưng nàng vẫn là chấn định nói, hôm nay mẫu hậu thân thể ốm bệnh, ngươi lại trở về đi. Không đợi Khang Hy nói chuyện, Yến Ninh nói, mẫu hậu, thân thể ngươi làm sao vậy, Yến Ninh có thể vào xem sao? Nghe vậy, thái hậu cho mày. Không nghĩ tới, nữ nhi của mình vậy mà cũng tại này. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không để bọn hắn vào. Yến Ninh cũng tại a. Hôm nay mẫu hậu ốm bệnh, thì không thấy các ngươi đi đầu trở về đi. Cái này vừa nói, để Khang Hy trong lúc nhất thời không biết làm sao lên. Đây chính là hắn mẫu hậu chi mệnh. Nói như vậy, hắn đều là muốn đi tuân thủ. Mà Tô Dật quét mọi người liếc một chút, trực tiếp phất tay. Vâng. Đại môn tại Tô Dật phất tay, trực tiếp vỡ nát. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới Tô Dật vậy mà như thế đơn giản thô bạo. Mà Kiến Ninh nhíu mày, không nghĩ tới, trước mắt nam tử này không chỉ có soái, hơn nữa còn to gan như vậy. Đây chính là nàng mẫu hậu tập cung, hạ nhân tùy ý tiến nhập không chết cũng bị thương. Huống chi, nam tử này trực tiếp mạnh mẽ xuống tới. Chỉ sợ, nam tử này liền muốn chết oan chết uổng. Đáng tiếc cái này thịnh thế dung nhan. Đột nhiên, một cái ý nghĩ tại nàng não hải bên trong tự nhiên sinh ra. Khi nàng mẫu hậu phải ban cho tử nam tử này lúc, nàng có thể đem hắn thay hình đổi dạng, lưu tại bên cạnh mình. Nghĩ tới đây, nàng vui vẻ trong lòng. Dù sao có thể có như thế anh tuấn nam sủng ngày đêm làm bạn, đó là chuyện vui sướng dường nào. Mà một bên Đa Long không khỏi âm thầm cho Tô Dật giơ ngón tay cái lên. Tô Dật làm những năm này hắn một mực chuyện không dám làm. Hắn trong lòng đối Tô Dật kính ngưỡng giống như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt. Mà giờ khắc này Hải Đại Phú ánh mắt thấy rõ lấy thái hậu tập cung, không muốn buông tha mảy may. Dù sao tiến nhập thái hậu tẩm cung cơ hội cũng không nhiều, hơn nữa còn là dạng này đối phương không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới tiến vào. Mà giờ khắc này thái hậu ánh mắt bên trong lóe qua vẻ kinh hoàng về sau, một mặt tức giận, lớn mật nô tài cũng dám xông bản cung tẩm cung, người chán sống rồi. Hoàng thượng, chuyện hôm nay không nghiêm thêm xử lý, bản cung cùng người không xong. Cái này vừa nói, tại trường trong mày, thái hậu nổi giận, không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Chỉ thấy Tô Dật thản nhiên nói, Mao Đông Châu, Đường Trang. Chương 447, chân diện mục. Chương 447, chân diện mục. Và anh. Cái này vừa nói, giả thái hậu Mao Đông Châu đầu ông rung động, ánh mắt lóe qua một tia chấn kinh. Không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên vậy mà biết nàng sự tình. Mà lại, một câu nói chúng nói ra tên của nàng. Trước mắt thiếu niên đến cùng là ai? Lại vì sao biết nàng sự tình? Trước mặt kệ thiếu niên này là người nào, đã hắn biết nhiều chuyện như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có một chữ chết. Mà Khang Hy mấy người cũng là một mặt mơ hồ. Mao Đông Châu. Tô Dật kêu là trước mắt thái hậu. Nhưng tại bọn hắn ký ức bên trong, thái hậu cũng không có Mao Đông Châu cái ngoại hiệu này a. Chẳng lẽ giờ phút này, mọi người ở đây không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Mao Đông Châu, mà Kiến Ninh thì là có chút mơ hồ. Nàng mẫu hậu làm sao có thể gọi Mao Đông Châu? Nhất định là cái này thiếu niên nói bừa. Lần này, cái này thiếu niên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hừ. Mao Đông Châu hừ lạnh, ở đâu ra cầu nô tài, tại này ngân ngân sủa điền cái gì? Cái gì Mao Đông Châu? Quả thực nói bậy nói bạn. Nói, nàng nhìn về phía Khang Hy, hoàng thượng, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem cái này loạn thần tặc tử ngay tại chỗ xử phạt. Nghe vậy, Khang Hy nhíu mày, không nói gì. hắn sinh tử đều tại Tô Dật nhất niệm chi gian, ngay tại chỗ xử phạt. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nhìn đến Khang Hy không có động tác, Mao Đông Châu không khỏi gầm thét, "Hoàng thượng, ngươi đưa sao? Đã ngươi không xử phạt, vậy thì do bản cung đến." "Vâng." Nói, Mao Đông Châu một tay hóa cốt miên trưởng hướng về Tô Dật bố tới. Thấy thế, Hải Đại Phú một mặt kích động. Trước đây, Đồng Ngạc Phi bọn người cũng là tử tại hóa cốt miên trưởng phía dưới. Nói như vậy, trước mắt Thái Hậu cũng là giết Đồng Ngạc Phi đám người hung phạm. Biết chân tướng, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Thế mà, hắn hiện tại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn lấy Tô Dật. Bởi vì bên trong hóa cốt miên trưởng người, sẽ cốt cách đứt từng khúc, ngũ tạng vỡ tan mà chết, đều không ngoại lệ. Có thể nói là vô giải chiêu số. Đương nhiên, người vo công cao hơn đối phương, vẫn là có thể ngăn cản. Thì nhìn trước mắt thiếu niên có thể hay không ngăn cản được. Thế mà, một màn kế tiếp, để hắn hoàn toàn chấn kinh. Chỉ thấy Tô Dật nhẹ nhàng phất tay, cái kia đánh tới hóa cốt miên trưởng vậy mà đỉnh trệ ở giữa không trung. Vâng. Ngay sau đó, Tô Dật tùy ý phất tay, cái kia đỉnh trệ giữa không trung hóa cốt miên trưởng trực tiếp đường cũ trở về, hướng về Mao Đông Châu mà đi. Không muốn. Phúc. Mao Đông Châu một tiếng hét thảm về sau, miệng phun máu tươi, một mặt không thể tin được nhìn trước mắt thiếu niên. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Trong ấn tượng của nàng, trong hoàng cung cũng không có giống thiếu niên trước mắt này như thế lợi hại cao thủ a. Nói cái gì, nàng tại đại thanh trên giang hồ có thể nói là nhất lưu cao thủ, mà chính mình phát ra hóa cốt miên trưởng không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, còn bị chính mình ăn hết. Trước mắt thiếu niên cảnh giới đến cùng cường đại đến cái gì cảnh giới? Không đợi Tô Dật nói chuyện, Đa Long cười nói, không nghĩ tới đi. Hắn cũng là danh chấn thiên hạ Tô Dật, Tô Vương gia. Vâng. Nghe được Đa Long, Mao Đông Châu, Kiến Ninh, Hải Đại Phú ba người một mặt ngu ngơ. Bọn hắn không nghĩ tới, người trước mắt lại là vô địch Tô Dật. Càng không có nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Trước đó, Kiến Ninh cùng Hải Đại Phú còn cho rằng, Tô Dật hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại xem ra, là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mao Đông Châu, để đại gia nhìn nhìn ngươi chân diện mục đi. Bạch. Nói, Tô Dật tiện tay vung lên, Mao Đông Châu trên mặt mặt nạ ra người trực tiếp rơi xuống, một tấm vô cùng khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 448, làm sao có thể? Chương 448, làm sao có thể? Thấy thế, mọi người ở đây một mặt ngu ngơ, không dám tin. Không nghĩ tới, trước mắt Thái Hậu lại là giả. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được. Dù sao cái này dịch dung sau đó giả Thái Hậu, dung mạo dáng vẻ, hành động cử chỉ đều cùng thật Thái Hậu giống như lúc, để người khó phân biệt. Nếu không phải Tô Dật hiện tại bạch trần, chỉ sợ bọn hắn cả một đời đều bị mơ mơ màng màng. Thế mà, cái này gọi Mao Đông Châu giả Thái Hậu, đến tột cùng là thần thánh phương nào, giả trang Thái Hậu ý muốn như thế nào? Mà giờ khắc này Khang Hy cũng là đầu ông rung động. Không nghĩ tới, người trước mắt là giả, hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Hắn không khỏi ám chửi một câu chính mình mắt mù. Thời khắc này Kiến Linh ánh mắt nô lên, miệng há đến có thể nhét vào một cái nắm đấm. Trước mắt Thái Hậu làm sao có thể là giả? Tự nàng xuất sinh lên, nàng ký ức bên trong Thái Hậu cũng là người trước mắt bộ dáng. Tuy nhiên bây giờ không có mặt nạ ra người, nhưng trước mắt giả Thái Hậu hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Bất luận là khí tức, thân thể động tác các loại, đều là nàng mẫu hậu không thể nghi ngờ a. Vì cái gì nàng là giả? Ngươi đến cùng là người phương nào? Khang Hy nhìn chăm chú Mao Đông Châu. Ha ha. Mao Đông Châu khẽ cười nói, ta là người phương nào? Ta là ngươi mẫu hậu a. Ngươi đều là ta từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Chẳng lẽ liền mẫu hậu đều không nhận sao? Ha ha. Khang Hy cười lạnh nói, mẫu hậu, ngươi giả mạo Thái Hậu, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay chấm sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chờ một chút, ngươi giả mạo chấm mẫu hậu, cái kia chấm thật mẫu hậu ở đâu? Mau nói. Ha ha. Mao Đông Châu cười nói, ta hiện tại chúng chính mình hóa cốt miên trưởng, muốn sống là không thể nào. Vậy liền để ta đem bí mật này cho mang xuống địa ngục đi. Ha ha. Ngươi. Khang Hy một mặt tức giận, nhưng Mao Đông Châu không nói, hắn thật đúng là thì không thể làm gì. Ngươi cái này giả Thái Hậu, sắp chết đến nơi, còn phách lối như vậy. Ngươi không nói ra ta thân sinh mẫu hậu hạ lạc, bản công chúa muốn đem ngươi giàn vặt đến chết. Nghe được Kiến Linh mà nói Mao Đông Châu cho mày, mà rồi nói ra, Kiến Linh, ta liền là của ngươi thân sinh mẫu hậu à? Vâng. Kiến Linh đầu ông rung động. Mao Đông Châu là nàng thân sinh mẫu thân. Nói cách khác, nàng là giả công chúa. Không. Cái này sao có thể? Kiến Linh hoàn toàn không thể tiếp nhận. Dù sao nếu là nàng là Mao Đông Châu sở sinh, trở thành giả công chúa, nàng không chỉ có sẽ bị đại thanh, hiện tại vinh hoa phú quý cũng sẽ hóa thành hư vô. Hừ. Kiến Linh hừ lạnh, nói bậy nói bạn. Ta cùng hoàng đế ca ca mới là thân huynh muội, làm sao có thể là ngươi Mao Đông Châu nữ nhi? Ngươi cái này xú bà nương, nhanh đi chết đi. Nói, Kiến Linh trực tiếp lấy ra trong tay áo truy thủ, hướng về Mao Đông Châu đâm tới. Mạnh. Dừng tay. Loảng xoảng. Nương theo lấy thanh âm đàm thoại, Kiến Linh trong tay truy thủ rơi xuống đất, buồn bã xấu đầu đà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa mới biết được Mao Đông Châu chúng chính mình hóa cốt miên trường, hắn trong lòng thống khổ và phần, nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn ẩn nhẫn lấy. Nhưng hiện tại bọn hắn nữ nhi ruột thịt Kiến Linh không chỉ có không nhận Mao Đông Châu, hơn nữa còn muốn giết cái sau, cái này hắn sao có thể nhẫn? Dứt khoát, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Nhìn lấy buồn bã xấu đầu đà, mọi người sững sờ. Không nghĩ tới, chuyện này Thái Hậu lại còn có như thế đam mê, thu như thế xấu xí người vì nam sủng. Thật là khiến người ta vạn vạn không nghĩ đến a. Thế mà, xấu đầu đà lời kế tiếp, càng làm cho bọn hắn chấn kinh đến cái cằm đều rơi mất. Chỉ thấy xấu đầu đà đối với Kiến Linh nói, Kiến Linh, ngươi cũng quá làm cản, nàng là ngươi thân sinh mẫu thân, mà ta là ngươi thân sinh phụ thân. Chương 449, cũng là đơn giản như vậy. Chương 449, cũng là đơn giản như vậy. Và anh, Kiến Linh đầu ông rung động. Cái gì? Trước mắt Mao Đông Châu là nàng thân sinh mẫu thân, mà cái này đã thấp lại béo lại xấu nam nhân, lại là cha ruột của nàng. Cái này sao có thể? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Kiến Linh không tiếp thu được, đồng thời, nàng càng không muốn đi tin tưởng. Mà người ở chỗ này cũng là ngốc ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, cái này Kiến Linh lại là giả thái hậu cùng cái này xấu xí người sở sinh. Thật là khiến người ta vạn vạn không nghĩ đến. Dù sao Kiến Linh tuy nhiên điêu ngoa, nhưng tướng mạo coi như không tệ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nàng là trước mắt cái này mập lùn xấu xấu đầu đà sở sinh. Các ngươi hai cái loạn thần tặc tử, nói bơ nói bẩn. Các ngươi làm sao có thể là bản công chúa phụ mẫu? Người tới, đem hai cái này nói bơ nói bẩn người kéo ra ngoài chém. Kiến Linh đối với Mao Đông Châu hai người gầm thét. Không, Kiến Linh, ngươi không thể dạng này, chúng ta là cha mẹ ruột của ngươi. Không, các ngươi không phải ta thân sinh phụ mẫu, ta là công chúa, làm sao có thể là nữ nhi của các ngươi đi chết đi. Thấy thế, Khang Hy cũng là cho mày. Nói thật, từ nhỏ cùng Kiến Linh cùng nhau lớn lên, hắn đã đem nàng làm thành thân muội muội. Hiện tại nếu để cho Kiến Linh trở thành Mao Đông Châu cùng xấu đầu đà nữ nhi, không chỉ có hoàng thất uy nghiêm có hại, mà lại hắn cũng không đành lòng. Ngươi tới, cho chấm đem Mao Đông Châu hai người cầm xuống. Vâng, bệ hạ. Nghe được Khang Hy, Đa Long mang theo thủ hạ chuẩn bị hướng về Mao Đông Châu hai người vây lại, mà bản thân bị trọng thương Mao Đông Châu cùng thế nhỏ lực yếu xấu đầu đà rất nhanh liền bị khống chế lại, đem bọn hắn mang xuống nghiêm hình khảo tra, phải tất yếu để bọn hắn nói ra thật thái hậu hạ lạc. Đúng, bệ hạ. Làm Đa Long vừa định đem Mao Đông Châu hai người mang xuống lúc, Tô Giật thanh âm nhàn nhạt vang lên, không cần nghiêm hình khảo tra, trực tiếp kéo ra ngoài chặt là được. Nghe vậy, Khang Hy nhìn về phía Tô Giật, Tô Vương gia, vì sao a? Cái này Mao Đông Châu thế nhưng là biết thật thái hậu hạ lạc, không có tra ra thật thái hậu hạ lạc, không cần phải đem bọn hắn chém đầu à? Nhìn lấy cao cao tại thượng Khang Hy trưng cầu Tô Dật ý kiến, tại trường còn có chút không thích ứng, nhưng bọn hắn cũng không thể không tiếp nhận. Dù sao lấy Tô Dật thực lực, vài phút có thể cho mọi người ở đây biến thành cho bụi. Tô Dật nhìn lướt qua Khang Hy, thản nhiên nói, bản vương biết thật thái hậu chỗ giấu. Nghe vậy, mọi người một mặt thật không thể tin nhìn lấy Tô Dật. Cái này thật thái hậu vì Mao Đông Châu cất giấu, người khác căn bản không được biết. Mà Mao Đông Châu không nói, thế gian chỉ sợ cũng không ai có thể biết. Dù sao Mao Đông Châu giả trang thái hậu đã có 20 năm, nhiều năm như vậy, một chút dấu vết đều không có. Thì liên một mực điều tra việc này Hải Đại Phú cũng không từng phát hiện qua manh mối. Mà Tô Giật làm một cái theo chưa có tới đại thanh người, một lên đến liền nói, hắn biết thật thái hậu chỗ giấu. Cái này khiến tại trường làm sao lại tin. Khang Hy nhìn lấy Tô Giật, chuyện này là thật. Đương nhiên. Tô Giật thản nhiên nói. Không đợi Khang Hy nói chuyện, Mao Đông Châu cười lạnh, ngươi có thể biết. Thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng, ta giấu thái hậu dễ dàng như vậy có thể phát hiện. Nếu như ngươi có thể tìm tới giả thái hậu, ta đầu chặt đi xuống cho ngươi làm bóng đá. Trái lại, ngươi thả qua chúng ta như thế nào? Thời khắc này Mao Đông Châu có thể nhìn ra được, Khang Hy mặc dù là đại thanh hoàng đế, nhưng ở chỗ này chân chính người nói chuyện là Tô Dật. Chỉ cần Tô Dật gật đầu, bọn hắn thì có chạy thoát cơ hội. Tô Dật nhìn lướt qua Mao Đông Châu, ngươi có tư cách gì cùng bản vương bàn điều kiện? Cái này, Mao Đông Châu một trận câm ngữ. Thế mà, tại nàng nhìn chăm chú phía dưới, Tô Dật chỉ nàng ngủ phía sau giường bức tường kia tường, thật thái hậu thì nuốt ở bên trong. Chương 450, liền xem náo nhiệt cơ hội đều không có. Chương 450, liền xem náo nhiệt cơ hội đều không có. Vâng. Nghe vậy, Mao Đông Châu đầu ông rung động. Không nghĩ tới, Tô Dật còn thật biết rõ cái này thật thái hậu chỗ giấu. Cái này Tô Dật đến cùng là người hay là quỷ? Bí mật này, cũng liền nàng một người biết mà thôi. Mà Tô Dật chưa bao giờ bước chân đại thành, lại có thể biết rõ. Đây cũng quá để người bất khả tư nghị đi. Nguyên bản, nàng còn muốn lấy này đến áp chế Khang Hy, để hắn buông tha mình. Mà Tô Dật tùy ý thì chỉ ra chỗ giấu, thật là làm cho nàng tưởng tượng phá diệt. Bịch. Mao Đông Châu một mặt vô lực sủi lơ trên mặt đất, Tô Dật, ngươi thắng. Thấy thế, tại trường vẫn như cũ một mặt chấn kinh. Nói như vậy, Tô Dật chỉ phương hướng, thật đúng là Mao Đông Châu giấu kín thật thái hậu địa phương. Tại trường không thể không cảm thán, Tô Dật thật là thần nhân dã. Có Tô Dật chỉ dẫn, Khang Hy nhanh chóng mệnh lệnh lấy thủ hạ đem tường mở ra. Vặn bẹo cơ quan, bức tường từ từ mở ra, ánh sáng thông qua cửa, chiếu nhập mật thất. Mà thật thái hậu một mặt khủng hoảng, tưởng rằng Mao Đông Châu lại tiến đến trả đạp hắn. Ai biết, nhìn thấy là một mặt kích động Khang Hy. Thấy thế, thật thái hậu tưởng rằng đang nằm mơ. Nàng nỗ lực lắc lắc đầu, nhưng hết thảy trước mắt đều tại. Nguyên lai, hết thảy đều là thật. Tại tâm tình kích động phía dưới, thật thái hậu bị cứu ra. Đối với Mao Đông Châu, thật thái hậu muốn đích thân giám trạm, để tiết mối hận trong lòng. Mà đối với Kiến Linh, thật thái hậu một mặt lạnh lùng, dù sao hai người chưa bao giờ thực sự được gặp, cũng không có chút nào cảm tình. Mà lại, Kiến Linh vẫn là Mao Đông Châu nữ nhi, thật thái hậu đối nàng liền càng thêm lạnh lùng. Muốn không phải Khang Hy vì nàng cầu tình, chỉ sợ thật thái hậu đều muốn đem nàng cùng Mao Đông Châu cùng một chỗ chém đầu. Mà Tô Dật cũng không quản, chỉ cần Mao Đông Châu tử, hắn hoàn thành nhiệm vụ là được. Đối với Tô Dật giết ngà bái, vạch chân giả thái hậu một chuyện, Khang Hy có thể nói là vô cùng cảm kích. Dù sao Tô Dật không chỉ có vì hắn giải quyết triều đình việc khó, càng làm cho sau cung tránh lo âu về sau. Tô Dật với hắn mà nói, có thể nói là có tái tạo tri ân. Vì vậy, hắn muốn thâm tạ Tô Dật cũng là nên. Mà Khang Hy trực tiếp giao phó Tô Dật tại đại thanh giới một người trên vạn người vô thượng quyền lợi, hơn nữa còn ban thưởng vô số ruộng đất cùng vàng bạc châu báu. Mà Tô Dật cũng không nói gì thêm, cũng chỉ là ngầm thừa nhận tiếp nhận đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thỉnh mở ra nhận lấy. Mở ra. Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 20 năm công lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chính bạch kỳ, chính hồng kỳ tứ thập nhị chương kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sách cảnh đan 50. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim và lượng. Hiện tại, tứ thập nhị chương kinh đã thu tập được 3 bản, còn có 5 bản thì tề tụ. Sách cảnh đan. Đây cũng chỉ là đối với đại tông sư cấp bậc phía dưới hữu dụng mà thôi. Tuy nhiên hắn không thể dùng, nhưng cũng có thể chế tạo ra một chi cường quân. Đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, bắt Ngô Tam Quế cùng Phùng Tích Phạm. Hình phạt, tử hình. Nghe vậy, Tô Dật nhíu mày. Lại tới sống. Cái kia liền tiếp tục làm nhiệm vụ. Đi vào bên ngoài hoàng cung, Một Kiếm Bình sớm liền ở chỗ này chờ đợi. Nhìn đến Tô Dật bình yên vô sự bộ dáng, trong nội tâm nàng không hiểu cao hứng. Vương gia, người ra đến rồi. Người không sao chứ? Một Kiếm Bình nện bước vui sướng tốc độ nên đón tiếp lấy. Có thể có chuyện gì a? Hết thảy đều tại bản vương trong lòng bàn tay. Nhìn lấy Tô Dật tự tin như vậy, Một Kiếm Bình một mặt chấn kinh. Lớn như vậy đại thanh hoàng cung, Tô Dật chỉ đi một mình, còn nói hết thảy đều tại nắm giữ, này làm sao có thể làm cho nàng không khiếp sợ đâu? Mà Tô Dật cũng đơn giản nói một lần trong cung phát sinh sự tình, Một Kiếm Bình càng là chấn kinh. Giờ phút này, nàng đối Tô Dật kính ngưỡng như là nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thế mà, tiếc nuối là, nàng không có thể đi vào nhập hoàng cung, tận mắt chứng kiến Tô Dật phong thái. Nàng biết, chỉ có nỗ lực để thăng công lực, mới có thể tốt hơn chứng kiến. Cho nên, giờ phút này, nàng quyết định muốn trở nên mạnh hơn. Nếu không, liền xem náo nhiệt cơ hội đều không có. Vương gia, sau đó phải đi đâu? Người theo chính là chương 451, Song Nhi. Chương 451, Song Nhi. Đón lấy, Tô Dật liền dẫn Một Kiếm Bình một đường hướng nam. Không bao lâu, Tô Dật tại Xanh Cung hành động lan truyền nhanh chóng, hướng về toàn bộ đại thành tràn ngập mà đi. Đại thành người không nghĩ tới, vang vọng giang hồ Tô Dật vậy mà đi tới đại thành, hơn nữa còn làm ra như thế kinh thế hãi tục sự tình. Điều này không khỏi làm đại thành giang hồ một mảnh xôn xao. Ta đi, ta thần tượng Tô Dật, Tô Vương gia vậy mà đến đại thành rồi. Thật là khiến người ta quá kích động. Đúng vậy a. Tô Vương gia trước đó một mực chỉ dừng lại ở truyền thuyết, hiện tại đến chúng ta đại thành, thật là làm cho chúng ta đại thành rồng đến nhà Tô a. Thật sự là quá kích động, ta nhất định muốn thấy tận mắt phía trên ta thần tượng một mặt mới được. Ta nghe nói a, lần này Tô Vương gia không chỉ có chế tài ngao bái, càng là vạch trần giả thái hậu chân diện mục. Như thế nói đến, Tô Vương gia thật sự là có ân với chúng ta đại thanh a. Vậy cũng không, những năm này đại thanh đều bao phủ tại ngao bái ma trảo phía dưới, hắn hiện đang giúp chúng ta thanh trừ ngao bái, có thể nói là còn chúng ta đại thanh một cái ban ngày ban mặt a. Tô Vương gia thật đúng là thông hiểu thiên cơ a. Nếu không phải hắn, chỉ sợ cái kia giả thái hậu chân diện mục, không có người có thể biết, đến lúc đó, toàn bộ đại thanh đều sẽ thụ cái kia giả thái hậu khống chế. Tô Vương gia cử động lần này có thể nói là để đại thanh triều đình đi hướng qua mình, mà bệ hạ để hắn tại đại thanh nắm giữ dưới một người trên vạn người quyền lợi, cái này không gì đáng trách. Hồng Hoa hội. Trần Gia Lạc ngồi ngay ngắn chủ vị, chúng thủ hạ liệt tại hai bên. Trần Gia Lạc nhìn lướt qua đám người nói, các ngươi đối với Tô Dật đến đại thanh chi làm việc, đều thấy thế nào? Từ Thiên Hoành nghĩ nói ra, ta coi là Tô Dật cử động lần này là tại nối giáo cho rằng, cái này đại thanh như thế mục nát, hắn còn như thế giúp Khang Hy. Nếu để cho Khang Hy có thể trưởng thành, cái kia đối với chúng ta mà nói, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. Ừm. Trần Gia Lạc nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hiện tại Tô Dật cử động lần này là tại giúp đại thanh. Như thế nói đến, Tô Trần đã là cùng Khang Hy có hợp tác hành trình. Nếu là không diệt trừ Tô Dật, ngày sau chỉ sợ ăn ngủ không yên. Dương Thành Hiệp nghĩ, đứng ra nói ra, cái kia ngao bái cùng ta đồng dạng, đều là tu luyện thiết bố sam, mà ngao bái không phải cái kia Tô Dật địch. Chúng ta lại có thể lại Tô Dật gì? Cái này vừa nói, mọi người cho mày. Dương Ngư Đồng nghĩ nói ra, không thể không nói, Tô Dật võ công mạnh, chính diện cứng rắn, chúng ta sợ khó có phần thắng. Nhưng binh bất tiếm trá, chúng ta có thể thông qua dùng động. Cái này vừa nói, mọi người khẽ lắc đầu, cho rằng làm như thế có hại bọn hắn Hồng Hoa hội quang minh lỗi lạc hình tượng. Nhưng đi qua kịch liệt thảo luận về sau, Trần Gia Lạc vẫn đồng ý Dương Ngư Đồng kế sách. Mà khuôn mặt giữ tận Vu Trấn Hải cũng không có phát biểu chính mình ý kiến, mà chính là một mặt âm trầm lưu đồ bí mật lấy chính mình kế hoạch. Một bên khác, Thiên Địa hội, Trần Cận Nam cũng là ngồi tại chủ vị phía trên, thủ hạ liệt tại hai bên. Cuộc đời không thấy Trần Cận Nam, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Đây là trên giang hồ dùng để hình dung Trần Cận Nam. Mà Trần Cận Nam cũng là cùng thủ hạ thảo luận Tô Dật gần đây hành động. Mà Thiên Địa hội bên này cũng không có giống Hồng Hoa hội bên kia như thế chi hổ. Tuy nhiên biết được từ Thiên Xuyên bọn hắn là bị Tô Dật giết chết, nhưng Trần Cận Nam vẫn là lựa chọn ẩn nhận xem xét, bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, Trần Cận Nam cũng phái ra thủ hạ đi tìm hiểu Tô Dật tin tức. Một bên khác, Tô Dật cùng Một Kiếm Bình đi tới một chỗ sân trang, vừa tới đến cửa trang trước, đã có người chờ đợi ở đây lấy bọn hắn. Chương 452, cái kia đưa tới đi. Chương 452, cái kia đưa tới đi. Mà những người này đều là đốt giấy để tang lấy, xem ra giống như là muốn cho người đưa tang đồng dạng. Kỳ thật không phải vậy, này trang họ Trang, mà trang gia người bởi vì Ngô Chi Vinh tố giác, ngao bái xử lý, dẫn đến trang gia mấy trăm người hoại tội, trong đó 15 tuổi trở lên nam tính bị xử trảm, 15 tuổi phía dưới cùng nữ tính thân thuộc bị phát hướng chữ cổ tháp làm nô. Không sai, tại dọc đường bị Hà Dịch thủ cứu, cũng dàn xếp ở đây, này trang vì trang gia phòng lớn. Mà các nàng chỗ lấy đốt giấy để tang, đó là bởi vì ngao bái bị giết, các nàng đại thù đến báo. Hiện tại đốt giấy để tang, lấy cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Tô Vương gia, xin nhận chúng ta cúi đầu. Một phụ nhân mang theo chúng nữ quyến hướng về Tô Dật hai người đón. Thấy thế, Tô Dật hai người có chút ngộng. Làm sao đang yên đang lành, một đám phụ nhân liền lên đến tạ ơn đâu? Đây là cái gì tình huống? Tại Tô Dật hai người suy nghĩ thời điểm, dẫn đầu phụ nhân giải thích nói, ta là Trang gia Tam thiếu phu nhân, năm đó, Nga Bái. Nàng cũng là đem các nàng tao nộ cho Tô Dật nói ra. Tô Dật hai người mới chợt hiểu ra lên. Nguyên lai là hắn giết Nga Bái, trong lúc vô tình biến thành trước mắt những thứ này nữ quyến đơn nhân. Đón lấy, Trang Tam thiếu phu nhân cũng là thỉnh Tô Dật hai người nhập phủ, sau đó nhiệt tình khoản đãi lên. Sau khi cơm nước no nê, Trang Tam thiếu phu nhân ý tưởng đột phát, Tô Vương gia, ta bên này cho ngươi xứng một cái thiếp thân nha hoàn như thế nào? Ngươi giúp chúng ta Trang gia báo đến tù này, chúng ta không thể báo đáp. Kỳ thật, nàng làm như thế cũng là có chính mình ý nghĩa. Tô Dật giết Nga Bái, vì các nàng Trang gia báo thủ, muốn báo ân là tất nhiên. Mà Tô Dật làm là như thế tràn ngập thần kỳ sát thái người, Trang gia cũng muốn leo lên trên dạng này bắt đuổi. Kể từ đó, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nếu là Tô Dật đồng ý, Trang gia có thể nói là nhất phi trùng thiên. Thì nhìn Tô Dật có thể đáp ứng hay không. Mà Tô Dật nhíu mày, không nói gì. Bởi vì hắn biết, Trang Tam thiếu phu nhân chuẩn bị cho hắn xứng nha hoàn là ai. Người này không chỉ có bề ngoài tịnh lệ, mà lại trung thành vô tư, ôn nhu quan tâm, thông tuệ nhu thuận, ngây thơ thuần khiết, hơn nữa còn có võ công. Thật là nam nhân chuẩn bị nha hoàn lựa chọn hàng đầu. Mà một bên một kiếm bình nếp miệng, không thể không nói, Tô Dật mị lực quá lớn. Ở đâu đều có người muốn đưa người, nhưng suy nghĩ một chút cũng bình thường, giống Tô Dật như vậy ưu tú người, ai không muốn cùng hắn trèo lên quan hệ a. Tô Vương gia, thế nào? Trang Tam thiếu phu nhân một mặt mong đợi nhìn lấy Tô Dật. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói, vậy liền đưa tới đi. Tốt. Trang Tam thiếu phu nhân nở nụ cười, sau đó cửa đối diện bên ngoài kêu lên, Song Nhi, vào đi. Dứt lời, thanh thuần tịnh lệ Song Nhi đi đến. Song Nhi, gặp qua Tô Vương gia. Ừm. Tô Dật thản nhiên nói, vậy ngươi về sau liền theo bản vương đi. Tốt. Song Nhi nhu thuận gật đầu. Trước đó Trang Tam thiếu phu nhân đã thương lượng với nàng qua sự kiện này, mà nàng không cần suy nghĩ, thì đáp ứng. Hán phụ mẫu cũng là tử tại Ngao Bái trong tay, Tô Dật giấu nàng báo thù, có thể lưu ở bên cạnh hắn làm nha hoàn, nàng cầu còn không được. Mà lại, Tô Dật chi danh như sấm bên tai, thâm thụ nàng kính ngưỡng, bây giờ có thể lưu tại ưu tú như vậy bên người thân, nàng cảm thấy may mắn. Đón lấy, Tô Dật mang theo một kiếm bình cùng Song Nhi từ biệt Trang gia, tiếp tục đi về phía nam mà đi. Một bên khác, Thần Long giáo giáo chủ Long Nhi một mặt âm trầm, bởi vì Tô Dật giết Mao Đông Châu, để cho nàng an bài tại hoàng cung bên trong thế lực bị nổ tận gốc. Cái này khiến nàng sao có thể không hận Tô Dật đâu? Tô Dật, ta muốn gặp một lần ngươi. Thế mà, tại Tô Dật tiến lên phía trước, đã có người trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy bọn hắn đến. Chương 453, đều đường trang. Chương 453, đều đường trang. Không bao lâu, Tô Dật mang theo một kiếm bình cùng Song Nhi đi tới một gian khách sạn. Này khách sạn tên là Hữu Gian khách sạn. Bọn hắn ba người vừa xuất hiện, Điếm Tiểu Nhị thì nhiệt tình tiến lên đón. Ba vị khách quan, là nghỉ trọ đâu? Vẫn là ở trọ. Tùy tiện ăn một chút. Được. Khách sạn chúng ta có thượng hảo món ngon mỹ thực. Ba vị khách quan, mời vào bên trong. Nhìn lấy Điếm Tiểu Nhị nhiệt tình như vậy, Song Nhi tựa hồ ngửi được một tia không đúng. Nàng đội vàng đối với Tô Dật sử làm ánh mắt. Mà tâm linh thần hội Tô Dật cái nào không biết Song Nhi muốn biểu đạt cái gì đâu. Xác thực, giang hồ hiểm ác, nhân tâm khó lường. Nhưng hắn Tô Dật người thế nào? Bản thân cảnh giới cao như thế, hơn nữa còn là vạn độc bất xâm thể chất. Cái này thiên hạ liền không có hắn có dám đi địa phương. Chỉ thấy Tô Dật đối với Song Nhi trở về cái bình tĩnh ánh mắt, cái sau cái này mới không có chấp nhất. Mà một bên một kiếm bình căn bản không có mảy may phát giác, vẫn là một mặt thiên chân vô tả nghĩ đến sau đó có cái gì được ăn. Ba vị khách quan, còn chờ cái gì đâu? Nhanh mời vào bên trong. Tại Điếm Tiểu Nhị lần nữa mời phía dưới, Tô Dật ba người đi vào khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, để người cũng không có phát giác cái gì dị dạng. Trong khách sạn giang hồ hiệp sĩ nhóm, hay là nên ha ha, cái kia uống một chút. Không bao lâu, hảo tiểu thức ăn ngon lên bàn. Nhìn lấy cái này thượng hảo mỹ vị món ngon, Song Nhi không khỏi nhíu mày lấy. Mà một kiếm bình thì là bất tranh khí nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nhiên nàng là cái con chúa, sơn hào hải vị ăn rồi vô số. Nhưng bây giờ lưu lạc giang hồ, đã không là trước kia vị kia cao cao tại thượng của chúa. Nhìn đến mỹ vị món ngon, vẫn là muốn ăn đại chấn. Mà Tô Dật một mặt lạnh nhạt, tại không ít người bí mật quan sát phía dưới, cầm đũa lên, tùy ý kẹp một chút đồ ăn, sau đó uống xong một chén rượu nhỏ. Thấy thế, bí mật quan sát người không khỏi nết miệng lên. Cứ như vậy không có một chút tính cảnh giác Tô Dật, còn sống ở tại trong truyền thuyết, không khỏi làm bọn hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay có thể diệt trừ Tô Dật liền tốt. Mà một kiếm bình nhìn lấy một bên Tô Dật ăn đến như thế thơm, nàng cũng không để ý Song Nhi nhắc nhở, ăn như gió cuốn lên. Thế mà, không bao lâu, bịch, một kiếm bình trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, bất tỉnh nhân sự lên. Chỉ thấy Tô Dật trầm trầm nói, các ngươi đều đừng trang, ra đi. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười, Từ Thiên Hoành mang theo chúng Hồng Hoa hội đệ tử xuất hiện tại Tô Dật trước mặt. Mà những cái kia mới vừa rồi còn tại ăn ngon uống sướng giang hồ hiệp sĩ nhóm cũng ào ào đứng lên, binh khí trong tay nhắm ngay Tô Dật. Thấy thế, Song Nhi chau mày. Quả nhiên, cùng nàng suy đoán đồng dạng, đây là một nhà hát điếm. Hiện tại địch nhiều người như vậy, nàng cũng là hai quyền khó địch bốn tay a. Hơn nữa nhìn một kiếm bình bộ dáng, Tô Dật khẳng định cũng trúng độc. Tuy nhiên không biết Tô Dật trúng độc vì cái gì không có ngã xuống, nhưng ai cũng không biết, hắn có thể hay không chính chống cự được đối phương được a? Từ Thiên Hoành nhìn về phía Tô Dật, Tô Dật, ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Vừa mới chúng ta tại cơm của ngươi trong thức ăn thả thập hương nhuyễn cân tán cùng thuốc gây mê. Ta không biết ngươi là tại sao không có đã hôn mê, nhưng ngươi bây giờ khẳng định không sử dụng được nội lực. Ngươi bây giờ nếu như tự sát, chúng ta có lẽ sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Nếu là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, định để ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha. Tô Dật một tiếng cười khẽ, thập hương nhuyễn cân tán, thuốc gây mê, cùng các ngươi một đám tiểu lại nhảy đúng không? Muốn cho bản vương tử, các ngươi không khỏi cũng quá ý nghĩ hao huyền. Rầm rầm rầm. Chỉ thấy Tô Dật uy áp vừa mở, toàn bộ tràng biến thành màu xám trắng, mọi người ở đây một mặt thống khổ, không thể động đậy. Chương 454, khắp nơi đều là. Chương 454, khắp nơi đều là. Cảm nhận được tình hình này, mọi người ở đây đều một mặt hoảng sợ, bất lực, tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Dật vậy mà như thế cường đại. Vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn đã trúng độc dược của bọn hắn, vậy mà một chút việc đều không có. Mà lại Tô Dật chiến lực cũng quá kinh khủng đi. Vẹn vẹn sử xuất uy áp, bọn hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng, Tô Dật có thể tùy ý bóc chết. Mà giờ khắc này Song Nhi cũng là mỹ mâu tỏa sáng. Thì vừa mới Từ Thiên Xuyên nói Tô Dật trúng độc một cái kia, nàng trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhưng Tô Dật sử xuất uy áp về sau, Song Nhi biết, hắn là vô địch, chí ít tại Đại Thanh là vô địch. Xem ra, về sau chính mình cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ăn tính đợi tại Tô Dật bên người, làm một cái mỹ thị nữ liền tốt. Tô vương gia, chúng ta có mắt như mù, vô ý mạo phạm, còn thỉnh dơ cao đánh khẽ. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Tại Từ Thiên Xuyên dẫn dắt phía dưới, Hồng Hoa hội mọi người ảo đối với Tô Dật cầu xin tha thứ lấy. Vô ý mạo phạm. Tô Dật thản nhiên nói, các ngươi thì giật gần trưa, hôm nay ở đây, có một cái tính toán một cái, toàn diện đều phải đi gặp Diêm Vương. Nghe vậy, mọi người một mặt hoảng sợ, nhưng lại không thể làm gì. Từ Thiên Xuyên khó nhọc nói, Tô Dật, chúng ta thế nhưng là Hồng Hoa hội người. Nếu là ngươi dám giết chúng ta, Hồng Hoa hội tất nhiên truy sát ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác, không chết không thôi. Hồng Hoa hội. Ha ha. Tô Dật khẽ cười nói, này bản vương liền đem Hồng Hoa hội nổ tận gốc. Cùng. Dầm dầm dầm. Không đợi Từ Thiên Xuyên nói xong, Tô Dật một cái phất tay. Tại trường Hồng Hoa hội đệ tử thân thể giống như pháo hoa nổ tung, rơi lả tả trên đất. T. Thấy cảnh này, Song Nhi không khỏi hít sâu một hơi. Biết Tô Dật mạnh, không nghĩ tới vậy mà cường đại đến như thế cấp độ. Hiện tại không thể nghi ngờ, Tô Dật cũng là phương này thế giới thần. Sau một lát, Song Nhi nhìn về phía Tô Dật, thế mà một mặt lo lắng chỉ một kiếm bình, "Vương gia, kiếm bình làm sao bây giờ a?" Nàng thế nhưng là chúng đối phương thập hương nhuyễn cân tán cùng thuốc gây mê a. "Vấn đề nhỏ." Nói, chỉ thấy Tô Dật bàn tay chuyển động, sau đó hướng một kiếm bình bên này vung lên. "Đây." Sau một lát, một kiếm bình nuốt cái chán, chậm rãi ngồi dậy. Thấy cảnh này, Song Nhi lại là một mặt chấn kinh. Không nghĩ tới, Tô Dật võ công như thế cường đại thì cũng thôi đi, ý thuật vậy mà cũng như thế lợi hại. Đây thật là thỏa thỏa hình sáu cạnh nhân vật a. Mà Tô Dật trừ đó ra, còn ẩn giấu đi cái gì đâu? Song Nhi là càng ngày càng nhìn không thấu Tô Dật. Nhưng càng như vậy, Song Nhi thì càng nghĩ để lộ Tô Dật khăn che mặt bí ẩn. Thế mà, việc này cũng không nổi, mình bây giờ trở thành Tô Dật thị nữ, ngày sau muốn thời gian dài phục thị tại Tô Dật bên người. Còn nhiều thời gian. Mà giờ khắc này một kiếm bình vẫn như cũ có chút mơ hồ. Song Nhi, ta đây là thế nào? Song Nhi cũng là đem vừa mới một kiếm bình chuyện bị chúng độc nói cho cái sau. Một kiếm bình cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu là không có Tô Dật tại, chỉ sợ nàng hôm nay thai kiếp khó thoát ta. Chuyện hôm nay cũng cho nàng lên bài học, xem ra, về sau muốn chú ý cẩn thận hành sự mới được. Những người xấu kia đâu? Nghe vậy, Song Nhi cười chỉ khách sạn chung quanh, khắp nơi đều là. A. Kinh ngạc một kiếm bình theo Song Nhi trong miệng biết được đi qua, cái này mới hiểu rõ ra. Thế mà, lần này lại bỏ qua quan sát Tô Dật biểu diễn. Xem ra, lần sau chính mình muốn thường xuyên bảo trì thanh tỉnh, dạng này mới có thể nhìn đến Tô Dật đặc sắc biểu diễn. Một kiếm bình nhìn về phía Tô Dật, Tô vương gia, tiếp đó, chúng ta muốn đi đâu? Hồng Hoa hội. Tô Dật nhàn nhạt phun ra ba chữ. Chương 455, tối bị nhốt trước. Chương 455, tối bị nhốt trước. Nghe vậy, Song Nhi cùng một kiếm bình không khỏi liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Theo Tô Dật ngữ khí, các nàng có thể nghe được, Tô Dật đây là muốn diệt Hồng Hoa hội tiết đâu à. Không nghĩ tới, vừa mới những cái kia Hồng Hoa hội người muốn giết Tô Dật, hiện tại Tô Dật thì muốn trừ hết Hồng Hoa hội. Như thế sát phạt quả quyết, đều để Song Nhi hai người chấn kinh. Thế mà, Hồng Hoa hội chính là đại minh giang hồ đại bang phái một trong, giang hồ thế lực rắc rối phức tạp. Tô Dật có thể lấy một người chi lực, diệt trừ Hồng Hoa hội sao? Điều này không khỏi làm các nàng có chút nghi vấn. Nhưng nghĩ tới vừa mới một màn kia, Tô Dật còn thật có năng lực như vậy. Tại các nàng suy nghĩ ở giữa, Tô Dật tiện tay tìm đòi, hai viên đan dược xuất hiện tại hắn trong tay. Thấy thế, Song Nhi cùng một kiếm bình sững sờ, không hẹn mà cùng hỏi, "Vương gia, đây là cái gì đan dược?" Tô Dật nói, "Đây là sách cảnh đan, các ngươi hiện tại võ công quá yếu, cái kia sách một chút cảnh giới." Nghe vậy, Song Nhi hai người một mặt chấn kinh. Các nàng không nghĩ tới, Tô Dật trong tay lại có thần kỳ như thế chi vật. Khó trách Tô Dật có thể trở thành sống ở truyền thuyết bên trong người. Tô Dật ban ơn, các nàng tất nhiên sẽ không cố phụ. Từ ngực, từ ngực. Hai người thận trọng tiếp nhận sách cảnh đan, sau đó trực tiếp ăn vào. Trong chớp mắt, các nàng thể nội cái kia ít ỏi chân khí không ngừng quần quật lấy đi trùng kích các nàng phủ đuổi đã lâu bình cảnh. Vâng, vâng. Nương theo lấy hai tiếng trầm đục, các nàng hai người tăng lên nhất cảnh, thể nội chân khí hùng hậu không ít. Song Nhi một mặt ý cười, vương gia, ta thật đột phá. Một Kiếm Bình càng là một mặt hưng phấn, "Vương gia, ta cũng đột phá, ta hiện tại cảm giác có thể đánh chết mấy cái đầu lão hổ."
"Ha ha."
Tô Dật cùng Song Nhi không khỏi bị Một Kiếm Bình chọc cười.
"Đi,
lên đường đi." Nói, Tô Dật nhanh chân hướng về phía trước, mà Song Nhi cùng Một Kiếm Bình cũng là ở phía sau theo.
"Hồng Hoa hội?"
"Cái gì?"
Thất đương gia cùng Hồng Hoa hội đệ tử đều bị Tô Dật giết đi. Thời khắc này Trần Gia Lạc một mặt tức giận. Hồng Hoa hội thất đương gia từ Thiên Hoành danh xưng võ gia cát, lấy đam mưu túc trí lấy sừng, Hồng Hoa hội rất nhiều kế hoạch chiến lược đều là hắn chế định. Hiện tại Từ Thiên Hoành chết rồi, đối với Hồng Hoa hội thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Cái này cũng có trách, Trần Gia Lạc như thế phẫn nộ. Mà Dương Hiệp cũng là một mặt không thể tin được nói, thất đương gia như thế trí dụng song toàn, lại có thuốc gây mê cùng thập hương nhuyễn cân tán nơi tay, mà lại mang đến đệ tử đều là Hồng Hoa hội cao thủ, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị Tô Dật tiêu diệt. Vệ Xuân Hoa nghĩ nghĩ nói ra, như thế xem ra, không phải chúng ta Hồng Hoa hội yếu, mà chính là Tô Dật quá mạnh. Chỉ sợ, giết Tô Dật chi sự tình, chỉ có thể ngày sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe vậy, mọi người cũng là gật đầu, nhưng trên mặt đều viết không cam lòng. Dù sao Hồng Hoa hội tại Đại Thanh Giang hồ thế lực cường đại, có địa vị vô cùng quan trọng. Hiện tại bị đánh, còn để bọn hắn nén giận, dạng này thật quá hoang đường.
Ha ha. Lúc này, Vũ Trấn Hải cười lạnh, trước đó không phải hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang sao? Hiện tại làm sao tịt mọi rồi? Chúng ta Hồng Hoa hội cái gì thời điểm như thế biệt khuất qua?
Muốn ta nói, hành động lần này chỗ lấy thất bại, tổng đà chủ cũng khó từ tội lỗi.
Vũ đường chủ, cơn có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Hành động thắng bại, ai cũng đoán trước không đến, cũng là thường cũng có sự tình. Việc này sao có thể truy trách tổng đà chủ đâu?
Dương Hiệp đối với Vũ Trấn Hải quát lớn lấy.
Đúng vậy a.
Đúng a.
Tại trường Hồng Hoa hội thành viên cũng ào ào tán đồng Dương Hiệp thuyết pháp.
Ha ha.
Vũ Trấn Hải lần nữa cười lạnh, nhiều như vậy Hồng Hoa hội đệ tử, cũng bởi vì tổng đà chủ một cái quyết định biện pháp mà mất mạng, ta hiện tại yêu cầu truy trách tại hắn, chẳng lẽ có sai sao?
Cái này vừa nói, mọi người không khỏi chau mày.
Vũ Trấn Hải mà nói cũng không phải không có lý, bọn hắn cũng không biết làm sao phản bác.
Trần Gia Lạc cắn răng, "Vũ đường chủ, vậy ngươi muốn làm sao truy trách tại ta?"
Chỉ thấy Vũ Trấn Hải nói, "Tổng đà chủ, ngươi tại chỉ huy có sai, vô duyên vô cớ để Hồng Hoa hội huynh đệ bạch bạch tốn mệnh, như thế hành động, sợ không chịu nổi chức trách lớn, ta ý kiến là để ngươi thối vị nhượng chức."
Chương 456, tranh đoạn.
Chương 456, tranh đoạn.
Thối vị nhượng chức.
Cái này vừa nói, tại trường không khỏi sững sờ.
Hợp lấy, Vũ Trấn Hải nói nhiều như vậy thì là muốn cho Trần Gia Lạc hạ bị a.
Thế mà, muốn là Trần Gia Lạc thoái vị, ai có thể thế chỗ được đâu.
Dù sao Trần Gia Lạc có thể trở thành Hồng Hoa hội tổng đà chủ, các phương diện tại Hồng Hoa hội đều là tối đỉnh cấp. Hiện tại, bọn hắn cũng không nghĩ ra ai có thể thế chỗ Trần Gia Lạc vị trí.
Đương nhiên, đây cũng là nói sau, Trần Gia Lạc lui không thoái vị, đây là ẩn số đâu.
Mà lại, muốn để Trần Gia Lạc thoái vị, còn phải hỏi bọn hắn tại trường đại đa số người có đồng ý hay không.
Không đợi Trần Gia Lạc nói chuyện, Dương Hiệp nhìn về phía Vũ Trấn Hải, "Vũ đường chủ, thất đương gia bọn hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng cái này cũng không thể hoàn toàn đoán tổng đà chủ a.
Ngươi nếu là bởi vậy để tổng đà chủ thoái vị, ta Dương Hiệp đệ nhất cái không đồng ý."
"Đúng,
ta cũng không đồng ý."
"Không đồng ý?"
Mọi người hào hào hưởng ứng.
Thấy thế, Vũ Trấn Hải sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt lóe qua một tia sát ý thế mà, Trần Gia Lạc khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Vũ Trấn Hải, "Vũ đường chủ, ngươi nói để cho ta thối vị nhượng trước.
Vậy ngươi có gì tốt nhân tuyển?"
Mọi người cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Trấn Hải.
Vũ Trấn Hải nhíu mày, "Cái này tổng đà chủ vị trí, đương nhiên là người tài mới có, mà người trong giang hồ thì lấy võ vi tôn. Ngươi nếu là thoái vị, để cho chúng ta liền có thể lấy tỷ võ phương thức quyết định ai có thể đảm nhiệm tổng đà chủ vị trí, như thế nào?"
"Lấy võ vi tôn?"
Trần Gia Lạc nhíu mày.
Muốn nói tại cái này Hồng Hoa hội, võ công của hắn có thể nói là tối cường, mà trừ hắn ra, cũng liền thuộc cái này mấy cái đại đương gia.
Mà đối với trước mắt Vũ Trấn Hải, hắn còn không có đi tìm hiểu qua, còn thật không biết rõ lắm hắn thực lực.
"Thế nào?"
Vũ Trấn Hải hỏi.
Không đợi Trần Gia Lạc nói chuyện, Dương Hiệp nói, "Lấy võ vi tôn."
"Vũ đường chủ, cái khác ta không nói đến, nếu là ngươi có thể đánh thắng Trần tổng đà chủ, vậy ta liền để ngươi làm cái này tổng đà chủ như thế nào?"
Vũ Trấn Hải đã biểu hiện được rõ ràng như vậy.
Mọi người ở đây cũng biết, hắn tại mơ ước tổng đà chủ vị trí.
Đã hắn như thế, vậy liền để hắn khiêu chiến tối cường Trần Gia Lạc.
Nghe vậy, Vũ Trấn Hải nhíu mày, không nói gì.
"Thế nào?"
"Không dám."
Dương Hiệp khiêu khích lấy.
"Ha ha."
Vũ Trấn Hải đột nhiên cười lạnh nói, "Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng các ngươi đều không có cơ hội, tổng đà chủ vị trí, trừ ta ra không còn có thể là ai khác."
Cái này vừa nói, mọi người sững sờ.
Đến cùng là ai cho Vũ Trấn Hải rũ khí, vậy mà nói ra nếu như vậy.
Ý tứ nói, hắn Vũ Trấn Hải tại Hồng Hoa hội là vô địch,
thì liên Trần Gia Lạc đều không phải là hắn đối thủ.
Cái này sao có thể?
Nhưng Vũ Trấn Hải vì cái gì nói ra nếu như vậy đâu?
Điều này thực là để người có chút khó hiểu.
"Vũ Trấn Hải, ngươi nói chuyện biển vông, bớt ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, thì ngươi
còn chưa đáng kể."
"Vũ Trấn Hải, ngươi thì tính là cái gì?"
Mọi người hào hào đối với Vũ Trấn Hải dùng ngòi bút làm vũ khí lấy.
"Ha ha."
Vũ Trấn Hải khẽ cười nói, "Xác thực, ta võ công không bằng Trần Gia Lạc, nhưng cái này cũng không trở ngại ta ngồi lên Hồng Hoa hội tổng đà chủ vị trí."
Cái này vừa nói, lại là để người một trận ngu ngơ.
Thế mà, tiếp đó, bọn hắn rốt cuộc biết, Vũ Trấn Hải vì cái gì nói như vậy.
Bịch,
bịch.
Những cái kia võ công thấp người, một cái tiếp một cái ngã xuống.
Mà Trần Gia Lạc mấy người cũng chỉ có thể tính toán vận chuyển nội lực lấy.
"Vũ Trấn Hải, ngươi đối với chúng ta hạ độc." Vu Chấn Hải, ngươi có thể thật hèn hạ. Ha ha. Vu Chấn Hải cười như điên lấy, cái gọi là binh bất tiếm trá, ta bất quá là tại vừa mới trong nước trà, thả một chút thuốc gây mê thôi. Chờ ta đem các ngươi đều đưa đi Tây Thiên, cái này tổng đà chủ vị trí, không thì là của ta sao? Ha ha. Chương 457, biểu sai tình. Đều phải chết. Chương 457, biểu sai tình. Đều phải chết. Nghe được Vu Chấn Hải, Trần Gia Lạc bọn người một mặt tuyệt vọng. Vu Chấn Hải võ công tại bọn hắn trong mắt không tính là gì, nhưng hiện tại bọn hắn trúng thuốc gây mê, muốn phải gìn giữ thanh tỉnh đều khó khăn, càng đừng đề cập có thể phát huy bao nhiêu thành công lực. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ đang ở Vu Chấn Hải trước mặt, không khác nào cái tất gỗ phía trên thịt cá, đảm nhiệm Vu Chấn Hải xâm lược. Nghĩ đến bọn hắn thì phải chết ở chỗ này, Hồng Hoa hội liền muốn rơi vào Vu Chấn Hải cái này tiểu nhân trong tay, bọn hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại bất lực. Cũng chỉ có thể lại nhảy vô lại đối với Vu Chấn Hải một trầu thỏa mãn. Mà nắm bưng thắng lợi Vu Chấn Hải căn bản không có làm sao để ý tới, mà chính là một mặt cười gian, các ngươi đều cho lão tử đi chết. Nói, Vu Chấn Hải tay cầm đại đao, từng bước một tới gần Trần Gia Lạc. Thời khắc này Vu Chấn Hải đối với Trần Gia Lạc tới nói, không khác nào địa ngục đi ra thu hoạch giả, tiếng bước chân này thì đại biểu cho đến ngược. Trần Gia Lạc, đi chết. Đang lúc Vu Chấn Hải muốn đối Trần Gia Lạc thống hạ sát thủ lúc, oeng, một trận cường đại sóng xung kích trực tiếp đem tại chỗ người đánh bay. Hết thảy đều kết thúc về sau, Tô Dật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến Tô Dật xuất hiện, Trần Gia Lạc bọn người mặt lộ vui mừng. Vốn cho là sẽ chết tại Vu Chấn Hải trong tay, không nghĩ tới, lại có người tới cứu. Mà lại, nhìn người này ra sân, liền biết hắn võ lực chỉ bất phàm. Vu Chấn Hải khẳng định không phải là hắn đối thủ. Xem ra, Thiên Bất Vong hắn Hồng Hoa hội a. Mà Vu Chấn Hải bên này thì là một mặt mơ hồ. Em đẹp, giết thế nào tới một cái chướng ngại vật a. Nếu không phải người này xuất hiện, chỉ sợ Trần Gia Lạc hiện tại cũng đã tử tại hắn trong tay. Hắn liền đợi đến leo lên tổng đà chủ vị trí. Hiện tại Tô Dật xuất hiện, để hắn kế hoạch tồn tại quá nhiều không biết. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ đâu. Nếu như có thể, hắn hận không thể đem Tô Dật cho ăn sống nuốt tươi. Nhưng tình huống bây giờ không rõ, hắn muốn ổn định mới được. Trần Gia Lạc nhìn về phía Tô Dật, "Tiểu huynh đệ, đa tạ xuất thủ cứu giúp, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào a?" "Tô Dật." "Vâng." Nghe được cái tên này, mọi người ở đây không khỏi đầu ông rung động, một mặt ngu ngơ. "Tô Dật, cái kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong người, trước đây còn giết Nga Bái, uy trấn đại thanh, không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây." "Chờ chút." Trước đó Hồng Hoa hội thế nhưng là phái Từ Thiên Hoành đi ám sát Tô Dật. Nói như vậy, bọn hắn thế nhưng là kết thủ kết toán. Hiện tại hắn xuất hiện ở đây, thật chẳng lẽ sẽ cứu bọn hắn Hồng Hoa hội? Cái này nói ra ai mà tin a? Nghĩ tới đây, Trần Gia Lạc bọn người không khỏi cho mày, một mặt không biết làm sao. Lần này, đến Thiên Vũ Trấn Hải bên này cũng hỉ. Vốn cho là, người trẻ tuổi kia là ngăn cản hắn, không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại là đại danh đỉnh đỉnh Tô Dật. Chủ yếu nhất là, Hồng Hoa hội cùng hắn có thủ. Chỉ cần mình có thể ôm chặt Tô Dật bắt đuổi, muốn không thăng chức rất nhanh cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, Vu Chấn Hải đối với Tô Dật nói ra, nguyên lai là Tô Vương gia a. Thất kính thất kính. Trước đây cũng là Trần Gia Lạc phái người ám sát ngươi. Bất luận ta khuyên như thế nào, hắn đều không nghe, nhất định phải tự tìm đường chết. Tô Vương gia, ta là chân tâm thực ý muốn trợ giúp ngươi, mà những thứ này người vô sỉ không phải muốn giết ngươi, ta cũng lực bất tòng tâm. Trần Gia Lạc cũng là kẻ cầm đầu, giết hắn. Cái này vừa nói, Trần Gia Lạc bọn người mày nhíu lại đến sâu hơn. Không nghĩ tới, Vu Chấn Hải trực tiếp cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ, đem hành thích Tô Dật sự tình toàn bộ đẩy đến bọn hắn trên thân. Đây quả thật là đầy đủ tiểu nhân, điên rồi. Thế mà, chỉ thấy Tô Dật trầm trầm nói, các ngươi đều đừng bề ngoài sai tình, các ngươi Hồng Hóa hội chọc phải bản vương, cái kia liền trực tiếp tại thế gian này xóa tên đi. Tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Chương 458, đánh lén. Chương 458, đánh lén. Cái này vừa nói, tại trường một mặt ngu ngơ. Tại trường đều phải chết. Cái này để bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận. Bọn hắn là đắc tội Tô Dật, nhưng cái sau cũng không đến mức đem bọn hắn diệt sạch a. Tô Dật như thế hành động, để bọn hắn không tưởng được, càng để bọn hắn không tiếp thu được. Dù sao tại trường đều là Hồng Hoa hội nòng cốt, nếu là bọn hắn bị diệt, chẳng khác nào Hồng Hoa hội bị diệt, từ đó tại thế gian xóa tên. Bọn hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Hồng Hoa hội sắp hủy diệt, cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận. Thời khắc này Trần Gia Lạc cho mày, thì vừa mới Tô Dật ra sân, hắn võ lực độ cao, cho dù hắn võ lực trạng thái toàn thịnh cũng không phải Tô Dật đối thủ. Huống chi, hiện tại chúng độc hắn đâu? Nếu là Tô Dật thật đối bọn hắn có sát tâm, chỉ sợ tại trường một cái đều chạy không được. Mà giờ khắc này Vu Chấn Hải đầu cũng là ông rung động. Không nghĩ tới hắn như thế bị khúc cầu toàn cho Tô Dật làm liếm cầu, cái sau vẫn như cũ không buông tha hắn. Nghĩ đến, hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia sắc ý, nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi trước một bước nhìn một bước. Tô Dật, chúng ta là đắc tội qua ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể đem chúng ta chém tận giết tuyệt ta. Ngươi như thế hành động, ác gặp người trong thiên hạ phỉ nổ, ác gặp tiên. Ồn ào. Vâng. Không đợi Dương Hiệp nói xong, chỉ thấy Tô Dật tiện tay vung lên, Dương Hiệp thân thể trực tiếp ban đầu nổ tung, đỏ trắng chi vật đổ người chung quanh một mặt. T. Nhìn đến trước mắt cái này một màn, người ở chỗ này không khỏi hít sâu một hơi. Tô Dật cũng quá cường đại đi. Chỉ là tiện tay vung lên, Hoành Luyện Thiết Bố Sam Dương Hiệp liền trực tiếp nổ tung. Đây cũng quá rung động đến tại trường một mặt không thể tin được. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, trước mắt Tô Dật muốn giết bọn hắn, liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mà lại, vừa mới Tô Dật còn lớn tiếng, muốn đem mọi người ở đây toàn bộ giết sạch. thì Tô Dật dạng này võ lực, bọn hắn làm sao có thể đào thoát. Nghĩ tới đây, tại trường không khỏi câm như hến, run lẩy bẩy.
Bịch, bịch.
Mấy cái người nhát gan Hồng Hoa hội thành viên trực tiếp quỳ gối Tô Dật trước mặt, Tô Vương gia, chúng ta sai, chúng ta không cần phải sách lược ám sát ngươi, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Cầu Tô Vương gia buông tha chúng ta đi. Mọi người ở đây hào hào đối với Tô Dật quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lấy. Tô Dật nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm. Cái này vừa nói, tại trường thân thể càng là phát run. Dù sao Tô Dật lời này, cũng là đối bọn hắn tuyên án tử hình. Tô Dật, muốn giết cứ giết một mình ta là được. Đâm giết ngươi chuyện tình, đều là ta một tay bày kế. Lâu không có phát biểu Trần Gia Lạc bắt đầu nói chuyện. Hán, trực tiếp để Hồng Hoa hội bên này mắt người hiện ra hồng quang, một mặt cảm động. Không nghĩ tới, Trần Gia Lạc vì bảo toàn bọn hắn, cam nguyện hy sinh chính mình. Dạng này tổng đà chủ, chỗ nào tìm a? Mà tại mọi người hào hào thuyết phục Trần Gia Lạc không muốn làm như thế lúc, Vũ Trấn Hải cười lạnh, đúng, đều là hắn một tay bày kế. Tô Vương gia, ngươi giết hắn là được rồi, bỏ qua cho ta đi. Tô Dật nói, các ngươi thật coi bản vương mà nói là đánh giám sao? Đã nói xong một tên cũng không để lại thì một tên cũng không để lại. Cái này vừa nói, mọi người ở đây một mặt tuyệt vọng. Đi chết đi. Đúng lúc này, Vũ Trấn Hải lặng lẽ đi vào Tô Dật sau lưng, giơ lên đại đao thì hướng về Tô Dật chém tới. Cản. Vâng. Thế mà, Vũ Trấn Hải đại đao không bị thương cùng Tô Dật mảy may, hắn thân thể liền té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, hấp hối. Chương 459, tiêu diệt phản tặc. Chương 459, tiêu diệt phản tặc. Nhìn đến một màn trước mắt, tại trường càng là câm như hến, một cử động nhỏ cũng không dám. Thì vừa mới Vũ Trấn Hải đánh lén, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ đã trở thành vong hồn dưới đao. Thế mà, Tô Dật chẳng những không có thụ thương, mà lại tại không có thi triển bất kỳ cái gì công pháp tình huống phía dưới, Vũ Trấn Hải liền bị chấn bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương, không chỉ chuẩn vong. Như thế lợi hại Tô Dật, còn để bọn hắn chơi như thế nào a? Mà hấp hối Vũ Trấn Hải một mặt không thể tin được. Thế gian này còn có như thế lợi hại người? Nói cái gì mình tại Hồng Hoa hội, ngoại trừ Trần Gia Lạc, là thuộc hắn tối cường. Nhưng hắn tại Tô Dật trước mặt, liền như là con kiến hôi đồng dạng. Chính mình vừa mới đánh lén, bây giờ nghĩ lại, là buồn cười như vậy. Hắn giờ phút này, liền không cam lòng tâm đều sinh không nổi cũng chỉ có thể chờ đợi lấy tử thần triệu hoán. Tô Vương gia, van cầu ngươi, bỏ qua cho chúng ta đi. Tô Vương gia, chỉ cần ngươi thả qua ta, về sau ta làm trâu ngựa cho ngươi. Tô Vương gia, mọi người hào hào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại ruột cũng đang không ngừng hối hận xanh. Phải biết Tô Dật là như vậy không thể trêu vào người, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến đi ám sát Tô Dật. Hiện tại cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thỉnh cầu Tô Dật buông tha bọn hắn. Bản vương nói qua, đã muộn. Bá. Chỉ thấy Tô Dật tiện tay vung lên, mọi người ở đây thì giống như cây cỏ đồng dạng tung bay lơ lửng giữa trời. Rầm rầm rầm. Tại mọi người vô cùng hoảng sợ phía dưới, Tô Dật đạm mạc phất tay. Trần Gia Lạc chờ người thân thể trực tiếp trên không trung nổ tung. Đến tận đây, Hồng Hoa hội nòng cốt bị Tô Dật toàn diện. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Dật mang theo một kiếm bình cùng Song Nhi tiếp tục lên đường. Giờ phút này, Song Nhi cùng một kiếm bình đối Tô Dật tràn đầy lòng kính sợ. Các nàng biết, tại thế gian này, gây người nào cũng không thể chọc tới Tô Dật. Đồng thời, các nàng cũng cảm thấy may mắn, không chỉ có thể lưu tại Tô Dật bên người kinh lịch lấy các loại đặc sắc sự tình, hơn nữa còn có thể tại Tô Dật bên người chuyện trò vui vẻ. Đây là thế gian nhiều thiếu nữ tử tha thiết ước mơ sự tình, mà nữ thần may mắn chiếu cố các nàng, làm cho các nàng có dạng này cơ hội. Không bao lâu, Tô Dật mang theo Song Nhi hai người lại tới một gian khách sạn. Vừa tiến vào từ lâu, thấy rõ ràng điểm chủ bộ dáng lúc, Tô Dật không khỏi sửng sở. Bởi vì người này chính là giả gái Đa Long. Đa Long nắm nắm cái kia hai quả cầu, vội vàng hướng về Tô Dật đi tới. Cái này một màn, để Tô Dật ba người kém chút không có phun ra. Cái này thật sự là quá khó coi. Đa Long nhỏ giọng tại Tô Dật bên người nói nhỏ, "Tô Vương gia, ta có nhiệm vụ tại thân, lại không được lễ. Các ngươi ăn được uống được, ta sẽ không để cho những thứ này giang hồ hiệp sĩ quấy rầy đến ngươi. Hết thảy có ta Đa Long tại, cam đoan Tô Vương gia hết thảy an tâm." "Không tệ, thẳng bắt mắt." Nghe được Tô Dật lời nói, Đa Long lần nữa nắm nắm, vui tươi hớn hở nói, "Đa tạ Tô Vương gia khích lệ, mời lên lầu." Tô Dật thế nhưng là Khang Hy khách quý. Nếu là có Tô Dật tại Khang Hy bên thai nói tốt vài câu, hắn Đa Long ngày sau sẽ phải thăng chức rất nhanh. Nghĩ tới đây, kích động tâm chậm chạp không có thối lui. Kỳ thật, Đa Long chỗ lấy ở đây, cũng là nhận lấy Khang Hy chi mệnh. Theo tình báo biết được, tối nay có phản tặc tại này tụ tập, Đa Long nhiệm vụ cũng là đem những thứ này phản tặc cho một lưới bắt hết. Không bao lâu, tại Đa Long nhiệt tình chào mời Tô Dật ba người tiến nhập phòng. Thế mà, bọn hắn không biết là, mặt khác hai căn phòng nhỏ bên trong, một cái là Thần Long giáo giáo chủ Long Nhi phòng, một cái khác thì là Độc Tí Thần Nhi cùng nàng đồ đệ A Kha phòng. Chương 460, xuất thủ. Chương 460, xuất thủ. Độc Tí Thần Nhi cùng A Kha phòng. "Sư phụ, chúng ta tới nơi này làm gì a?" A Kha một mặt tò mò hỏi. Độc Tí Thần Nhi nói, "Cùng thiên địa người biết liên hệ, cộng đồng thảo luận phản thanh đại kế." "Thì ra là thế." A Kha nhẹ gật đầu. Tự nàng có thể nhớ được, Độc Tí Thần Nhi đều lấy phản sanh làm nhiệm vụ của mình. Mà thiên địa hội là phản sanh lớn nhất đại đầu mục một trong, Độc Tí Thần Nhi tới liên hệ cũng là bình thường sự tình. Kỳ thật, trước đó Độc Tí Thần Nhi còn muốn cùng Hồng Hoa hội liên hệ. Không nghĩ tới, cái này Hồng Hoa hội tại trong một đêm liền bị Tô Trần tiêu diệt. Cái này bao nhiêu đều bị Độc Tí Thần Nhi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai? Độc Tí Thần Nhi thở dài, nếu là Hồng Hoa hội cùng thiên địa hội có thể hợp hai làm một liền tốt. Chi tiết. Nhìn lấy thở dài độc tí thần nhi, A Kha nói, cái này Tô Dật thật sự có lợi hại như vậy sao? Vậy mà có thể lấy sức một mình diện Hồng Hoa hội. Độc tí thần nhi trầm ngâm một lát sau nói, cái này Tô Dật thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, hết thảy đều là có khả năng. Chúng ta Đại Thanh võ đạo mặc dù yếu, nhưng có bình chúng tại, mà Tô Dật có thể xuyên việt cái này lớp bình phong tiến nhập Đại Thanh, cũng đủ để chứng minh hắn thực lực cường đại. Ừm. A Kha nhẹ gật đầu. Xác thực, Đại Thanh một mực có cao nhân bố trí bình chướng, phòng ngừa ngoại giới cường giả đăng nhập. Mà Tô Dật lại có thể phá vỡ bình chướng, tiến nhập Đại Thanh, võ đạo tất nhiên phi phàm. Mà giờ khắc này A Kha không khỏi lâm vào trầm tư. Nói thật, muốn Tô Dật như thế cường đại mà thần bí chi nhân, nàng còn thật muốn gặp một lần. Tô Dật như thế hành động, xác thực quá mức, nhưng hắn lại giết đại gian thần Nga Bái. Vi sư cũng không biết làm sao phê bình hắn. Độc tí thần nhi không khỏi cảm thán. Một cái khách phòng, Long Nhi cũng là uống chút rượu ngơ ngơ ngẩn ngẩn phát thần. Lần này, nàng đi tới nơi này gian khách sạn, cũng là sớm biết Tô Dật muốn tới tin tức. Cái này mới xuất hiện tại này. Trước đó, Tô Dật buộc Quang Mao Đông Châu sự tình, để kế hoạch của nàng triệt để sập bàn, nói nàng không hận Tô Dật cũng là không thể nào. Nhưng về sau lại nghe nói, Tô Dật lấy sức một mình diệt Hồng Hoa hội. Mà Hồng Hoa hội chỉ là bởi vì phái người đi ám sát qua Tô Dật mà bị diệt. Nguyên bản, nàng còn nghĩ đến tìm Tô Dật phiền phức, nhưng nhìn đến Hồng Hoa hội tình huống, nàng ý đồ kia đã không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, nàng muốn làm chính là làm sao nghĩ biện pháp có thể cùng Tô Dật lấy được hợp tác, mà không phải nghĩ đến trả thù hắn. Dù sao Tô Dật như thế cường đại, nếu là đạt được trợ giúp của hắn, lo gì đại sự bất thành. Nghĩ tới đây, nàng đi trước một bước nhìn một bước. Tung tung. Độc tí thần nhi cửa phòng bị gõ vang. Thiên Vương cái địa hộ. Bảo tháp trấn Hà Yêu. Tiến. Cách. Thiên địa hộ Diêu Tất Đạt mang theo mấy người đi đến. Song Vương ngồi xuống về sau, bắt đầu thảo luận phản thanh đại kế. Thế mà, thời khắc này Đa Long cũng là hành động. Khách sạn đèn đuốc chập chờn, chiếu đến Đa Long nụ cười trên mặt, lại không thể che hết phía sau hắn giáp trụ hàn quang. Đạp đạp đạp. Đa Long mang theo thủ hạ, hướng về Độc Tí Thần Nhi gian phòng mà đi. Các ngươi những thứ này phản tặc, bị bao vây, nhanh chóng ra đến đầu hàng. Phòng bên trong, Mật Đàm tới lúc gấp rút Độc Tí Thần Nhi cùng Diêu Tất Đạt thân thể chấn động, ánh mắt biến đến ngưng trọng. Mà một bên A Kha nắm chặt bên hông đột nhận, trong không khí tràn ngập mưa gió sắp đến căng cứng. Oeng. Đa Long phá cửa tiếng vang đạch phá yên lặng, hắn ra lệnh một tiếng. Đao quang kiếm ảnh trong nháy mắt xé rách khách sạn an bình. Bị Đa Long trong nước trà độc tố lặng yên phát tác, thần nhi trở người nội lực vương hữu, chiêu thức dần dần lộ ra bối rối, mắt thấy A Kha gặp nạn, một đạo thân ảnh như thiểm điện lướt qua. Người xuất thủ chính là Tô Dật. Chương 461, giải cứu. Chương 461, giải cứu. Tô Dật xuất thủ cứu giúp A Kha, tự nhiên là hệ thống nhiệm vụ. Tuy nhiên A Kha dài đến sắc thực xinh đẹp, nhưng cùng hắn không quen không biết, hắn cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ. Rầm rầm rầm. Tô Dật chỉ là tùy ý phất tay, liền dễ như trở bàn tay đem Đa Long bọn người trấn áp lại, thành công giải cứu ra A Kha. Cái này một màn để tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thiếu niên vậy mà như thế cường đại. Thiếu niên trước mắt này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn cứu A Kha? Đương nhiên, Độc Tí Thần Nhi bọn người là may mắn. Dù sao cái này thiếu niên cứu A Kha chẳng khác gì là đứng tại bọn hắn bên này. Đa Long bên này cho mày, ta Tô Dật Tô Vương ra ai? Ngươi vì sao muốn ngăn cản ta à? Ngươi muốn như vậy, ta còn thế nào chơi a? Cái này vừa nói, mọi người đầu ông rung động. Không nghĩ tới, trước mắt thiếu niên lại là Tô Dật. Cái kia nhân vật trong truyền thuyết, mà lại trước đó không lâu lấy sức một mình diện Hồng Hoa hội người. Không nghĩ tới, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Mà Độc Tí Thần Nhi bọn người một mặt ổn dáng vẻ, mà A Kha một mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới, vừa mới chính mình còn nghĩ đến, có cơ hội có thể gặp được Tô Dật một mặt, không nghĩ tới bây giờ không nghĩ thấy, mới vừa rồi còn tại trong ngực hắn đợi qua. Nói trong nội tâm nàng không kích động là giả. Thế mà, Tô Dật lời kế tiếp để cho nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tô Dật chỉ A Kha thản nhiên nói, "Đa Long, ngươi bắt người, đừng bắt nàng liền tốt." "Vâng." Độc Tí Thần Nhi chờ người đầu ông rung động. Vốn cho là Tô Dật là đến đây cứu vãn, bọn hắn trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hy vọng. Thế mà, khi bọn hắn nhìn đến Tô Dật chân chính mục đích chỉ là đến giải cứu A Kha lúc, bọn hắn tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc, thất vọng. Mà A Kha cũng là một trận ngu ngơ. Nàng và Tô Dật vốn không quen biết, không thân chẳng quen. Mà Tô Dật không phải gặp chuyện bất bình, vẹn vẹn chỉ cứu nàng. Đây là cái gì tình huống? Thế mà, đây không phải trọng yếu. Trọng yếu là Tô Dật không cứu Độc Tí Thần Nhi bọn người, vậy bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm? Đem bọn hắn đều bắt lại cho lão tử. Nghe được Tô Dật, Đa Long khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn biết Tô Dật đối Độc Tí Thần Nhi bọn người không thân chẳng quen, tiếp tục không chút lưu tình đối bọn hắn triển khai bắt hành động. Mà tại một bên khác, Long Nhi lại có chút hăng hái quan sát cái này một màn, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Nàng đối Tô Dật cùng A Kha ở giữa tiếp xúc thân mật cảm thấy hết sức ghen tị, dù sao A Kha cũng không có làm gì, liền có thể cùng Tô Dật như thế thân cận, mà chính nàng phí hết tâm tư, nhưng thủy chung tìm không thấy cùng Tô Dật cơ hội tiếp xúc. Đang đang đang. Độc Tí Thần Nhi bọn người bị đánh đến liên tục bại lui. Thế thế, A Kha lòng nóng như lửa đốt. Tô Vương gia, còn thỉnh xuất thủ mau cứu sư phụ ta. Nàng đội vàng hướng Tô Dật cầu cứu, hy vọng Tô Dật có thể xuất thủ giải cứu Độc Tí Thần Nhi. Thế mà, Tô Dật lại đối thỉnh cầu của nàng nhìn như không thấy, hoàn toàn không để ý tới nàng hô hoán. A Kha rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Độc Tí Thần Nhi tại Đa Long vây công phía dưới hết sức dãy rủa. Đi qua một phen kịch liệt huyết chiến, Diêu Tất Đạt bọn người chết thảm tại Đa Long đồ đao phía dưới, mà Độc Tí Thần Nhi dùng hết tất cả bộ liếng, mới miễn cưỡng đào thoát Đa Long đuổi bắt, chạy thoát. A Kha tại bị Tô Dật cứu về sau, nội tâm tràn đầy đối lòng cảm kích của hắn. Thế mà, nàng nghĩ đến Tô Dật cũng không có đi cứu Độc Tí Thần Nhi lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bất mãn. Dù sao, Độc Tí Thần Nhi cũng là sư phụ của nàng, nàng thực sự không thể nào hiểu được Tô Dật tại sao lại tuyệt tình như thế. Bất quá, A Kha nghĩ lại, Tô Dật cùng nàng cũng không quen thuộc quan hệ, lại làm sao có thể sẽ nghe theo thỉnh cầu của nàng đi cứu Độc Tí Thần Nhi đâu. Mà lại, Tô Dật có thể xuất thủ cứu nàng một mạng, đã là vô cùng lớn ban ơn. Nghĩ tới đây, A Kha bất mãn trong lòng dần dần bị cảm kích thay thế. Hiện tại Độc Tí Thần Nhi đào thoát cùng tung tích không rõ. A Kha trong lúc nhất thời cũng không biết đi con đường nào, một cái ý nghĩ tại nàng náo hải bên trong xuất hiện. Tạm thời lưu tại Tô Dật bên người. Nàng biết, không có Độc Tí Thần Nhi bảo hộ, ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, Tô Dật là nàng duy nhất người có thể dựa. Đa tạ Tô Vương gia ân cứu mạng. A Kha đối với Tô Dật thi lễ một cái. Ừm. Tô Dật lãnh đạm nhẹ ân lấy. Thấy thế, A Kha cũng là sững sờ. Vừa mới Tô Dật như thế bảo vệ nàng, chẳng lẽ không phải vì nàng xinh đẹp sao? Hiện tại chính mình cực kỳ cảm tạ, vì sao Tô Dật là bộ dáng này? Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại sinh tồn được mới là vương đạo. Tô Vương gia, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Nói. A Kha cắn môi một cái nói, ta có thể hay không cùng ở bên cạnh ngươi? Ngươi muốn theo thì cùng đi. Tô Dật cũng không có quá nhiều giày vò khốn khổ, trực tiếp đáp ứng xuống. A Kha cũng là có chút thụ sủng nhược kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng, thỉnh mở ra. Mở ra. Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tương hồng kỳ tứ thập nhị chương kinh. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim vật lượng. Một bên khác, Long Nhi nhìn đến A Kha dễ dàng như vậy liền có thể tiếp xúc đến Tô Dật, nhưng trong lòng giống đầu ngũ vị bình mở dạng, các loại tư vị xông lên đầu. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng không cam lòng cùng thất lạc càng mãnh liệt. Cứ việc Long Nhi trong lòng có chút hứa không cam lòng, nhưng nàng vẫn tin tưởng, chỉ cần mình nỗ lực, một ngày nào đó cũng có thể giống A Kha một dạng, cùng Tô Dật tiếp xúc đồng thời đạt thành hợp tác. Mang theo cái này một tia không cam lòng, Long Nhi giận dữ quay người rời đi, lưu lại một cái cô độc bóng lưng. Đinh. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, giải cứu thần Long giáo giáo chủ Long Nhi. Chương 462, thời gian vừa vặn. Chương 462, thời gian vừa vặn. Thần Long giáo tổng đàn đại điện bên trong. Dưới ánh đến chiếu đến lưu kim trụ, Long Nhi một thân màu đen giáo chủ trường bào ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn trà chén ngọc. Đạp đạp đạp. Ngoài điện tiếng bước chân tiệm cận, Phùng Tích Phạm thân mang cờ bào, đi theo phía sau mặt trắng không dâu Trịnh Cát Sảng, hai người vừa vào điện liền chắp tay hành lễ, trong tươi cười lại cất giấu mấy phần khó có thể phát giác tinh kế. Long giáo chủ mạnh khỏe, Phùng Tích Phạm dương mắt nhìn về phía Long Nhi, ánh mắt đảo qua nàng bên hông bội kiếm, lần này đến đây, một là thay Duyên Bình Vương hướng giáo chủ chào hỏi, hai là mang theo chút giang nam mới ngưỡng hảo hữu, muốn cùng giáo chủ cùng uống một chén. Trịnh Cát Sảng lập tức tiến lên, đem bầu rượu trong tay đưa tới trước án, ngựa khí cung kính, rượu này là phụ vương cố ý tìm thấy, nghe văn giáo chủ thích uống rượu ngon, mong rằng giáo chủ không bỏ. Tốt. Long Nhi trong lòng mặc dù có mấy phần lo nghĩ, lại nhớ tới thần Long giáo từ trước đến nay thụ Duyên Bình Vương giúp đỡ, không tiện chối từ. Nàng tiếp nhận bầu rượu, cho mình châm một chén, mùi rượu thuần hậu quanh quẩn trong mũi. Phùng Tích Phạm cùng Trịnh Khắc Sảng liếc nhau, gặp Long Nhi ngửa đầu đem rượu uống vào, hai người trong mắt ý cười càng rõ ràng. Bất quá một lát, Long Nhi chỉ cảm thấy một cỗ khô nóng theo đan điền bay thẳng tứ chi, nội lực lại bắt đầu không bị khống chế cuộn. Nàng đột nhiên vô án đứng dậy, sắc mặt đột biến, trong rượu này có vấn đề. Ha ha ha. Phùng Tích Phạm đột nhiên cười to lên, tiến lên một bước chỉ Long Nhi, Long giáo chủ, chuyện cho tới bây giờ làm gì giả ngu. Cái này hợp hoan tán nhập thể, nội lực của ngươi rất nhanh liền sẽ hỗn loạn, ngoan ngoãn giao ra tám thành công lực, có lẽ chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Trịnh Khắc Sảng cũng thu hồi cung kính, ngựa khí khinh miệt, ngươi một nữ tử, cái nào xứng làm thần Long giáo giáo chủ. Thức thời một chút thì chớ phản kháng, miễn cho thụ càng nhiều khổ sở. Bị hồi vô sỉ. Long Nhi giận quát to một tiếng, sau đó cắn chặt răng, cương để nội lực quấn kiếm mà ra, kiếm quang sắc bén đâm thẳng Phùng Tích Phạm. Có thể dược hiệu phát tác đến cực nhanh, cánh tay của nàng dần dần như nhũ ra, trường kiếm cũng mất chính xác. Ha ha ha. Phùng Tích Phạm cười lạnh một tiếng, trường phong mang theo hùng hậu nội lực đánh tới, hung hăng đập vào Long Nhi đầu bay. Long Nhi rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo lui lại mấy bước, mắt thấy là phải bị Phùng Tích Phạm đưa tay bắt. Vâng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài điện đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng xé gió, một đạo thân ảnh dường như sấm sét xâm nhập. Trường phong gào thét ở giữa, Phùng Tích Phạm cùng Trịnh Khắc Sảng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, lại trực tiếp bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cột cung điện, một mặt thống khổ cùng tức giận nhìn lấy người này. Nếu là không có người này xuất hiện, Long Nhi tám thành thần Long Tố nữ công, hiện tại chỉ sợ đã thủ. Không nghĩ tới, vậy mà giết ra dạng này một cái trình giáo kim, mà lại là võ công phi thường cao mạnh trình giáo kim. Cái này để bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Nhưng bây giờ đã bản thân bị trọng thương, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mà người tới chính là Tô Dật. Long Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Dật đứng ở trong điện, tay áo còn mang theo phong trần. Nàng không khỏi lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, tới cứu nàng người lại là Tô Dật. Trước đây, nàng còn nghĩ đến làm sao có thể cùng Tô Dật tiếp xúc. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, Tô Dật liền trở thành nhân cứu mạng của nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không kích động đâu. Mà lại, cái kia tám thành công lực, nếu là muốn cho, nàng cũng chỉ cho Tô Dật. Mà Tô Dật một mặt lạnh nhạt. Kỳ thật, tại tiếp vào hệ thống nhiệm vụ về sau, hắn liền để Song Nhi ba người tại nguyên chỗ chờ đợi, mà hắn liền đơn thương độc mã tiến về Thần Long giáo. Thật vừa đúng lúc, vừa đến, liền thấy được Phùng Tích Phạm cùng Long Nhi đại chiến chẳng cảnh. Vậy cũng là vừa vận hoàn thành nhiệm vụ. Thế mà, biết rõ võ hiệp Tô Giật biết, chỉ sợ hiện tại Long Nhi đã trúng Phùng Tích Phạm hợp hoàn tán. Làm hắn nghĩ đến, thế nào đi cho Long Nhi giải độc thời điểm. Ngươi đến cùng là ai? Trịnh Khắc Sảng đối với Tô Giật đại hống. Chương 463, giải độc. Chương 463, giải độc. Tô Giật. Cái kia thanh âm dường như đến từ Cửu U Thâm Uyên, băng lãnh mà trầm thấp, lại dẫn làm người sợ hãi uy áp. Trịnh Khắc Sảng cùng Phùng Tích Phạm toàn thân run lên, dường như bị nước đá tới đấu. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái kia xuất thủ cứu Long Nhi người, đúng là truyền thuyết bên trong Quát Tháo giang hồ, thần đồng dạng tồn tại, Tô Giật. Trước đó không lâu nghe nói hắn đi tới Đại Thành, hơn nữa còn làm rất nhiều để người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Không nghĩ tới, hắn bây giờ lại xuất hiện ở đây. Đối mặt với Tô Dật, một cố không cách nào kháng cự cảm giác bất lực, giống như nước thủy triều nước vọt khắp toàn thân, hoảng sợ cùng tuyệt vọng xen lẫn, để bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Mà mới vừa rồi còn dám nói chuyện lớn tiếng Trịnh Khắc Sảng giờ phút này biến đến câm như hến lên. Ngay tại lúc này, Long Nhi thể nội hợp hoàn tán độc triệt để phát tác, nàng dưới chân mềm nhũn, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng đổ. Tô Dật thân ảnh giống như lưu quang một lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng nàng. Long Nhi thân thể nhẹ nhàng rơi vào trong ngực hắn, chóp mũi quanh quẩn lấy hắn trên thân nhàn nhạt khí tức. Nàng ngẩng đầu, đập vào mi mắt là tấm kia tuấn mỹ đến gần như yêu dị gương mặt, cùng cái kia thâm bất khả trắc, làm cho người say mê ánh mắt. Long Nhi trong lòng run lên, dường như cả cái linh hồn đều bị hút vào. Mà giờ khắc này Phùng Tích Phạm sắc mặt tái nhợt, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng ảo não, chính mình hao tổn tâm cơ, lại vì người khác làm áo cưới. Tô Dật, tại sao muốn cướp ta? Long Nhi công lực là ta. Người vô liêm sỉ. Hắn giống giận chửi ầm lên, có thể cái kia vài tiếng giận mắng, lại thành hắn sau cùng di ngôn. Tô Dật chỉ là tùy ý một phất ống tay áo, Phùng Tích Phạm liền thân hình cứng đờ, ngã trên mặt đất, lại không âm thanh. Thế, một bên Trịnh Khắc Sảng sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng, nhưng như cũng chạy không khỏi vận mệnh thẩm phán. Trịnh Khắc Sảng, đi xuống bồi sư phụ ngươi đi. Vâng. Tô Dật ánh mắt lạnh lùng, đầu ngón tay khẽ động, Trịnh Khắc Sảng tựa như diều đứt dây ngã xuống. Cảnh ban đêm nặng nề, Tô Dật ôm lấy Long Nhi, thả người rời đi, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Nắng sớm chưa lên, trong rừng vũ khí như lụa mỏng giống như lờ. Thời khắc này Long Nhi ý thức nửa tỉnh nửa tối tăm, chỉ cảm thấy một cô ấm áp theo toàn thân du tẩu, xua tan lấy thể nội tiêu đốt giống như khô nóng. Bên tai là hắn trầm ổn thanh âm, để cho nàng càng cứng thần kinh dần dần lỏng. Nàng lông mi khẽ run, trong mông lung trông thấy Tô Dật trong mắt lúc bên mặt, ánh sáng nhạt phát họa ra hắn rõ ràng cảm tuyến, vẹn vẹn nhìn lấy, liền để nàng cảm giác một trận tư sướng. Nhìn một chút, ta giúp ngươi giải độc. Hắn thanh âm so trong bóng đêm ôn hòa rất nhiều, thiếu đi mấy phần sát phạt khí, nhiều kia không dễ dàng phát giác lo lắng. Long Nhi vô ý thức nắm chặt ống tay áo của hắn, đầu ngón tay chuyển đến vải vóc thô ráp cảm nhận, lại làm cho nàng không hiểu an tâm. Mãi cho đến sáng sớm. Đa tạ. Tô Vương gia. Long Nhi thanh âm nhỏ cầm, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gương mặt lại không bị khống chế nóng lên. Tô Dật mỉm cười, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy cấp phủ đồ. Còn gọi Tô Vương gia. Tướng. Tướng công. Nhìn lấy Tô Dật được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, Long Nhi chẳng những không tức giận được, cũng chỉ dám bộ dạng phục tùng theo to lấy. Nàng tám thành công lực tuy nhiên đối Tô Dật tới nói, gia tăng không là cái gì, nhưng tình huống lúc đó, nàng cũng là cam tâm tình nguyện cho. Mà lại, nàng hiện tại đã quyết định đi theo Tô Dật bên người. Dù sao có thể đi theo như thế cường đại Tô Dật bên người, cái kia Thần Long giáo giáo chủ đây tính toán là cái gì? Đi. Nói xong, Tô cúi người đem nàng ôm ngang lên, động tác nhẹ nhàng đến dường như sợ đụng nát dễ dàng nát đồ sứ. Long Nhi chôn ở trong ngực hắn, chóp mũi quanh quẩn lấy hắn trên thân mát lạnh thảo một khí tức, tim đột nhiên đập nhanh hơn. Đêm qua bị hợp hoàn tán nhiễu loạn tâm tư, giờ phút này lại bị một loại phức tạp hơn tình cảm lấp đầy, có cảm kích, có kính sợ, còn có tràn đầy rung động. Trong rừng sáng sớm chim khẽ hót, Tô Dật thân ảnh bước qua dính lấy giọt sương bãi cỏ, hướng về xa xa thành trấn mà đi. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu cành lá, trên người bọn hắn bỏ ra sặc sỡ quang ảnh, dường như vì đoạn này ngoài ý muốn gặp nhau, dắt lên một tầng ôn nhu vầng sáng. Rất nhanh, Tô Dật liền dẫn Long Nhi về tới Hữu Gian khách sạn. Chương 464, kính sợ. Chương 464, kính sợ. Hữu Gian khách sạn bên trong, ánh nắng ánh sáng thông qua khắc hoa song cửa sổ vẩy vào tảng đá xanh phía trên, lại không xua tan trong khách sạn ba người hai đầu lông mày mấy phần cháy bỏng. Song Nhi đầu ngón tay lặp đi lặp lại vuốt ve bên hông tiểu khăn, ánh mắt mỗi từng khoảnh khắc liền trôi hướng khách sạn cửa phương hướng. Một kiếm bình nâng quay hàm ngồi tại trên ghế, bên chân ba tư miêu lười biếng liếm láp móng vuốt, nàng lại không tâm tư đùa. Chỉ thỉnh thoảng lầu bầu một câu Tô Vương gia làm sao còn không trở về. A Kha tựa ở cột trụ hành lang bên cạnh, bộ kiếm nghiêng nghiêng rửa cán, nhìn như bình tĩnh trong ánh mắt, cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác trở. Từ đêm qua Tô Dật nói muốn đi làm một kiện đại sự về sau, ba người liền không có gặp lại qua hắn thân ảnh. Đạp đạp đạp. Thẳng đến một trận tiếng bước chân quen thuộc theo bên ngoài phủ truyền đến, nương theo lấy tay áo dương nhẹ tiếng sột soạt âm thanh, ba người gần như đồng thời đứng dậy nhìn lại. Có thể thấy rõ người tới lúc, tất cả cháy bỏng đều trong nháy mắt ngưng kết thành kinh ngạc. Tô Dật một thân màu đen cầm bảo, tóc mực dùng ngọc quan buộc lên, vẫn như cũng là trước kia tuấn lãng thẳng tắp bộ dáng, nhưng hắn bên cạnh thân lại nhiều một đạo thân ảnh. Nữ tử kia thân mang trắng bạc tú long váy dài, váy theo nhịp bước nhẹ rung, lộ ra trên cổ tay trắng mang theo một cái mặc ngọc vòng tay, khuôn mặt càng là tuyệt sắc uyên thành, mày như núi xa đen nhạt, mắt như nước hồ thú mắt long lanh. Dù là chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, cũng lộ ra một cấu người sống chớ gần lạnh thấu xương khí tràng, cùng trong khách sạn dịu dàng không khí không hợp nhau. Tô Vương gia, nàng là? Một kiếm bình lớn nhất trước hồi quá thần, thanh âm bên trong mang theo vài phần kết ý, lại cất giấu khó nén thất lạc. Đêm qua hắn nói đi làm đại sự, các nàng còn đang suy đoán là cùng Triệu Đường đánh cược, hoặc là cùng giang hồ thế lực lượn vòng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái gọi là đại sự đúng là mang về một cái lạ lẫm nữ tử. Song Nhi theo khăn nắm càng chặt hơn, rủ xuống trong đôi mắt tràn đầy bị khuất, nàng theo Tô Dật lâu nhất, đã sớm đem hắn coi là dựa vào, có thể giờ phút này nhìn lấy bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ tử, trong lòng giống như là bị cái gì ngăn chặn đồng dạng, tố đến hốt hoảng. A Kha nhíu nhíu mày, cầm kiếm tay hơi hơi nắm chặt, nàng vốn là đối nhân tâm có nhiều đề phòng, giờ phút này gặp Tô Dật trắng đêm chưa về lại mang về dạng này một nữ tử, trong mắt lướt qua một tia không vui, nhưng lại do thân phận hạn chế, không nói gì. Ba người đều có nỗi lòng, nhất thời đều không nói chuyện, trong đình viện chỉ còn lại có gió đêm phất qua lá cây tiếng xào xạc. Tô Dật nhìn lấy các nàng sững sờ bộ dáng, khóe môi mấp máy, tiến lên một bước, đưa tay nhẹ kéo qua bên cạnh thân nữ tử bay, thanh âm rõ ràng mà trịnh trọng, nàng là Thần Long giáo giáo chủ Long Nhi, từ nay về sau cũng là phu nhân của các ngươi. Vâng. Lời này như là sấm sét nổ vang tại ba người bên hai, làm cho các nàng trong nháy mắt đầu ông rung động, liền hô hấp đều lọt nửa nhịp. Song Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Thần Long giáo giáo chủ Long Nhi, cái kia tại đại thanh trong giang hồ danh tiếng hiển hách, thủ hạ giáo chúng trải rộng tứ phương, liền triều đình đều muốn kiêng kỵ ba phần, để vô số võ lâm nhân sĩ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Một kiếm bình càng là há to miệng, ngón tay vô ý thức xoắn lấy góc áo, nàng từng nghe giang hồ nghệ nhân nói qua Long Nhi truyền thuyết, nói võ công của nàng cái thế, tính tình lãnh đạo, làm sao cũng không nghĩ ra, dạng này nhân vật lại sẽ trở thành các nàng phu nhân. A Kha trong mắt không vui trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, nàng từng cùng Thần Long giáo giáo đồ có quá giao thủ, biết rõ hắn võ công con đường bá đạo. Mà Long Nhi làm giáo chủ, võ công tất nhiên hơn xa phổ thông giáo đồ, chính mình ở trước mặt nàng, chỉ sợ liền tam chiêu đều đi bất quá. Sau khi hết khiếp sợ, ba người nhìn về phía Long Nhi ánh mắt triệt để biến. Lúc trước thất lạc cùng không vui không còn sót lại chút gì, thay vào đó là mấy phần kính sợ. Một kiếm bình trước hết kịp phản ứng, liền vội vàng tiến lên hai bước, trên mặt chất lên nhu thuận nụ cười, thanh âm mềm nhuyễn, "Long, Long phu nhân, một đường khổ cực, ta đi chuẩn bị canh nóng, ngài muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút?" Song Nhi cũng đuổi theo sát, thu hồi bị quất, kính cần nghe theo nói, "Phu nhân nếu là cần thay y phục rửa mặt, nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay." A Kha mặc dù tính tình nạo, nhưng cũng minh bạch thực lực sai biệt, nàng đi lên trước, khẽ bước cằm, ngữ khí khiêm tốn rất nhiều, "Gặp qua Long phu nhân, ngày sau như có cần dùng đến ta địa phương, phu nhân cứ mở miệng." Long Nhi nhàn nhạt quét ba người liếc một chút, thanh lanh trong con ngươi không có quá nhiều tâm tình, chỉ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, xem như đáp lại. Tô Dật nhìn lấy cái này một màn, cười lắc đầu, tiến lên vô vô Song Nhi bay, "Tốt, trước không đội mà bận bịu những thứ này, chúng ta còn có chính sự muốn làm." Song Nhi nghe vậy, liền vội vàng hỏi, "Tô Vương gia, vậy kế tiếp chúng ta muốn đi đâu a?" Tô Dật dương mắt nhìn hướng xa xa chân trời, thanh âm bên trong mang theo vài phần không thể nghi ngờ chắc chắn, "Bình Tây Vương phủ." "Bình Tây Vương phủ." Nghe được bốn chữ này, một kiếm mình, Song Nhi cùng A Kha ba người ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Bình Tây Vương Ngô Tam Quế tay cầm trọng binh, chiếm cứ Tây Nam, từ trước đến nay cùng triều đình mặt cùng lòng bất hòa, Tô Dật lần này muốn đi nơi đó, tất nhiên không phải là đơn giản bái phỏng. Một kiếm bình trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lôi kéo Song Nhi tay nhỏ giọng thầm thì, khẳng định có trò hay để nhìn. Song Nhi cũng dùng sức chút đầu, nàng biết Tô Dật không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đã dám đi Bình Tây Vương phủ, tất nhiên là có sách lược bài toàn. A Kha trong mắt thì dấy lên một tia chiến ý, nàng mặc dù không biết Tô Dật chuyến này mục đích gì, nhưng cũng minh bạch, chuyến này tất nhiên sẽ không bình tĩnh, nói không chừng còn có thể kiến thức đến một trận đặc sắc đọ sức. Đón lấy, hai cỗ xe ngựa cùng một con tuấn mã cùng lúc xuất phát. Tô Dật cùng Long Nhi ngồi chung một cỗ rộng rãi xe ngựa, trong xe phủ lên mềm mại áo lông trồn thảm, trên bàn trà để đó trà nóng cùng điểm tâm. Song Nhi cùng một kiếm bình ngồi tại một chiếc xe ngựa khác phía trên, thỉnh thoảng bén màn cửa lên, nhìn lấy phong cảnh dọc đường, chít chít thì thầm thảo luận Bình Tây Vương phụ chuyện lý thú. A Kha thì cưỡi một con tuấn mã, đi theo ngoài xe ngựa chết, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, bảo hộ lấy xe ngựa an toàn. Một đường lên, mấy người vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng tại cổ trấn trong quán trà phẩm một chén trà nóng, nghe dân bản xứ giảng chút giang hồ tin đồn thú vị. Thỉnh thoảng tại giữa rừng núi ngừng chân, Long Nhi hào hứng lên lúc, sẽ còn theo ngón tay chỉ Song Nhi cùng một kiếm bình mấy chiêu võ công, để cho hai người lấy được chỗ ích không nhỏ. A Kha đã từng cùng Long Nhi luận bàn qua một lần, mặc dù thua gọn gàng mà linh hoạt, nhưng cũng thăm dò mấy phần Long Nhi võ công con đường, trong lòng đối nàng tính nể lại nhiều hơn mấy phần. Như vậy tiêu tiêu sái sái đi mấy ngày, rốt cục tại ngày thứ 7 buổi chiều, đã tới Bình Tây Vương phủ ở chỗ đó. Xa xa nhìn lại, Bình Tây Vương phủ sơn son đại môn nguy nga khí phái, trước cửa hai tòa sư tử đá uy nghiêm đứng sừng sững, trên đầu cửa treo Bình Tây Vương phủ bốn cái lưu kim chữ lớn, lộ ra một cỗ quyền thế ngập trời cảm giác áp bách. Bên ngoài phủ hướng người tới phần lớn là binh lính mặc khôi giáp, thần sắc nghiêm túc, đề phòng sông nghiêm, cùng trong thành địa phương khác cảnh tượng nhiệt náo hoàn toàn khác biệt. Xe ngựa dừng ở vương phủ cách đó không xa một cái khách sạn cửa, Tô Dật rèm xe bật lên, nhìn lấy tòa kia khí thế rộng rãi vương phủ, trong mắt lóe qua một tia ánh sáng sắc bén. Long Nhi cũng theo đó xuống xe, trắng bạc váy dài dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, nàng đi đến Tô Dật bên người, thanh âm thanh lãnh, "Cái này Bình Tây Vương phủ chiến trận cũng không nhỏ." Song Nhi cùng một kiếm bình cũng xuống xe ngựa, nhìn lấy Bình Tây Vương phủ cảnh tượng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng thần trương. A Kha ghìm chặt ngựa cương, tung người xuống ngựa, đi đến Tô Dật bên cạnh thân, trầm giọng nói, "Vương gia, nơi này để phòng quá nghiêm, có muốn hay không ta trước đi dò thám tình huống?" Tô Dật khoát tay áo, khóe môi câu lên một vẻ ý vị thâm trường cười, "Không cần, chúng ta đã tới, tự nhiên muốn quang minh chính đại đi vào." "Đi, để chúng ta đi chiếu cố vị này Bình Tây Vương, xem hắn cái này Tây Nam Giang Sơn đến cùng có bao nhiêu vững chắc. Nói xong, hắn dẫn đầu cất bước, hướng về Bình Tây Vương phủ đại môn đi đến. Long Nhi, Song Nhi, Một Kiếm Bình cùng A Kha theo sát phía sau, một đoàn người đón Vương phủ vệ binh ánh mắt cảnh giác, từng bước một đi hướng tòa kia cất giấu vô số bí mật cùng phân tranh Bình Tây Vương phủ. Một trận đủ để chấn động đại thanh triều chính phong bạo, sắp ở chỗ này mở màn. Chương 465, là tới giết ngươi. Chương 465, là tới giết ngươi. Đứng lại. Một tiếng quát chói hai vạch phá Bình Tây Vương phủ trước cửa tĩnh mịch, hai tên thân mang huyền thiết khải giáp thủ vệ ngang nắm trường thương, mũi thương hàn mang trực chỉ chính chậm rãi mà đến Tô Dật một đoàn người. Không đợi Tô Dật nói chuyện, một bên Một Kiếm Bình lúc này mày liễu dựng thẳng, tiến lên một bước đối với thủ vệ nghiêm nghị quát nói, mù mắt chó của các ngươi, mau gọi Ngô Tam Quế cái kia lão đông tây lăn ra đến. Có Tô Dật ở đây, Một Kiếm Bình cứ việc cáo mượn oai hổ. Làm cản. Thủ vệ thống lĩnh nghe vậy giận tím mặt, trong tay trường thương bỗng nhiên hướng mặt đất đâm một cái, gạch xanh vỡ vụn ra, dám cứ gọi thẳng vương gia tục danh, ngươi có biết cái này là tử tội. Lời còn chưa dứt, một tiếng điếc hai nhức óc oanh, vang tận mây xanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kình gió thổi qua. Một giây sau liền gặp tên kia gầm thét thủ vệ như diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào vương phủ đỏ thắm đại môn phía trên. Kinh người hơn chính là, mảnh kia từ cả khối tơ vàng gỗ lim chế tạo, khảm nạm lấy đồng đinh hùng vĩ cửa phủ, lại theo cái này một đụng ầm vang vỡ vụn, mảnh gỗ vụn cùng đồng đinh vẩy ra bắn ra bốn phía, bụi đất tràn ngập nửa cái phố dài. Người xuất thủ chính là Tô Dật. Hắn vừa rồi chẳng qua là giơ lên tay phải, đầu ngón tay ngưng ra khí kình liền có như thế uy lực, động tác hời hợt, dường như chỉ là quét đi trên áo hạt bụi nhỏ. Cái này khẽ động tĩnh trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Bình Tây vương phủ. Đạp đạp đạp. Trong phủ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một lát sau, từng đội mặc giáp vệ sĩ tay cầm đao thương dâng trào mà ra, cấp tốc đem Tô Dật một đoàn người bao bọc vây quanh. Đám người tách ra một đầu thông lộ, một tên thân mang thân vương mãng bảo, khuôn mặt uy nghiêm lại khó nén vẻ giàn mua nam tử đi ra, chính là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Bên cạnh hắn theo cái hai mươi mấy tuổi thanh niên, giữa lông mày cùng hắn giống nhau đến bảy phần, lại là mặt mũi tràn đầy kiêu hãnh, chính là kỳ tử Ngô Ứng Hùng. Ngô Tam Quế mắt sáng như đuốc, đảo qua đầy đất bừa bộn cùng ngã trên mặt đất thổ huyết thủ vệ, cuối cùng dừng lại tại Tô Dật trên thân, ngựa khí băng lãnh như sương, các ngươi là người phương nào? Giáng tại Bình Tây Vương phủ trước Dương Oai, chẳng lẽ là chẳng sống? Không đợi Tô Dật mở miệng, Một Kiếm Bình đã vượt lên trước tiến lên, cái cằm khẽ nâng, ngựa khí mang theo vài phần khoe khoang cùng kinh thường, Ngô Tam Quế, ngươi có thể thấy rõ ràng, trước mắt ngươi vị này chính là đương kim thánh thượng đều phụng làm khách quý Tô Dật Tô Vương gia. Ngươi một cái phi vương, gặp Tô Vương gia còn không mau mau hành lễ. Vâng. Lời này như là sấm sét, tại Ngô Tam Quế cùng Ngô Ứng Hùng bên tai nổ tung. Phụ tử hai người sắc mặt đột biến, đầu ông rung động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Tô Dật, cái tên này bọn hắn như thế nào không biết? Tô Dật đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Trước đây không lâu, đi vào đại thanh, lẻ loi một mình tiến nhập hoàng cung, đầu tiên là lấy lôi đỉnh chi thế, trấn trụ toàn bộ hoàng cung, càng là tại Kim Loan điện phía trên diện trừ quyền khuynh triều dã nga bái, sau lại vạch trần trong cung giả thái hậu âm mưu. Sau cùng tức thì bị Khang Hy phục làm khách quý, tại đại thanh cảnh nội có thể đi xuyên tự do. Có thể nói, hiện tại Tô Dật tại đại thanh đã là dưới một người trên vạn người. Mà nhưng hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Vân Nam? Hơn nữa nhìn địa bộ này, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Nô Tam Quế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, ngón tay vô ý thức siết chặt bên hông ngai lưng ngọc. Hắn trong bóng tối tích xúc lực lượng nhiều năm, vốn là có ý đồ không tốt, giờ phút này Tô Dật đột nhiên đến thăm, là thánh thượng phái đến xò xét. Vẫn là đã nhận ra cái gì? Nhưng nghĩ lại, bây giờ còn không phải cùng triều đình lúc trở mặt. Tô Dật thân phận đặc thù, nếu là ở nơi đây cùng hắn lên xung đột, một khi tin tức truyền hồi kinh thành, tất nhiên sẽ cho thánh thượng lưu lại tay cầm. Cưỡng chế trong lòng nộ hỏa cùng lo nghĩ, Nô Tam Quế mặt trong nháy mắt chất lên lịnh nọ nụ cười, bước nhanh về phía trước, đối với Tô Dật chắp tay hành lễ, ngựa khí cung kính đến gần như hèn mọn. Nguyên lai là Tô Vương gia giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng Vương gia thứ tội. Tô Dật chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, ánh mắt lãnh đạm đảo qua hắn, đã không có đáp lễ, cũng không có lời thừa thãi. Không khí trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Nô Tam Quế cứng tại nguyên chỗ, hai tay còn duy trì lấy chắp tay tư thế, nụ cười trên mặt xấu hổ đến cơ hồ muốn không nhịn được. Một bên Ngô Ứng Hùng thấy thế, tức giận đến nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Hắn từ nhỏ ở Vân Nam hoành hành bá đạo, khi nào nhận qua bực này khinh thị? Nếu không phải Ngô Tam Quế trong bóng tối dùng ánh mắt ngăn lại, hắn sớm đã nhịn không được tiến lên cùng Tô Dật lý luận. Không khí ngột ngạt kéo dài một lát, Ngô Tam Quế hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng không nhanh, lần nữa chất lên nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết Tô Vương ra đường xa mà đến, giá lâm hàn xá, vì chuyện gì? Nếu là có cần hạ quan cống hiến sức lực chỗ, Vương ra cứ việc phân phó. Tô Dật chậm rãi dương mắt, ánh mắt rơi vào Ngô Tam Quế trên thân, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Hắn môi đỏ khẽ mở, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào tại trường mỗi người trong thai, như là hàn băng rơi xuống đất. Bản vương là tới giết ngươi. Chương 466, diệt sát. Chương 466, diệt sát. Vâng. Một tiếng sét giống như oanh minh, cũng không phải là đến từ thiên ngoại, mà chính là nổ tại Ngô Tam Quế náo hải bên trong. Hắn chỉ cảm thấy thái dương huyệt thình thịch cuồng loạn, bên hai ông rung động, cảnh tượng trước mắt đều có chút hoa mắt. Cái gì? Tô Dật muốn tới giết hắn. Ngô Tam Quế ngón tay vô ý thức siết chặt bên hông ngai lưng ngọc, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn lặp đi lặp lại ở trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân. Hắn Ngô Tam Quế trấn thủ Tây Nam, so như thổ hoàng đế, cùng Tô Dật khoảng cách lấy thiên sơn và thủy, liền mặt đều chưa từng thấy qua, thế nào sinh tử mối thù? Sa ngày không đoán, ngày nay không thủ, lời này tuyệt không phải nói ngoa. Thế mà, một cái ý niệm trong đầu giống như rắn độc đống nhiên chui vào đáy lòng của hắn, để hắn toàn thân phát lạnh. Chẳng lẽ đây là Khang Hy cái kia tiểu hoàng đế ý chỉ? Là, tất nhiên là như vậy. Chính mình tay cầm trọng binh, chiếm cứ Tây Nam, sớm đã là hoàng quyền trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Tiểu hoàng đế tuy còn trẻ tuổi, tâm tư lại sâu nặng cực kỳ, sợ là sớm đã động tức phiên suy nghĩ, cái này Tô Dận chính là hắn phái tới đao. Nhóc con cuồng vọng. Một tiếng gầm thét theo bên hông vang lên, đánh gây Ngô Tam Quế suy nghĩ. Nói chuyện chính là hắn nhi tử Ngô Ứng Hùng. Giờ phút này, Ngô Ứng Hùng sắc mặt tái xanh, trong mắt sát ý lộ ra, nhìn chằm chằm Tô Dận, phảng phất muốn đem ăn sống nuốt tươi. Nơi này là Bình Tây Vương phủ, là ta Ngô gia địa bàn. Ngô Ứng Hùng thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, ngươi bất quá mang theo 2-3 người, cũng dám ở này khẩu xuất của ngôn, tuyên bố muốn giết ta phụ thân. Quả thực là không biết sống chết. Hắn nhìn lướt qua bốn phía Vương phủ thủ vệ, trong lòng lực lượng càng đầy. Những thủ vệ này đều là hắn Ngô gia chăm chú chọn lựa tinh nhuệ, từng cái người mang võ nghệ, trung thành đáng tin. Khỏi cần phải nói, riêng là phụ bên trong phòng 300 hộ vệ, một người một miếng nước bọn, cũng đủ để đem trước mắt mấy người kia chết đuối. Ngô Ứng Hùng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Dật đến tột cùng là bằng vào cái gì, mới dám không kiêng nể gì như thế. Là thật không có sợ hãi, vẫn là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, điên hay sao? Hắn càng nghĩ càng giận, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt, liền muốn hạ lệnh để thủ vệ đem người không biết trời cao đất rộng này cầm xuống, thật tốt giáo huấn một phen. Thế mà, ngay tại hắn sắp phát tác trong nháy mắt, một cái tay lại nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Ứng Hùng, an tâm chớ vội. Nói chuyện chính là Ngô Tam Quế. Giờ phút này, hắn đã ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Nhiều năm xa trường kiếp sống cùng chính trị đánh cược, để hắn dưỡng thành gần sự tình không loạn tính tình. Hắn biết rõ, có thể tại Bình Tây Vương phủ chấn định như thế nói ra muốn giết mình người, tuyệt không có khả năng là tên điên. Tô Dật dám đến, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Ngô Tam Quế chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Tô Dật, tận lực để chính mình thanh âm nghe bình ổn. Tô Vương gia, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn. Ngươi nói muốn giết ta, chung quy phải có cái lý do a, cũng không thể vô duyên vô cớ thì lấy người tính mệnh. Hắn trong lòng vẫn còn lấy một tia may mắn, có lẽ ở trong đó có cái gì hiểu lầm, có lẽ Tô Dật chỉ là nghĩ nhờ vào đó đánh chính mình một phen, yêu cầu chút chỗ tốt, chỉ cần không phải hoàng đế ý chỉ, hết thệ cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Tô Dật nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia không có phẫn nộ, không có sát ý, thậm chí không có một tia gợn sóng, liền như là đang nhìn một kiện không quan trọng vật phẩm, nhìn đến Ngô Tam Quế trong lòng không hiểu phát lạnh. Giết ngươi lý do? Tô Dật khẽ mở môi mỏng, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào tại trường trong thai của mỗi người, nhiều lắm. Hắn duỗi ra một ngón tay, nữ khí bình tĩnh không lay động. Đệ nhất, ngươi bán nước cầu đinh. Năm đó ngươi dẫn quân thanh nhập quan, phản bội tiền triều, khiến Trung Nguyên đại địa luân hãm, bách tính trôi dạt khắp nơi. Như thế ngập trời hành vi phạm tội, đủ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nô Tam Quế sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, muốn phản bác, lại phát hiện cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, một chữ cũng nói không nên lời. Đây là hắn trong cả đời lớn nhất vết bẩn, cũng là hắn không muốn nhắc đến quá khứ. Tô Dật không có cho hắn cơ hội thở dốc, lại duỗi ra ngón tay thứ hai, dựa vào đại thanh, ngươi muốn làm phản. Ngươi chiếm cứ Tây Nam, triều binh mãi mã, chữ hàng lương thảo, tư đúc tiền tệ, sớm đã là soi như phản định. Triều đình đối ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ, ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, như toàn phân liệt quốc gia, tự lập vi vương. Như thế mưu nghịch tiến hành, càng là tội đáng chết vạn lần. Ngươi nói bậy. Nô Tam Quế rốt cục nhịn không được gào thét, trong mắt hiện đầy tơ máu, ta đối đại thanh trung thành tuyệt đối, tại sao mưu phản chi ý? Ngươi đây là ngậm máu phun người. Tô Dật lười nhác cùng hắn tranh luận, tiếp tục duỗi ra thứ 3 ngón tay, thứ 3, dựa vào bất tính, ngươi lung tung giết hại, cưỡng chiếm thổ địa, tăng thêm thuế má, lũng đoạn thương nghiệp. Tại sự thống trị của ngươi phía dưới, Tây Nam bách tính dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Bao nhiêu người cửa nát nhà tan, bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Trên tay ngươi dính đầy bách tính máu tươi, như thế tội nghiệt, càng là tội lỗi chồng chất. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngựa khí băng lãnh, những lý do này, tùy tiện xuất ra một đầu, đều đầy đủ ngươi tử một lần. Ngươi cảm thấy, ta giết ngươi, còn cần càng nhiều lý do sao? Tô Dật. Nô Tam Quế bị hắn nói đến á khẩu không trả lời được, lửa giận trong lồng ngực rốt cuộc gáp chế không nổi, đột nhiên đứng dậy, bên hông bội kiếm sang sảng một tiếng ra khỏi vỏ một nửa, hàn quang bắn ra bốn phía, đừng cho là ta Nô Tam Quế là dễ khi dễ. Ngươi đã không phải muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Phụ thân, cùng hắn nói nhảm cái gì? Nô Ứng Hùng từ lâu kìm nén không được, đối với Tô Dật cười lạnh một tiếng, Tô Dật, tiểu vương đã nhịn ngươi rất lâu. Thủ vệ nghe lệnh, cho tiểu vương giết hắn. Chết hay sống không cần lo. Giết, giết, giết. Sớm đã bận sức chờ phát động vương phủ bọn thủ vệ cùng kêu lên hò hét, thanh âm đinh tai nhức óc. Bọn hắn tay cầm đao thương kiếm bích, giống như nước thủy triều hướng về Tô Dật bọn người xông tới giết. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, sát khí đằng đằng, toàn bộ vương phủ đại sảnh dường như trong nháy mắt biến thành chiến trường. Nô Tam Quế phụ tử nhìn lấy cái này một màn, trên mặt rốt cục lộ ra tươi cười đắc ý tại bọn hắn cái nhìn, Tô Dật coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một người, làm sao có thể ngăn cản được mấy trăm tinh nhuệ thủ vệ vây công. Hôm nay, Tô Dật hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế mà, một giây sau, bọn hắn nụ cười trên mặt liền im bặt mà dừng. Thay vào đó là cực hạn chấn kinh cùng hoảng sợ. Chỉ thấy Tô Dật chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có hoa lệ chói lọi chiêu thức, chỉ là một cái đơn giản cùng cực động tác. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một luồng áp lực vô hình như là Thái Sơn áp đỉnh giống như bỗng nhiên hàng lâm. Những cái kia hướng giết ở hàng đầu thủ vệ, thân thể mãnh liệt cứng đờ, dường như bị làm định thân chú đồng dạng, đình trệ ngay tại chỗ. Bọn hắn binh khí trong tay loảng xoảng một tiếng rất xuống đất, trên mặt lộ ra vô cùng thần tình thống khổ, dường như thừa nhận áp lực lớn, liền hô hấp đều biến đến mức dị thường khó khăn. Bọn hắn thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, mồ hôi như là như mưa rơi theo cái trán trượt xuống, thấm ướt quần áo. Càng làm cho Ngô Tam Quế phụ tử kinh hãi là, bọn hắn chính mình thân thể cũng biến thành chậm chạp lên. Nguyên bản trôi chảy động tác, giờ phút này lại như cùng ở tại trong vũng bùn hành tẩu đồng dạng, mỗi động một cái đều dị thường khó khăn. Bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ cường đại đến không cách nào kháng cự lực lượng bao phủ chính mình, để bọn hắn liền giơ ngón tay lên khí lực đều không có. Tại Tô Dật trước mặt, bọn hắn liền như là không có ý nghĩa con kiến hôi đồng dạng. Tô Dật muốn bóp chết bọn hắn, quả thực so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Bịch. Lô Tam Quế cùng Lô Ứng Hùng cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, nặng nề mà té quỵ dưới đất. Đầu gối cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm trầm, tại yên tĩnh đại đường bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Bọn hắn giờ phút này sớm đã không có trước kia phách lối cùng ngạo khí, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nô Tam Quế ngẩng đầu, nhìn lấy Tô Dật, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, "Tô Vương gia, tha mạng. Cầu ngài tha mạng a. Ta biết sai, ta cũng không dám nữa. Ta nguyện ý giao ra binh quyền, quy thuận triều đình, chỉ cầu ngài có thể buông tha ta phụ tử hai người một con đường sống." Nô Ứng Hùng cũng liền vội vàng đi theo cầu xin tha thứ, âm thanh run rẩy, "Tô Vương gia, ta phụ thân nói đúng. Chúng ta nguyện ý quy thuận, chúng ta nguyện ý đem Tây Nam hết thảy đều giao ra. Ngài muốn cái gì, chúng ta đều cho ngài. Cầu ngài tuyệt đối đừng giết chúng ta." Bọn hắn một bên nói, một bên càng không ngừng dập đầu, cái trán va chạm mặt đất, phát ra phanh phanh tiếng vang, chỉ chốc lát sau liền dịn ra máu tươi. Ngày xưa cao cao tại thượng bình Tây Vương phụ tử, giờ phút này lại như là hai đầu chó mất chủ, hèn mọn tới cực điểm. Tô Dật nhìn lấy bọn hắn, trên mặt không có chút nào thương hại, ánh mắt lạnh lùng như cũ như xương. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay chỉ hướng Ngô Tam Quế. Bạch. Một đạo vô hình khí kình lướt qua. Ngô Tam Quế thân thể mãnh liệt cứng đờ, dập đầu động tác đống nhiên đình chỉ. Hắn mắt mở thật to, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không hề nói gì đi ra. Một tia máu tươi theo cổ của hắn trôi chậm rãi chảy ra, theo cái cằm nhỏ xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Một giây sau, Nô Tam Quế đầu liền ù ngục cục lăn rơi xuống đất, ánh mắt vẫn như cũ trợn tròn, dường như còn dừng lại tại vừa mới sợ hãi bên trong. Cha! Nô Ứng Hùng thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn làm sao cũng không thể tin được, đường đường Bình Tây Vương Nô Tam Quế, vậy mà liền dạng này bị Tô Dật giết, mà lại giết đến dễ dàng như thế gọn gàng mà linh hoạt. To lớn hoảng sợ trong nháy mắt thôn phệ hắn, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo dưới hông tuôn ra, thấm ướt quần. Hắn lại bị dọa đến tè ra quần. Tô Vương gia, tha mạng. Cầu ngài tha mạng a. Nô Ứng Hùng triệt để hỏng mất, hắn một bên kêu khóc lấy, một bên điên cuồng dập đầu. Ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý đem ta tất cả tài sản đều hiến cho ngài. Cầu ngài tuyệt đối đừng giết ta. Van xin ngài. Tô Dật mặt không biểu tình, đối với hắn cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón tay lần nữa chỉ hướng Nô Ứng Hùng. Bạch. Lại là một đạo vô hình khí kình lướt qua. Nô Ứng Hùng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, hắn thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, không còn có bất luận cái gì âm thanh. Giờ phút này, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có những cái kia bị uy áp giam cầm bọn thủ vệ to khỏe tiếng thở dốc, cùng Song Nhi, Long Nhi, Một Kiếm Bình, A Kha bốn người khó có thể tin tiếng kinh hô. Các nàng bốn người đứng ở một bên, sớm đã nhìn trợn mắt hốt hoồm, như trong ngộng. Các nàng mặc dù biết Tô Dật rất lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Dật vậy mà lợi hại đến như thế cấp độ. Giết Bình Tây Vương Nô Tam Quế phụ tử, vậy mà như là giết chó đồng dạng đơn giản. Loại này thực lực, uy thế cỡ này, quả thực như là thần tiên hạ phàm. Tô Dật chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua trên đất hai bộ thi thể, lại nhìn lướt qua những cái kia vẫn như cũ bị giam cầm thủ vệ, ánh mắt không có chút nào ba động. Đối với hắn mà nói, giết hai cái người đang chết, bất quá là một kiện không có ý nghĩa tiểu sự thôi. Hắn quay người, đối với Song Nhi bốn người nhẹ nói, "Đi thôi, chuyện nơi đây đã kết thúc." Nói xong, hắn liền dẫn đầu cất bước, hướng về Vương phủ đi ra ngoài. Song Nhi bốn người vội vàng lấy lại tinh thần, bước nhanh đuổi theo. Các nàng xem lấy Tô Dật bóng lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng kính sợ. Mà những cái kia bị giam cầm bọn thủ vệ, thẳng đến Tô Dật đám người thân ảnh biến mất tại Vương phủ ngoài cửa lớn, trên thân uy áp mới chậm rãi tan đi. Bọn hắn co quắp ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, nhìn trên mặt đất Ngô Tam Quế phụ tử thi thể, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng may mắn. Hoảng sợ chính là Tô Dật cái kia quỷ thần khó đoán thực lực, may mắn chính là mình nhặt về một cái mạng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng chương 467, bảo tàng. Chương 467, bảo tàng. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tương bạch kỳ, chính lang kỳ, tương lang kỳ, chính hoàng kỳ trung 4 bản tứ thập nhị chương kinh. Tô Dật nhếch miệng lên, lần này lập tức thu được 4 bản tứ thập nhị chương kinh, có thể nói hiện tại hắn đã tề tụ 8 bản tứ thập nhị chương kinh. Có thể nói là Long Châu tề tụ có thể triệu hoán thần long. Khách sạn một cái gian phòng bên trong, Tô Dật đứng ở trước bàn, màu đen cẩm bảo và áo theo hắn đưa tay động tác khẽ động, 8 bản thiết kế nghiêm túc tứ thập nhị chương kinh tựa như xếp hàng vệ sĩ giống như, ba một tiếng chỉnh tề rơi vào mặt bàn, bằng da trang bìa va chạm một mặt giòn vàng, tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Song Nhi trước hết túi người đi xem, đầu ngón tay vừa chạm đến kinh thư biên giới liền bỗng nhiên lùi về, dường như cái kia xanh đậm bìa thêu lên màu vàng sáng long văn mang theo nóng người nhiệt độ. Nàng mắt hạnh trợn lên, nhìn về phía Tô Dật trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, "Vương gia, cái này, đây thật là..." Lời còn chưa dứt, liền bị bên cạnh một kiếm bình hít khí lạnh thanh âm đánh gãy. Một kiếm bình xuất thân một vương phủ, thở nhỏ liền nghe bậc cha chú nhắc đến tứ thập nhị trường kinh truyền thuyết. Biết được mỗi một bản đều từ đại thanh người có quyền cao chức trọng tiếp thân bảo quản, hoặc là giấu tại canh phòng nghiêm ngặt cấm địa. Giờ phút này gặp tám bản kinh thư tề tụ, nàng trắng non gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nắm chặt váy ngón tay hơi hơi phát run, "Tô Vương gia, ngươi cũng quá lợi hại đi. Lại thật đem bọn nó đều tìm đủ." Trong giọng nói kinh thán cùng sùng bái, giống viên hòn đá nhỏ đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tràn ra vòng vòng gợn sóng. A Kha thì phải chậm một chút, nàng tiến lên hai bước, ánh mắt đảo qua mỗi bản kinh thư trang địa, mi đầu cao lại. Tại độc tí thần nhị cái kia, nàng đối với thiên hạ bí văn sớm có nghe nói, nhưng thủy chung không biết cái này nhìn như phổ thông kinh thư vì sao làm cho các phương thế lực chạy theo như vịt. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dật, thanh âm mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Tô Vương gia, cái này tứ thập nhị trường kinh ta sớm có nghe nói, trên giang hồ người người đều muốn tranh đoạt, có thể nó đến cùng ẩn chứa cái gì bí mật?" Trong bốn người, chỉ có Long Nhi thần sắc thứ nhất nghiêm trọng. Nàng xuôi ở bên người tay lặng yên nắm chặt, đầu ngón tay trắng bệnh. Người khác chỉ biết kinh thư chân quý, lại không biết năm đó nàng mệnh mao Đông Châu trong bóng tối thu thập lúc, từng ngẫu nhiên nhìn thấy qua tiên đế lưu lại mật chiếu toái phiến, mơ hồ biết được cái này kinh thư liên quan đến đại thành căn cơ. Giờ phút này gặp tám bản kinh thư đầy đủ, nàng tim đập loạn, con mắt chăm chú khóa tại Tô Dật trên thân, chờ lấy cái kia có lẽ sẽ phá vỡ thiên hạ đáp án. Tại mọi người hoặc chờ mong, hoặc nghiêm trọng, hoặc hiếu kỳ nhìn soi mói, Tô Dật chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay mơn trớn một bản kinh thư trang địa, thanh âm bình tĩnh lại mang theo thiên quân chi lực, cái này tứ thập nhị trường kinh bên trong, cất giấu hai dạng đồ vật, đại thanh long mạch chỗ, cùng năm đó thanh quân nhập qua lúc, cướp bóc tiền triều hoàng thất tích lũy vô tận tài bảo. Vâng. Câu nói này như là sấm sét tại nghị sự sảnh nổ vang, Song Nhi bốn người chỉ cảm thấy đầu ông rung động, bên hai dường như vang lên thiên quân vạn mã lao nhanh âm thanh. Song Nhi vô ý thức che miệng lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh, một kiếm bình lảo đảo lui lại nửa bước, đụng tại sau lưng trên ghế dựa mới đứng vững thân hình, trong miệng lẩm bẩm nói, "Long mạch, tài bảo, cái này muốn là lấy được, chẳng phải là có thể." Nàng không nói tiếp, có thể mọi người ở đây đều hiểu nàng chưa nói rõ nửa câu sau, có long mạch vị trí, liền có thể đoạn đại thanh khí vận, có những cái kia tài bảo, liền có thể chiêu binh mãi mã, một lần hành động lật đổ thanh đỉnh. A Kha trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, rốt cuộc minh bạch vì sao phản sanh nghĩa sĩ đối tứ thập nhị trường kinh cố chấp như thế, cũng có trách thanh đỉnh sẽ đem hắn coi là trí bảo, chặt chẽ trông giữ. Có thể nàng xem thấy trên bàn thường thường không có gì lạ kinh thư, sinh ra mới nghi hoặc, có thể những thứ này kinh thư nhìn lấy cùng tầm thường điện tịch không có gì khác biệt, thế nào lại là tìm tới bảo tàng quan trọng. Tô Dật không có nhiều lời, chỉ là đưa tay đối với tám bản kinh thư nhẹ nhàng vung lên. Chỉ thấy một đạo nhỏ không thể thấy khí lưu lướt qua mặt bàn, mỗi bản kinh thư phong bì tường kép đột nhiên tốc tốc rung động, từng chương ố vàng da dê toái phiến theo tường kép bên trong trượt xuống, như là như hồ điệp bay xuống tại trên bàn gỗ, đúng lúc là tám mảnh. Đây là địa đồ toái phiến. Song Nhi phản ứng đầu tiên, bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một mảnh da dê. Da dê tính chất mềm dẻo, phía trên dùng chu sa vẽ lấy tinh mịn đường cong, mơ hồ có thể nhìn ra sơn mạch cùng dòng sông hình dáng. Long Nhi cũng đi lên trước, đem toái phiến từng cái nhặt lên dựa theo đường cong hướng đi trên bàn ghép lại. Theo sau cùng một mảnh da dê quý vị, một bức hoàn chỉnh địa đồ bất ngờ hiện ra, sông núi, hạ gốc, dòng sông tiêu ký có thể thấy rõ ràng, mà tại địa đồ trung ương nhất, một chỗ bị đỏ vòng đánh dấu địa phương, bất ngờ viết Lộc Đỉnh Sơn ba cái chữ nhỏ. Lộc Đỉnh Sơn. Một kiếm bình nhẹ giọng đọc lên địa danh, trong mắt lóe ra kích động và mang, nguyên lai bảo tàng cùng long mạch đều ở nơi đó. Tô Dật nhìn lấy mọi người hưng phấn bộ dáng, nên miệng lên một vệt cười nhạt, việc này không nên chậm trễ, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền khởi hành tiến về Lộc Đỉnh Sơn. Nói xong, hắn đem địa đồ cuốn lên cất kỹ, lại đem tám bản tứ thập nhị trường kinh thu hồi. Hôm sau, Tô Dật mang theo Song Nhi bốn người khởi hành, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là Lộc Đỉnh Sơn. Chương 468, không biết tự lượng sức mình. Chương 468, không biết tự lượng sức mình. Quan đạo đuổi đất tung bay, một hàng năm kỵ thân ảnh tại phi nhanh lấy. Tô Dật một thân xanh nhạt cờ bào, cưỡi tại toàn thân đen nhánh han huyết bảo mã phía trên, dáng người thẳng tắp như tùng, cho dù chỉ là tùy ý trong mắt nhìn lấy con đường phía trước, quanh thân cũng quanh quẩn lấy một cỗ không thể xâm phạm lẫm liệt khí chàng. Hắn đi theo phía sau Song Nhi, một kiếm bình, A Kha cùng Long Nhi bốn người, mặc dù đều có phong tư, nhưng cũng để chi đội ngũ này thành ven đường bắt mắt nhất tồn tại. Dù sao tầm thường giang hồ khách hoặc thương khách, từ trước tới giờ sẽ không có như vậy một người mang tứ mỹ chiến trận, lại càng không có Tô Dật trên thân cái kia phần viễn siêu thường nhân trầm ổn cùng uy hiếp lực. Song Nhi nắm dây cương tay hơi hơi nắm chặt, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, xích lại gần Tô Dật bên cạnh thân thấp giọng nói, "Công tử, theo gia kinh thành địa giới bắt đầu, thì có vài nhóm người theo chúng ta." Một đường đổi mấy nhóm trang phục, nhưng dù sao tại ba dặm bên ngoài trong rừng cây đào quanh. Nàng thở nhỏ tập võ, đối bốn phía động tĩnh cảm giác viễn siêu thường nhân, mấy ngày nay ban đêm gác đêm lúc, càng là có thể rõ ràng nghe được nơi xa truyền đến và tao tiếng ma sắt cùng trầm thấp nói chuyện với nhau âm thanh. Một kiếm bình ngồi tại trên lưng ngựa, tiểu tay nắm thật chặt tiết ngựa, mang trên mặt mấy phần thần trương. Vâng, là quan phủ người sao? Vẫn là những cái kia muốn đoạt bảo giấu giang hồ trộm cướp. Nàng mặc dù xuất thân một vương phủ, gặp qua chút sóng gió, có thể vừa nghĩ tới Lộc Đỉnh Sơn bên trong cất giấu đại thanh long mạch lại nghĩ tới các phương thế lực đối bảo tàng ngấp nghé, tâm liền không nhịn được căng lên. A Kha thì rút ra bên hông đoạt kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua sau lưng rừng tây, âm thanh lạnh lùng nói, quản hắn là ai, dám đến cả đường. Ta trước để bọn hắn nếm thử ta kiếm pháp. Nàng trước kia cùng sư phụ độc tí thần mi trong giang hồ sờ soạn lần mò, không sợ nhất cũng là tranh đấu, chỉ là nghĩ đến Tô Dật chuyến này mục đích, lại nhịn không được nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Dù sao đối phương đã dám một đường theo dõi, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Long Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ một kiếm bình mu bàn tay, trấn an nói, "Đừng lo lắng, có vương gia tại, chúng ta không có việc gì." Nàng nhìn về phía Tô Dật bóng lưng, trong mắt mang theo vài phần tín nhiệm, từ lần trước được chứng kiến Tô Dật thực lực về sau, nàng liền biết, cho dù đối mặt thiên quân vạn mã, chỉ sợ cũng có thể thông dòng đường đối. Tô Dật nghe được mấy người đối thoại, nét miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, thanh âm bình tĩnh không lay động, bất quá là chút muốn kiếm một chén canh người thôi, không cần để ý. Hắn đã sớm đã nhận ra sau lưng cái đuôi. Khang Hy phái tới đại nội thị vệ, trên thân mang theo triều đỉnh chế thức binh khí lãnh thiết bị. Thiên địa hội người, và áo ở giữa cất giấu thiên phụ địa mâu ám hiệu đối thơm. Còn có thiên long cửa Bắc tông đệ tử, bên hông treo điển quy nông trôi này mang tính tiêu chí hổ đầu đao. Những người này tâm tư, hắn liếc một chút liền có thể xem thấu, chỉ là trước thực lực tuyệt đối, những thứ này thủ đoạn đều như là hài đồng chơi đùa, không đáng giá nhắc tới. Mấy người ra roi thúc ngựa, rốt cục tại sáng sớm ngày thứ hai đã tới Lộc đỉnh sơn. Xa xa nhìn lại, Lộc đỉnh sơn thế núi nguy nga, vân vụ lượn lờ, chân núi đất chống lại dị thường băng thẳng, phảng phất là bị người tận lực mở ra đến đồng dạng. Song Nhi rìm chặt ngựa, chỉ xung quanh chỗ đất chống rừng cây, sắc mặt nghiêm túc, "Công tử, bọn hắn đều tàng tại trong rừng cây, có không ít người." Một kiếm mình, A Kha cùng Long Nhi cũng ào ào dừng lại ngựa đến, cảnh giác nhìn một phía. Tô Dật chậm rãi đi đến trung ương đất trống, ánh mắt đảo qua ba phương nhân mã, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, tại mỗi người bên tai nổ tung, "Đều đi ra đi, trốn ở trong rừng cây, không ngại mệt không?" Mọi người ở đây đều chấn động trong lòng, bọn hắn không nghĩ tới Tô Dật vậy mà sớm liền phát hiện bọn hắn tung tích. Cũng không lâu lắm, trong rừng cây liền truyền đến tiếng bước chân, đầu tiên là một đội đại nội thị vệ đi ra, cầm đầu chính là Khang Hy bên người ngự tiền thị vệ tổng quản Đa Long. Đa Long trên mặt chất đống định nọt nụ cười, bước nhanh đi đến Tô Dật trước ngựa, không mình hành lễ, "Tô vương gia, nô tài phụng chỉ đến đây, vậy hạ lo lắng vương gia chuyến này an nguy, cố ý để nô tài mang theo chút đại nội thị vệ đến hộ giá." Đương nhiên, đây chỉ là Đa Long cá nhân lý do thoái thác, không thể không nói, Đa Long vẫn là thẳng gà tặc. Hắn vừa dứt lời, khác một bên trong rừng cây lại đi ra một đám thân mang thô bố ý áo hán tử, cầm đầu là một cái khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử, chính là Thiên Địa Hội tổng đại chủ Trần Cận Nam. Trần Cận Nam ánh mắt kiên định nhìn lấy Tô Dật, trầm giọng nói, "Tô vương gia, thất kính thất kính. Lộc đỉnh sơn cất giấu đại thanh long mạch, đây là họa quốc ương dân chi vật, ta Thiên Địa Hội thể muốn chém đứt long mạch, còn thiên hạ bách tính một cái thái bình. Còn thỉnh vương gia không muốn ngăn cản." Ngay sau đó, thứ ba nhóm người cũng theo trong rừng cây đi ra, cầm đầu là một cái vóc người cao gầy nam tử, chính là Thiên Long môn Bắc tông trưởng môn Điền Quy Nông. Điền Quy Nông trong mắt lóe ra tham lam qua mang, nhìn chằm chằm Tô Dật, cười lạnh nói, "Tô vương gia, cái này Lộc đỉnh sơn bảo tàng thế nhưng là vô chủ chi vật, ngươi một cái uy trấn thiên hạ vương gia, còn thiếu chút tiền ấy tại sao? Không bằng để cho ta, ta Thiên Long cửa nhất định có thâm tạng." Ba phương nhân mã trong nháy mắt đem Tô Dật một đoàn người vây vào giữa, bầu không khí trong nháy mắt biến đến dương cung bạc kiếm. Đa Long thấy thế, lập tức đối với Trần Cận Nam cùng Điền Quy Nông trợn mắt nhìn, "Các ngươi hai cái phản tặc, dám tại này làm cản. Tô vương gia là bệ hạ khách quý, các ngươi dám đối Tô vương gia bất kính, cũng là đối bệ hạ bất kính. Ta khuyên các ngươi tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Trần Cận Nam lạnh hừ một tiếng, "Đa Long, ngươi ít cầm Khang Hy tới áp ta. Đại Thanh Giang Sơn vốn là cấp tới, bây giờ khí số đã tận, ta Thiên Địa Hội chính là muốn lật đổ Đại Thanh, khôi phục tiền triều. Hôm nay cái này long mạch, ta kết luận." Điền Quy Nông thì ở một bên châm ngòi thổi gió, "Đa Long, Trần tổng đại chủ nói đúng, cái này bảo tàng người nào đoạt đến chính là của người đó. Ngươi cũng muốn kiếm một chén canh, không bằng chúng ta liên thủ, mở ra bảo tàng, lại bình chia phần bảo tàng như thế nào?" Tô Dật nhìn lướt qua ba người, đưa khí bình thản, "Các ngươi muốn long mạch, muốn bảo tàng, ta đều biết, nhưng ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng đánh những thứ này tâm tư." Điền Quy Nông trước hết kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Tô vương gia, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn nuốt một mình bảo tàng?" Hắn nói, liền rút ra bên hông hổ đầu đao, sau lưng Thiên Long môn đệ tử cũng ào ào rút ra binh khí, chuẩn bị động thủ. Trần Cận Nam cùng Đa Long cũng liếc nhau, mỗi người cho thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong lúc nhất thời, ba phương nhân mã đều giơ lên binh khí, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như chỉ cần có người nhẹ nhàng động một cái, liền sẽ dẫn phát một trận huyết chiến. Vâng. Đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên đưa tay, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Cỗ uy áp này như là Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ở ngực khó chịu, hô hấp run rập, thì liền binh khí trong tay cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đa Long trên mặt định nọt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống. Trần Cận Nam nắm chặt song quyền, muốn chống cự cỗ uy áp này, lại phát hiện chính mình liền động một ngón tay đều dị thường khó khăn. Điền Quy Nông càng là trực tiếp bị dọa đến lui về sau hai bước, hổ đầu đao loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Điền Quy Nông càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn không còn có trước đó tham lam cùng phách lối, chỉ muốn mau thoát đi nơi này. Nhưng hắn phát hiện, hai chân của mình giống như là bị găm trên mặt đất một dạng, căn bản không thể động đậy. Trần Cận Nam trong lòng cũng hoảng sợ, hắn vốn cho là Tô Dật chỉ là cái có chút võ công vừng ra, có thể hiện tại xem ra, chính mình còn đánh giá thấp đối phương. Loại này thực lực, tại Đại Thanh thật vô địch. Mà Đa Long cũng chỉ dám giữ im lặng cung kính. Tô Dật nhìn lấy mọi người vẻ mặt sợ hãi, không có nói nhiều một câu, chỉ là nâng tay phải lên, đối với trung ương đất trống nhẹ nhàng một trường vỗ xuống. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động kịch liệt lên, bụi mù tràn ngập. Đợi đến bụi mù tan đi, mọi người bất ngờ phát hiện, trung ương đất trống vậy mà xuất hiện một cái đường kính khoảng chừng một trượng lỗ thủ lớn, lỗ thủng bên trong đen như mực, mơ hồ có thể nhìn đến một đầu thông hướng dưới lòng đất thông đạo. Cái này, đây chính là bảo tàng lối vào. Đa Long mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm. Trần Cận Nam cùng Điền Vi Nông cũng đều sợ ngây người, bọn hắn tìm lâu như vậy, đều không có thể tìm tới bảo tàng lối vào, không nghĩ tới Tô Dật cũng chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem cửa vào đánh ra. Tô Dật quay đầu nhìn về phía Song Nhi bốn người, ngựa khi ôn hòa mấy phần, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền dẫn đầu hướng về lỗ thủng đi vào trong đi. Song Nhi, Một Kiếm Bình, A Kha cùng Long Nhi vội vàng đuổi theo, bốn người nhìn lấy Tô Dật bóng lưng, trong mắt tràn đầy sùng bái. Nguyên lai, đây chính là thực lực vô địch, vô luận đối mặt bao nhiêu địch nhân, đều có thể như thế ung dung không đội. Chương 469, bỏ vào trong túi. Chương 469, bỏ vào trong túi. Đa Long, Trần Cận Nam cùng Điền Quy Nông nhìn lấy Tô Dật một đoàn người đi vào lỗ thủng, lại không ai dám lên trước ngăn cản. Bọn hắn biết, mình cùng Tô Dật ở giữa chênh lệch, liền như là khác nhau một trời một vực, coi như liên thủ, cũng tuyệt không phải Tô Dật đối thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Dật một đoàn người biến mất tại lỗ thủng bên trong, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Mà ở phía xa trên sườn núi, một cái thân mặc màu vàng sáng long bào tuổi trẻ nam tử chính đứng ở nơi đó, chính là Đại Thanh Hoàng đế Khang Hy. Hắn nhìn lấy Lộc Đỉnh Sơn dưới chân một màn, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, đã có đối Tô Dật thực lực kiên kỵ, cũng có đối bảo tàng tiếc hận. Thái giám bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Vậy hạ, muốn không để bọn thị vệ đuổi theo?" Khang Hy lắc đầu, thở dài, "Không cần, Tô Dật thực lực, xa không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ. Coi như đuổi theo, cũng chỉ là không không chịu chết." Hắn biết, theo Tô Dật xuất thủ một khắc kia trở đi, cái này Lộc Đỉnh Sơn bảo tàng liền đã về Tô Dật tất cả. Lỗ thủng bên trong thông đạo cũng không tính chật hẹp, Tô Dật đi ở trước nhất, trong tay ngưng tụ lại một đoàn vầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng đường phía trước. Song Nhi bốn người theo ở phía sau, nhìn lấy hai bên lối đi trên vách đá khắc lấy cổ lão hoa văn, trong lòng tràn ngập tò mò. "Vương gia, những thứ này hoa văn là có ý gì a?" Một Kiếm Bình nhịn không được hỏi. Tô Dật nhìn thoáng qua trên vách đá hoa văn, giải thích nói, "Đây là hậu kim đồ đằng, ghi lại là năm đó nô nhị cấp xích chứa đựng bảo tàng đi qua." Hắn đối lịch sử rất có nghiên cứu, liếc một chút liền nhận ra những thứ này hoa văn lai lịch. Mấy người tiếp tục đi lên phía trước, ước chừng đi nửa canh giờ, phía trước đột nhiên biến đến trống trải, một cái to lớn lòng đất cung điện xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cung điện chính trung ương để đó từng dãy to lớn bảo dương phía trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tại ánh sáng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Bảo dương bên cạnh còn đứng thẳng một cái toàn thân ngăm đen thạch trụ phía trên khắc lấy lít nha lít nhít phù văn, chính là truyền thuyết bên trong Đại Thanh Long Mạch. Đây chính là bảo tàng cùng Long Mạch. Một Kiếm Bình hưng phấn mà nói ra, mắt mở thật to. A Kha cùng Long Nhi cũng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tài bảo, cũng chưa bao giờ thấy qua trong truyền thuyết Long Mạch. Song Nhi thì đi đến Tô Dật bên người, nhẹ giọng hỏi, "Vương gia, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Tô Dật đi đến bảo dương trước, đưa tay mở ra bảo dương. Chỉ thấy bảo dương bên trong tràn đầy vàng bạc châu báu, ngọc khí cổ vật, còn có vô số ngân phiếu, số lượng nhiều, để người hoa mắt. Hắn nhìn thoáng qua bảo dương bên trong tài bảo, vừa nhìn về phía bên cạnh Long Mạch thạch trụ, ngữ khí bình tĩnh, "Gặp được, nhưng bảo tàng này, tự nhiên là muốn bỏ vào trong túi. Đến mức Long Mạch, liền để nó giữ đi." "Ừm." Song Nhi tứ nữ không hẹn mà cùng gật đầu. Một Kiếm Bình đột nhiên nói, "Vương gia, nhiều như vậy tài phú, chúng ta muốn làm sao chuyên trở ra ngoài a?" Nghe vậy, Song Nhi mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tô Dật. "Dễ làm." Tô Dật cười nhạt một tiếng, sau đó tay phải hướng phía trước tìm đòi. Tiếp xuống cái này một màn, trực tiếp để Song Nhi bốn người ngoác mồm kinh ngạc. Theo Tô Dật bàn tay kéo về, những cái kia bảo tàng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa như chưa từng có đi vào qua thế gian này đồng dạng. Cái này một màn, cũng quá thần kỳ a. Thế mà, các nàng biết những thứ này tài bảo đã tiến nhập Tô Dật trong túi. Các nàng không nghĩ tới, có người vậy mà có thể làm đến như thế cường đại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết các nàng cũng không thể tin được. Đem bảo tàng thu đến hệ thống không gian Tô Trần, quay người đối bốn người nói, "Chúng ta cần phải trở về." Nói xong, liền dẫn bốn người hướng về ngoài thông đạo đi đến. Ngoài thông đạo, Đa Long, Điền Quy Nông, Trần Cận Nam ba nhóm người tại chờ đợi lo lắng lấy. Tô Dật chưa hề đi ra, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Dù sao lấy Tô Dật thực lực, vài phút để bọn hắn thịt nát xương tan. Ai muốn chết thì đi vào. Không bao lâu, Tô Dật mang theo Song Nhi bốn người dạo chơi mà ra. Chương 470, loạn chiến. Chương 470, loạn chiến. Tô Dật thân ảnh mới vừa xuất hiện, nguyên bản đều mang tâm tư, dục dịch ba đợt thế lực trong nháy mắt im lặng. Đa Long tay đè bên hông bội đao, hầu kết không tự giác nhấp nhô hai lần, ánh mắt tại Tô Dật trên thân băn khoăn một lát, liền cuốn quýt rời về phía mặt đất, dường như cái kia bàn đá phía trên có cái gì hiếm thấy chân bảo. Điền Quy Nông một bộ thanh sam, trong tay quạt giấy sớm đã thu quá chặt chẽ, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, khoe miệng cường kéo ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Tô Dật đối mặt. Trần Cận Nam một thân trang phục, gánh vác trường kiếm chui kiếm bị hắn nắm đến nóng lên, mặc dù sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt lại lướt qua một tia kiên kỵ, phía sau hắn tiên địa hội chúng càng là không dám thở mạnh, nguyên một đám túi đầu mà đứng, như lâm đại địch. Tô Dật ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua ba người, ánh mắt kia giống như mang theo thiên quân chi lực, để Đa Long vô ý thức lui lại nửa bước, Điền Quy Nông lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, Trần Cận Nam cũng hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Không có một câu lời thừa thãi, Tô Dật quay người, sau lưng Song Nhi bốn người lập tức theo sát phía sau, tốc độ chỉnh tề, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn lấy bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Đa Long, Điền Quy Nông, Trần Cận Nam ba người nhìn nhau liếc một chút, trong không khí tràn ngập phức tạp tâm tình. Có nhẹ nhàng thở ra may mắn, có đối Tô Dật thực lực kiên kỵ, càng có đối cái kia truyền thuyết bên trong bảo tàng chỗ tham lam. ngắn ngủi trầm mặc về sau, ba người gần như đồng thời làm ra quyết định, mang theo mỗi người thủ hạ, hướng về địa cung bảo tàng chỗ bước nhanh mà đi. Thế mà, khi bọn hắn thở hồng hộc đuổi tới bảo tàng chỗ lúc, cảnh tượng trước mắt để ba người trong nháy mắt trợn tròn. Ban đầu cái kia chất đầy vàng bạc châu báu, tơ lụa cự thạch thật lớn, giờ phút này dấu tuyết, trên mặt đất chỉ có một ít tàn mát cho bụi cùng đá vụn, nào có nửa chia phần bảo tàng ảnh tử. Cái này sao có thể? Đa Long La thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, hắn bước nhanh đi đến trong thạch thất, hai tay tại trên mặt đất hồ loạn mặt tác, phảng phất muốn theo trong khe đá tìm ra những cái kia mất tích tài bảo. Điền Quy Nông nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thật sâu thất vọng cùng không cam lòng. Hắn đánh giá chung quanh thạch thất vách tường cùng trần nhà, nỗ lực tìm tới bảo tàng bị ẩn tàng dấu vết, nhưng vô luận hắn thấy thế nào, nơi này đều giống như bị người cướp sạch không còn, liền một điểm thứ đáng giá đều không lưu lại. Ngay tại hai người thất thần thời khắc, Trần Cận Nam ánh mắt lại rơi tại thạch thất trung ương nhất cái kia đạo lúc sáng lúc tối đổ bật. Đó là long mạch. Nó như cùng một căn to lớn thạch trụ, toàn thân tản ra vầng sáng nhàn nhạt, thỉnh thoảng sáng ngời, thỉnh thoảng ảm đạm, dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Tuy nhiên vàng bạc châu báu không cánh mà bay, nhưng long mạch đối đại thanh hướng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ cần hủy đi long mạch, đại thanh hướng khí số liền sẽ đoạn tuyệt, đây chính là thiên địa hội nhiều năm qua tâm nguyện. Nghĩ tới đây, Trần Cận Nam trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn bỗng nhiên quất ra trường kiếm sau lưng, mũi kiếm trực chỉ long mạch, quát lên một tiếng lớn, "Long mạch, hủy diệt đi." Lời còn chưa dứt, hắn liền thả người bật lên, trong tay trường kiếm mang theo tiếng gió bén nhọn, hướng về long mạch đâm tới. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên, Đa Long chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Trần Cận Nam trước mặt, trong tay bội đao gắt gao chặn trường kiếm. "Trần Cận Nam, ngươi thật to gan. Long mạch chính là ta đại thanh căn cơ, há lại cho ngươi làm càn." Đa Long trợn mắt tròn xoe, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Trần Cận Nam lạnh hừ một tiếng, lắc cổ tay, trường kiếm thuận thế quét ngang, làm cho Đa Long liên tiếp lui về phía sau. "Đa Long, ai cản ta thì phải chết, hôm nay ta không chỉ có muốn hủy long mạch, còn muốn thế thiên hành đạo, trừ rơi ngươi cái này gian tặc." Ngay tại hai người dương cung bạc kiếm, Điền Phi Nông cũng dục dịch, muốn gia nhập chiến cục hủy đi long mạch thời điểm. Thạch thất lối vào đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, ngay sau đó, Khang Hy mang theo số lớn cấm quân cùng đại nội cao thủ đi đến. Khang Hy thân mang rõ ràng áo bào màu vàng, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, sắc mặt uy nghiêm, ánh mắt bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh. Chấm ngược lại là muốn nhìn, ai dám tại chấm trên địa bàn dương ai. Khang Hy thanh âm không lớn, lại mang theo đế vương uy áp, làm cho cả thạch thất trong nháy mắt an tĩnh lại. Rầm rầm rầm. Một lời không hợp, địa cung bên trong liền bạo phát kịch liệt loạn chiến. Trần Cận Nam cùng Điển Vi Nông liếc nhau, trong nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Hôm nay không chỉ có muốn hủy đi long mạch, càng muốn thừa cơ trừ rơi Khang Hy, chỉ cần Khang Hy một chết, đại thành hướng nhất định đại loạn, thiên địa hội phục hưng hán thất đại nghiệp liền ở trong tầm tay. Hai người một trái một phải, hướng về Khang Hy đánh tới, Trần Cận Nam trường kiếm linh động phiêu dật, chiêu chiêu thẳng vào chỗ yếu hại, Điền Quy Nông quạt giấy khép mở ở giữa, dấu giếm sắc cơ, vô số thật nhỏ độc châm theo phiến trùng bắn ra. Thế mà, Khang Hy thân là đại thanh hướng hoàng đế, bên người cao thủ nhiều không kể xiết. Đại nội thị vệ thống lĩnh dẫn theo mười mấy tên tinh nhuệ thị vệ, tạo thành một đạo nhân tường, đem Khang Hy hộ ở giữa. Những thị vệ này từng cái thân thủ bất phàm, đao quang kiếm ảnh ở giữa, đem Trần Cận Nam cùng Điền Quy Nông công kích từng cái ngăn lại. Trần Cận Nam trường kiếm nhiều lần tới gần Khang Hy, lại đều bị thị vệ dùng thân thể ngăn trở. Điền Quy Nông độc châm tức thì bị thị vệ dùng thuẫn bài đều đánh rơi. Hai người kịch chiến thật lâu, không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến Khang Hy mảy may, ngược lại bị bọn thị vệ bước đến liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng thêm không ít vết thương. Khang Hy đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh mà nhìn trước mắt loạn chiến, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Trần Cận Nam, Điền Quy Nông, các ngươi coi là bằng hai người các ngươi, liền có thể dung chuyển chấm đại thanh sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng." Vừa dứt lời, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng cấm quân lập tức tiến lên, đem Trần Cận Nam cùng Điền Quy Nông bao bọc vây quanh. Hai người gặp đại thế đã mất, biết hôm nay vô luận như thế nào cũng giết không được Khang Hy, càng hủy không được long mạch, trong lòng nhất thời bắt đầu sinh thoái ý tại một trận kịch liệt chém giết về sau, hai người thừa dịp hỗn loạn, đột phá cấm quân vây quanh, hốt hoảng mà chạy. Khang Hy nhìn lấy bọn hắn bóng lưng rời đi, không có hạ lệnh truy kích, chỉ là ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia lúc sáng lúc tối long mạch, như có điều suy nghĩ. Một bên khác, Tô Dật mang theo Song Nhi bốn người hướng về Thanh Hà trấn phương hướng mà đi. Một đường lên, Song Nhi bốn người theo sát tại Tô Dật sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể. Mấy người một đường tiêu tiêu sái sái, không bao lâu liền trở về Thanh Hà trấn. Thanh Hà trấn vẫn như cũ là trước kia bộ dáng, ánh nắng sáng sớm vẩy vào tảng đá xanh trên đường, bên đường cửa hàng dần dần mở cửa, đám lái buôn bắt đầu hét lớn mời chào sinh ý, hai tử nhóm tại bên đường truy đuổi chơi đùa, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Tô Dật nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Hắn biết, thế giới bên ngoài phong vân biến ảo cùng yên lặng của nơi này an lành không hợp nhau, nhưng chính là phần này yên tĩnh, mới là hắn trong lòng chỗ hướng tới. Song Nhi bốn người một mặt chờ mong, rốt cục đi tới truyền thuyết bên trong Thanh Hà trấn. Chương 471, lại lên đường. Chương 471, lại lên đường. Thanh Hà trấn thu dương chỉnh ấm, vàng rực cây lúa lang theo đường phố cũ hai bên kéo dài đến chân trời, tảng đá xanh trên đường dài đầy nhỏ vụ ánh nắng. Làm Tô Dật màu đen xe ngựa ép qua đầu trấn tòa kia khắc lấy Thanh Hà Vĩnh Linh thạch bài phường lúc, sớm đã chờ tại này bách tính trận bộ phát ra như sấm sét reo hò. Trong đám người, có bưng lấy mới bốc hơi bánh nếp lao hầu, có vác lấy giỏ trúc, trong rổ đựng lấy tươi táo thiếu nữ, càng có vác lấy yêu cổ hài đồng truy tại xe ngựa hai bên, thanh thúy tiếng trống cùng vương gia thiên tuế hô hoán đan vào một chỗ, đem chọn cái thôn trấn náo nhiệt đều bén đến đỉnh điểm. Xe ngựa màn che bị một cái khớp xương rõ ràng nhẹ tay nhẹ xúc lên, Tô Dật thân mang xanh nhạt cẩm bào, bên hông buộc lấy khảm phỉ thúy đai lưng ngọc, sinh ra kẽ hở thắt một chi xích kim quan, khuôn mặt tuấn lãng như ngọc thạch tạo hình. Đó lấy, xuống xe ngựa chính là Song Nhi. Song Nhi vẫn là một thân xanh nhạt váy lụa, mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, bị chiến trận này cả kinh hơi hơi siết chặt tô giật ống tay áo, thính thai phím hồng. Theo sát phía sau là một kiếm bình, nàng mặc lấy trắng hồng giao nhau váy ngắn, trong tay còn nắm chặt một chuôi theo ven đường mua kẹo hồ lô. Một đôi mắt hạnh hiếu kỳ đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng đối với gieo họ Bách tính lộ ra nụ cười. A Kha thì là một thân trang phục, tóc mực cao bó, bên hông đeo lấy bằng kiếm, mặc dù thân ở náo nhiệt bên trong, ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng, chỉ là đang nhìn hướng Tô Dật lúc, mới có thể lặng lẽ mềm phía dưới mấy phần. Sau cùng xuống xe là Long Nhi, trang thuần trường sam nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh như sương, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong tay áo lệnh bài, lại tại Bách tính tiếng hoan hô bên trong, lặng lẽ đem ánh mắt rơi vào Tô Dật bóng lưng phía trên. Vương gia, cái này Thanh Hà trấn, đều là ngươi địa giới. Một kiếm bình cắn kẹo hồ lô, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tô Dật nghe vậy cười khẽ, đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng đỉnh, không ngừng Thanh Hà trấn, toàn bộ Bình An huyện, thậm chí cả toàn thành đều là bản vương đất phong. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lại là một trận reo hò, có lao giả run rẩy đi lên trước, vương lấy một chén trà nóng, vương gia năm đó vì Bình An huyện tu đê, cứu được chúng ta toàn huyện người mệnh, bây giờ ngài trở về, thế nhưng là chúng ta phúc khí a. Tô Dật tiếp nhận trà nóng, ôn thanh nói tạ, ánh mắt đảo qua bên đường phong ốc. Chu Môn lông mày ngói, sáng sủa sạch sẽ, so với hắn ban đầu phong nơi đây lúc, sớm đã đổi mới mặt. Một đoàn người theo đường hẻm reo hò hướng huyện nha đi đến, bất quá thời gian chừng nửa nén hương, liền thấy phía trước một mảnh mái cong vểnh lên sừng kiến trúc quần, chính là Thanh Hà trấn huyện nha, bây giờ, nơi này càng giống là Tô Dật lâm thời vương phủ. Xa xa, liền nhìn đến một đám nữ tử lập ở trước phủ nha môn trang dưới bậc thềm ngọc, cầm đầu chính là Hoàng Dung. Nàng mặc lấy một thân vàng nhạt váy dài, váy thêu lên ám văn, tóc dài dùng một cây ngọc châm kéo lên, so với trước kia nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Phía sau nàng, Yêu Nguyệt một thân trắng thuần váy dài, váy thêu lên sợi bạc, khuôn mặt thanh lãnh, chỉ là trong mắt chỗ sâu cất giấu mấy cái phần mong đợi. Đông Phương Bất Bại thì là một thân áo đỏ, bên hông buộc lấy đai lưng ngọc, tóc mực khăn choàng, trong tay vướt vướt một chi sáo ngọc, nhìn đến Tô Dật lúc, trong mắt lóe qua mỉm cười. Trừ cái đó ra, còn có Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ bọn người, đều là dung mạo khuynh thành, đều có phong tư. Vương gia về đến rồi. Hoàng Dung trước tiên mở miệng, thanh âm trong trẻo, mang theo vài phần mừng rỡ. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, đám người ánh mắt đều tập trung vào Tô Dật trên thân, cùng phía sau hắn Song Nhi bốn người. Yêu Nguyệt ánh mắt tại Song Nhi bốn người trên thân đảo qua, khẽ bước cằm. Đông Phương Bất Bại thì là nhíu mày, cười nói, Vương gia mỗi lần trở về đều có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Tô Dật đi lên trước, cười nói, để cho các ngươi đợi lâu. Hắn quay đầu nhìn về phía Song Nhi bốn người, giới thiệu nói, đây là Song Nhi, Một Kiếm Bình, A Kha, Long Nhi, sau này chính là đại gia đình này một thành viên. Song Nhi bốn người liền vội vàng tiến lên hành lễ, thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn, gặp qua các vị tỷ tỷ. Hoan Dung, Hoàn Đoàn bọn người vội vàng đỡ dậy các nàng, nhiệt tình nói không cần đa lễ, lôi kéo tay của các nàng hỏi han đơn cần, rất nhanh liền bỏ đi các nàng câu nệ. Đêm đó, phủ nha bên trong răng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ theo cửa một mực treo ở nội viện, dưới hiên đèn cung đình đem đình viện chiếu lên giống như ban ngày. Trong chính sảnh, một tấm to lớn bàn tròn bày đầy thức ăn, có Thanh Hà trấn đặc sản cá hấp trưng, có Bình An huyện tương giò, còn có theo kinh thành vận tới thịt vịt nướng, mùi thơm nước mũi. Tô Dật ngồi tại chủ vị, hai bên theo thứ tự ngồi lấy Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Đông Phương Bất Bại bọn người, Song Nhi bốn người thì được an bài tại Hoàng Dung bên người, rất nhanh liền bị thức ăn trên bàn hấp dẫn chú ý lực. Qua ba lần rượu, Hoàng Dung đứng dậy, trong tay cầm một chi sáo ngọc, cười nói, Vương gia hôm nay trở về, lại thêm bốn vị tỷ muội, chúng ta không bằng tấu nhạc nhảy múa, tốt thật náo nhiệt một phen. Mọi người hào hào đáp lời, Đông Phương Bất Bại đặt chén rượu xuống, lấy ra một chi tiêu, cùng Hoàng Dung sáo ngọc tương hòa. Tiếng nhạc du dương vang lên, Hoàng Dung dẫn đầu đứng dậy, váy xoay tròn ở giữa, như cùng một con nhẹ nhàng hoàng oanh, dáng múa linh động. Song Nhi nhìn lấy Hoàng Dung dáng múa, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hoàng Dung thấy thế, cười đưa tay, Song Nhi, cùng đi. Song Nhi do dự một chút, tại Tô Dật cổ vũ dưới ánh mắt, đứng dậy gia nhập vũ đạo. Nàng dáng múa dịu dàng ngoan ngoãn ôn nhu, cùng Hoàng Dung linh động hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Một kiếm bình cũng bị Lý Mạc Sầu lôi kéo đứng dậy, nàng dáng múa mang theo vài phần ngây thơ, lại phá lệ đáng yêu. A Kha mới đầu còn có chút câu nệ, nhưng ở Long Nhi lôi kéo dưới, cũng chậm chậm bung ra, dáng múa lưu loát, mang theo vài phần giang hồ nhìn nữ thoải mái. Long Nhi dáng múa thì vắng lặng như trăng quang, mỗi một cái động tác đều vừa đúng, cùng khí chất của nàng hoàn mỹ phù hợp. Tô Dật ngồi tại chủ vị, trong tay bưng chén rượu, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Tiếng nhạc du dương, dáng múa huyền chuyển, chúng nữ tiếng cười như là như chuông bạc thanh thúy, vàng ấm ánh đèn vẩy vào các nàng trên mặt, chiếu ra từng trương sáng rỡ vẻ mặt vui cười. Hắn nhẹ nhàng uống một hớp rượu, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, đây cũng là hắn muốn sinh hoạt, có mỹ nhân làm bạn, có bách tính ăn vui, lại không chiến loạn hỗn loạn. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong bất chi bất giác, đêm đã khuya. Mọi người dần dần tán đi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Dật mang theo vài phần cảm giác say, đang chuẩn bị trở về phòng, lại nghe được sau lưng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn quay đầu, nhìn đến Yêu Nguyệt đứng tại dưới hiên, trắng thuần váy dài tại trong gió đêm nhẹ nhàng tung bay, mang trên mặt mấy phần đỏ ửng, hiển nhiên cũng uống nhiều rượu. Yêu Nguyệt, làm sao còn không có trở về phòng? Tô Dật cười hỏi. Yêu Nguyệt đi lên trước, ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tô Dật, thanh âm mang theo vài phần cảm giác say khẳng hẳn, "Vương gia, ta có lời nói muốn nói với ngươi." Tô Dật nhìn lấy nàng trong mắt dũng khí, trong lòng hiểu rõ, nhấc tay nắm chặt tay của nàng, ôn thanh nói, "Có lời gì, vào phòng lại nói." Yêu Nguyệt theo Tô Dật tiến vào phòng, trong phòng điểm một chi an thần hương, hương khí thanh nhã. Tô Dật vừa mới chuyển thân, Yêu Nguyệt liền đột nhiên nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm thật chặt eo của hắn. Gương mặt của nàng dán tại Tô Dật ở ngực, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, "Vương gia, ta thích ngươi rất lâu, chỉ là một mực không dám nói." Tô Dật nhẹ khẽ vuốt vuốt mái tóc dài của nàng, cảm thụ được thân thể nàng run rẩy, ôn thanh nói, "Ta biết." Đạt được Tô Dật đáp lại, Yêu Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, còn có mấy phần không dám tin. Tô Dật nhìn lấy nàng phiếm hồng hốc mắt, cúi đầu hôn lên nàng. Ngày kế tiếp, Tô Dật một trận tinh thần khí sảng. Đinh, kiểm tra đến hệ thống nhiệm vụ, bắt Lý Tự Nguyên hình phạt, tử hình chương 472, cơ như tuyết. Chương 472, cơ như tuyết. Bắt Lý Tự Nguyên. Tô Dật hạ hốc trà, lông mày trao lên, trong mắt đã lướt qua một tia sắc nhọn quang. Lý Tự Nguyên người này là đại đường khó giải quyết nhất nhân vật một trong, càng là bây giờ thông văn quán trên mặt nổi người cầm quyền. Lúc trước, Chu Ôn Thi đường kiến xà nhà huyết sắc còn chưa mở đi, Tấn Vương Lý Khắc Dụng liền lấy phục đường vì danh cắt cứ một phương, 12 cái nghĩa tử tạo thành thông văn quán. Lúc đó Lý Khắc Dụng trầm mê tu luyện trí thánh càn quốc công, đem trong quán sự vụ lớn nhỏ đều giao cho nghĩa tử Lý Tự Nguyên quản lý, lại không ngờ tới dưỡng ra một đầu phản vệ sói đói. Thông văn quán bên trong đẳng cấp sâm nghiêm, thánh chủ Lý Tự Nguyên cùng á thánh Lý Tự Chiêu ở đỉnh đầu, dưới có nhân nghĩa lễ trí tín trung hiếu huệ dũng nhẫn chứa thập cửa phân lập, thập đại môn chủ đều là năng trinh thiện chiến thế hệ. Có thể cái này nhìn như vững chắc quyền lực cơ cấu, cuối cùng bù không được nhân tâm tham lam. Lý Khắc Dụng cuối cùng chết bởi Lý Tự Nguyên ám toán, thông văn quán triệt để đổi chủ, mà tay cầm cỗ thế lực này Lý Tự Nguyên sớm đã không là năm đó cúi đầu nghe theo nghĩa tử, mà chính là dã tâm bừng bừng muốn trèo lên đế vị tiêu hùng. Lòng lang dạ thú. Tô Dật đưa tay đem hệ thống nhiệm vụ mặt bảng thu hồi, đầu ngón tay hàn ý cùng trong lòng quyết đoán xen lẫn. Hệ thống đã hạ chu sát lệnh, liền không cho phép nửa phần do dự. Cùng Hoàng Dung bọn người một trận ly biệt về sau, Tô Dật liền bước lên tiến về đại đường con đường. Rất nhanh, Tô Dật liền đi tới đại đường cảnh nội. Làm hắn đi tới một mảnh rừng hoang biên giới, liền nghe được trong rừng truyền đến nữ tử mắng chửi, xen lẫn làm cho người dùng mình em hiểu cười. Cô nàng, thức thời liền đem hỏa linh chi giao ra, miễn cho chúng ta độc thủ, để ngươi bị chết khó coi. Hai mắt giọng nói như là phá la, chính là Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường mang tính tiêu chí thanh tuyến. Tô Dật thân hình trì trệ, ẩn tại phía sau cây nhìn lại. Chỉ thấy một mỹ diễm nữ tử tay cầm trường kiếm, lưng thẳng tắp, mặc dù sợi tóc lăn lộn, đầu vai đã nhuốm máu, lại vẫn đem một cái hộp gấm hộ trong ngực. Nàng đứng đối diện hai người, chính là Minh giáo bên trong tên xấu chiêu lấy Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Vô Thường mặt như đáy nổi, trong tay xích sắt phía trên câu hồn tỏa hiện ra lênh quang. Bạch Vô Thường sắc mặt trắng bệnh, đầu lưỡi kéo tới trước ngực, trong tay khốc tang đồng phía trên trung đồng đinh đương rung động, mỗi một âm thanh đều lộ ra quỷ dị tử khí. Muốn hỏa linh chi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Nữ tử cắn răng, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo sắc bén đường vòng cung, kiếm khí làm cho Hắc Bạch Vô Thường lui lại nửa bước. Có thể nàng vốn là thương thế không nhẹ, vừa rồi phản kích đã hao hết hơn phân nửa khí lực, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, thái dương mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Kiệt kiệt kiệt, ngu xuẩn mất khôn. Hắc Vô Thường cười âm hiểm một tiếng, cùng Bạch Vô Thường liếc nhau, hai người thân hình đồng thời chớp động, một trái một phải hướng về áo đỏ nữ tử bọc đánh mà đi. Hắc Vô Thường xích sắc như là độc xà xuất động, thẳng đến nữ tử trong tay một gấm, Bạch Vô Thường linh nhọn đâm thì mang theo âm phong, đâm về nữ tử đầu vai. Nữ tử vội vàng huy kiếm đón đỡ, ken một tiếng vang dọn, trường kiếm cùng linh nhọn đâm chạm vào nhau, nàng chỉ cảm thấy cánh tay run lên, trường kiếm suýt nữa tuột tay. Ngay tại cái này phân thần trong nháy mắt, Hắc Vô Thường xích sắt đã quấn lên cổ tay của nàng, to lớn sức kéo để cho nàng hướng về phía trước lảo đảo hai bước, trong lực hộp gấm suýt nữa rơi xuống. Chịu chết đi. Bạch Vô Thường trong mắt lóe lên hung quang, linh nhọn đâm lần nữa đâm ra, thẳng đến nữ tử đỉnh đầu. Nữ tử nhắm mắt lại, đã làm xong đồng quy vu tận chuẩn bị, có thể trong dự đoán kịch liệt đau nhức vẫn chưa truyền đến. Oeng! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên ở trong rừng nổ tung, một cỗ rồi rào khí lãng theo đâm nghiêng bên trong đánh tới, như là đất bằng lên sấm sét. Hắc Bạch Vô Thường chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng va vào trên người, như là bị đá lớn đập trúng, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay đi, trùng điệp đụng tại sau lưng trên đại thụ. Rang rắc một tiếng, to cỡ miệng chén thân cây lên tiếng nứt gãy, Hắc Bạch Vô Thường miệng phun máu tươi, giãy giụa lấy muốn bò lên, lại phát hiện toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, liền động một ngón tay đều kịch liệt đau nhức khó nhịn. Khói đặc tán đi, Tô Dật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 473, tất nhiên bất phàm. Chương 473, tất nhiên bất phàm. Cương phong cuốn lên đầy trời bụi đất, đá vụn tại mặt đất vạch ra chói tai phá xoa âm thanh, bị đánh bay Minh giáo Hắc Bạch Vô Thường đập tầm ầm tại ngoài ba trượng đoạn tường phía trên, gạch xanh rỉ rào bong ra từng mảng, hai người giãy giụa lấy chống lên nửa người trên, khóe miệng tràn ra máu đen tại mặt mũi tái nhợt phía trên uốn lượn, trong mắt lại tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn thế nhưng là Minh giáo chân giáo song sát, khổ tu 30 năm, một bộ câu hồn tác mệnh quyết sớm đã đạt đến hóa cảnh. Tầm thường giang hồ môn phái trưởng môn đều muốn tránh né mũi nhọn, càng không nói đến hoành hành đại đường giang hồ hơn 10 năm, theo không có người có thể tại bọn hắn liên thủ phía dưới, chỉ dựa vào ra sân khí thế liền đem hai người đánh bay. Có thể thiếu niên trước mắt này, một bộ xanh nhạt trường sam không nhiễm trần thế, tóc mực chỉ dùng một cái ngọc châm buộc lên, quanh thân không thấy nửa phần nội lực ba động, lại như là một tôn không có thể dung chuyển đổi núi, để bọn hắn theo trong xương tủy cảm thấy hàn ý. Loại này thực lực sớm đã vượt ra khỏi giang hồ võ học phạm chủ, ép thẳng tới truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên chi cảnh. Khủ. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hắc Vô Thường che ngực, đứt gãy xương sườn truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, nhưng hắn càng sợ chính là thiếu niên trước mắt này thâm bất khả chắc lai lịch, Minh giáo làm việc, há lại cho ngoại nhân nhúng tay. Ngươi có biết? Hồn nào? Thanh âm đạm mạc lôi cuốn lấy không thể nghi ngờ bị áp, như là sấm sét tại Hắc Vô Thường bên tai nổ vang. Lời còn chưa dứt, một đạo vô hình khí kình đã phá không mà tới, Hắc Vô Thường thậm chí không kịp thấy rõ động tác của đối phương, thân thể liền lần nữa như diều đứt dây bay bắn đi ra, trùng điệp đâm vào khác một bức tường phía trên, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, khí tức trong nháy mắt hể bại đi xuống. Bạch Vô Thường thấy thế, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nguyên bản hung ác nham hiểm khuôn mặt giờ phút này viết đầy hoảng sợ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, thanh âm run không còn hình dáng, thiếu hiệp tha mạng. Chúng ta có mắt như mù, xin hỏi tôn tính đại danh. Còn tỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, thả ta hai người một con đường sống. Hắn có dám nhắc lại Minh giáo hai chữ, vừa rồi cái kia đạo kình khí bên trong sát ý, để hắn rõ ràng cảm giác được, thiếu niên trước mắt này nếu muốn giết bọn hắn, so bóp chết hai cái con kiến hôi còn muốn đơn giản. Tô Dật ánh mắt đảo qua Bạch Vô Thường, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Bạch Vô Thường toàn thân lông tơ dựng thẳng, dường như bị tử thần để mắt tới. Một lát sau, hắn mới nhàn nhạt phun ra hai chữ, Tô Dật. Vâng. Hai chữ này như là cựu thiên kinh lôi, tại chàng ba người bộ não bên trong nổ tung. Hắc Bạch Vô Thường đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, chỉ còn lại có cực hạn hoảng sợ. Tô Dật, cái kia chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần thoại giống như tồn tại. Không nghĩ tới, hắn vậy mà đi tới lại đường, đồng thời xuất hiện ở nơi này. Khó trách hắn mạnh như thế lại. Bị Tô Dật hộ tại sau lưng nữ tử càng là đứng chết chân tại chỗ, nguyên bản bởi vì được cứu vớt mà hưng phấn gương mặt cứng đờ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng cuồng hỉ. Nàng gọi Cơ Như Tuyết, là Huyền Âm Vương đắc lực đệ tử, lần này phụ mệnh tiến về Minh giáo trộm lấy Hỏa Linh Chi đã tới tay. Nhưng không ngờ tao ngộ Minh giáo song sát phục kích, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng cứu mình đúng là Tô Dật. Cái kia truyền thuyết bên trong phất tay liền có thể để một quốc gia thay hình đổi dạng, dậm chân một cái liền có thể để triều đường chấn động tồn tại, vậy mà lại tự mình xuất thủ cứu nàng một cái không có danh tiếng gì người. Cung hỉ sau đó, một cái ý niệm trong đầu tại Cơ Như Tuyết não hải bên trong cấp tốc thành hình. Tô Vương gia nhân vật như vậy, nếu là có thể lưu ở bên cạnh hắn, không chỉ có thể báo đáp ân cứu mạng, càng có thể tận mắt chứng kiến truyền thuyết bên trong phong thái, thậm chí có thể vì Huyền Âm Vương kết xuống bực này thiên đại cơ duyên. Lúc này, Hắc Bạch Vô Thường đã triệt để sủi lơ trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ khí lực đều nhanh không có. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bất quá là chặn giết một cái trộm lấy Hỏa Linh Chi Huyền Âm Vương đệ tử, vậy mà lại trêu chọc tới Tô Dật tôn này sát thần. Tô Dật lại ngay cả dư thừa ánh mắt cũng không cho bọn hắn, chỉ đưa tay nhẹ nhàng vung lên, hai đạo màu vàng kim nhạt khí kình tựa như xiềng xích giống như cuốn lấy hai người. Không chờ bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm, khí kình liền dẫn bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. Đó là trực tiếp đem bọn hắn mang đến Minh giới cửa vào, vĩnh viễn không luân hồi cơ hội. Giải quyết xong Hắc Bạch Vô Thường, Tô Dật mới xoay người, nhìn về phía vẫn đang loạn nhịp tim Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết lấy lại tinh thần, vội vàng chỉnh lý một chút xốc xếch quần áo, đối với Tô Dật thật sâu thở dài, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Tiểu nữ tử Cơ Như Tuyết, đa tạ Tô Vương gia xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên." "Ừm." Tô Dật khẽ bước cằm, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Cơ Như Tuyết cắn cắn môi, lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dật, ánh mắt kiên định, "Tô Vương gia cứu được tiểu nữ tử tính mệnh, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Như Vương gia không chê, tiểu nữ tử nguyện lưu tại Vương gia bên người, đi theo làm tùy tùng, làm trâu làm ngựa, chỉ cầu có thể báo đáp Vương gia ân tình." Nàng nói đến thân thiết, trong mắt tràn đầy chờ mong, sợ Tô Dật cự tuyệt. Tô Dật nhìn nàng một cái, tựa hồ cũng không để ý, chỉ là thản nhiên nói, "Ngươi muốn cùng, liền đi theo đi." Đạt được đáp ứng, Cơ Như Tuyết trong lòng một trận cuồng hỉ, vội vàng nói, "Đa tạ Vương gia." Nàng cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tô Dật sau lưng, ánh mắt rơi vào hắn thẳng tắp bóng lưng phía trên, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng yên ổn. Có Tô Dật ở bên người, dù là con đường phía trước lại nguy hiểm, cũng tất nhiên không sợ. Hai người dọc theo đường núi chậm rãi tiến lên, trong núi gió cuốn lên xuống lá, rơi vào Tô Dật đầu vai, lại nhẹ nhàng trượt xuống. Cơ Như Tuyết do dự một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Tô Vương gia, đến đón lấy chúng ta muốn đi đâu?" Tô Dật bước chân không có dừng lại, thanh âm theo gió chuyển tới, rõ ràng rơi vào Cơ Như Tuyết trong tai, "Thông Văn Quán." Cơ Như Tuyết trong lòng hơi động, Thông Văn Quán chính là Tấn Vương Lý Khắc Dụng một tay bắt đầu làm, trong quán cao thủ như mây, càng là cùng Huyền Âm Vương, Huyền Minh giáo cùng xưng là giang hồ tam đại thế lực. Tô Dật đột nhiên muốn đi Thông Văn Quán, chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu gì? Nàng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ là yên lặng theo sát Tô Dật bước chân, nàng biết, theo vị này nhân vật trong truyền thuyết, lữ trình kế tiếp tất nhiên sẽ không bình thường. Chương 474, tự mang uy hiếp lực. Chương 474, tự mang uy hiếp lực. Tàn dương như huyết, đem Thông Văn Quán mái con đấu cùng nhiễm đến một mảnh đỏ thẫm. Cái kia sơn son đại môn phía trên điêu khắc trung dũng hai chữ trải qua mưa gió, lại vẫn lộ ra mấy phần uy hiếp lực, cửa hai bên sư tử đá mắt lộ hung quang, phản phất tại im lặng tuyển cáo tòa kiến trúc này sau lưng không thể khinh thường thực lực. Làm chống lại các lộ chư hầu trọng yếu thế lực, Thông Văn Quán bên trong cao thủ như mây, trong quán đệ tử bên hông bội kiếm hàn quang, cho dù là trong bóng chiều cũng có thể khiến lòng người run lên. Tô Dật đạp ở trước cửa tảng đá xanh phía trên, mỗi một bước đều nhẹ dường như lá rụng phất qua mặt đất, có thể rơi vào Cơ Như Tuyết trong mắt, lại mang theo một loại khó nói lên lời trầm ổn. Nàng đi theo Tô Dật bên cạnh thân, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt quần áo, ánh mắt đảo qua Thông Văn Quán trước cửa phòng thủ đệ tử căng cứng gương mặt, trong lòng thầm nghĩ, nơi này liền không khí đều lộ ra đề phòng, tầm thường người sợ là liền đại môn cũng không dám tới gần. Tô Dật lại suy nghĩ còn chưa chuyển xong, Cơ Như Tuyết liền gặp Tô Dật thân hình bỗng nhiên nhẹ giơ lên, lại như lông hồng giống như trôi hướng trời cao. Hắn mũi chân giống như có vô hình chi vật nâng đỡ, tay áo tại gió đêm bên trong bay phất phới, tóc mực theo khí lưu dương nhẹ, rõ ràng thân ở không trung, lại vững vàng giống như cắm rễ tại đại địa phía trên. Cơ Như Tuyết vô ý thức ngẩng đầu, cả kinh đồng tử hơi co lại, đầu ngón tay lực đạo nặng thêm mấy phần. Nàng tuy biết hiểu Tô Dật thực lực không tầm thường, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đối phương có thể đem khinh công luyện đến cảnh giới như thế, dường như thiên địa đều thành hắn đá đặt chân. Lý Tử Nguyên, đi ra nhận lấy cái chết. Tô Dật thanh âm không cao, không có tận lực cất cao sục sôi, cũng không có trợn mắt nhìn lệ khí, có thể ba chữ kia rơi vào thông văn quán trong ngoài, lại giống sấm sét lăn qua đất bằng, chấn người mảng nhị ông rung động. Phong thủ đệ tử nhóm sắc mặt đổi biến, trong tay kiếm cầm thật chặt, có mấy cái tư lịch còn thấp thậm chí nhịn không được lui lại nửa bước, trong ánh mắt tràn đầy bối rối. Trong thanh âm này ẩn chứa nội kình quá mức kinh khủng, rõ ràng chỉ là tầm thường lời nói, lại giống trọng truy giống như nện ở mỗi người trong lòng, để bọn hắn rõ ràng ý thức được, người đến tuyệt không phải người lương thiện. Trong quán động tĩnh cũng trong nháy mắt sôi trào lên. Nguyên bản tại diễn võ trường luyện kiếm đệ tử gào gào dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trong thư phòng ngay tại đọc qua hồ sơ quản sự đống nhiên siết chặt bút lông, mực nước tại giấy tuyên thành phía trên choáng mở một mảng lớn đốm đen. Thì liên hậu viện phụ trách vẩy nước quét nhà tạp dịch, cũng ngừng công việc trong tay mà tính, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Làm cho thanh âm xuyên thấu tầng tầng kiến trúc, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, dạng này thực lực, sớm đã vượt ra khỏi bọn hắn đối cao thủ nhận biết. Cơ Như Tuyết đứng tại chỗ, nhìn qua trên bầu trời cái kia thẳng tắp thân ảnh, trong lòng chỉ còn cảm thán. Nàng gặp quá nhiều người làm việc lo trước lo sau, hoặc là tiên lễ hậu binh thử thăm dò hư thực, có thể Tô Dật lại không, trực tiếp lấy lớn nhất ngay thẳng phương thức gõ cửa, liền nửa phần quanh có đều không có. Thế này sao lại là đơn giản thô bạo, rõ ràng là cường giả đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin. Không cần ngụy trang, không cần thăm dò, chỉ dựa vào một câu, liền có thể làm cho cả thông văn quán như lâm đại địch. Bất quá thời gian nửa nén hương, thông văn quán sơn son đại môn liền kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một đội thân mang màu đen trang phục thủ vệ dẫn đầu đi ra, bọn hắn tốc độ đều nhịp, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ nửa thước, hàn quang bắn thẳng đến mặt đất, đem cửa trước khu vực bao bọc vây quanh. Ngay sau đó, một đạo thân mang trường bào màu tím thân ảnh chậm rãi đi ra, người kia khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo vài phần thượng vị giả uy nghiêm, chính là bây giờ trưởng khống thông văn quán thực quyền đại thái bảo Lý Tử Nguyên. Lý Tử Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, ánh mắt sắc bén như chim ưng, rơi vào Tô Dật trên thân lúc, mang theo vài phần xem kỹ cùng không vui. Hắn chấp trưởng thông văn quán những năm này, ngoại trừ đã chết Lý Khắc Dụng, còn theo không có người dám như thế tại thông văn quán trước cửa kêu gào, càng đừng đề cập tuyên bố muốn lấy tính mệnh của hắn. Ngươi là người phương nào? Lý Tử Nguyên thanh âm mang theo vài phần lãnh ý, quanh thân khí tức trong nháy mắt trầm xuống. Giáng đại này nói khoác mà không biết ngượng, tuyên bố muốn giết bản tọa. Hắn lời nói rơi xuống, chung quanh bọn thủ vệ ảo ảo ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Dật, dường như chỉ muốn đối phương hơi có dị động, liền sẽ lập tức nào tới. Cơ Như Tuyết cũng vô ý thức nín thở, nàng có thể cảm giác được Lý Tử Nguyên trên người tán phát ra cảm giác áp bách, đó là lâu dài ngồi ở vị trí cao, tay cầm quyền lực người mới có khí chẳng, tầm thường người chỉ là bị dạng này nhìn chằm chằm, liền sẽ tâm sinh khiếp ý. Có thể trên bầu trời Tô Dật nhưng như cũ thần sắc lạnh nhạt, hắn nhìn xuống phía dưới Lý Tử Nguyên, khóe miệng không có nửa phần gợn sóng, chỉ chậm rãi phun ra hai chữ, Tô Dật. Hai chữ này vẫn như cũ nhẹ nhàng, lại giống một đạo kinh lôi, tại Lý Tử Nguyên cùng tại trường sở hữu thông văn quán đệ tử bên thai nổ tung. Bọn hắn có lẽ chưa bao giờ thấy qua Tô Dật, lại sớm có nghe nói. Cái kia tồn tại ở truyền thuyết bên trong thần thoại giống như nhân vật. Bây giờ hắn vậy mà xuất hiện ở thông văn quán trước cửa, còn tuyên bố muốn lấy Lý Tử Nguyên tính mệnh. Lý Tử Nguyên đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt lạnh lùng trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, phảng phất muốn đem bộ dáng của đối phương khắc trong đầu. Mà chung quanh bọn thủ vệ càng là sắc mặt trắng bệch, trong tay kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn hắn từng nghe nói Tô Dật chiến tích, lại chỉ coi là giang hồ truyền ngôn nói ngoa, có thể giờ phút này chính thai nghe được cái tên này, lại nghĩ tới vừa rồi cái kia xuyên thấu nhân tâm thanh âm, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt lan tràn ra. Cơ Như Tuyết đứng ở một bên, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng càng là cảm khái và thiên. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Dật dám như thế hành sự? Có chút tên, bản thân thì tự mang uy hiếp lực, không cần qua nói nhiều, liền đủ để cho đối thủ tâm sinh kiên kỵ. Mà giờ khắc này thông văn quán trước cửa, gió tựa hồ cũng ngừng lại, chỉ còn lại có Lý Tử Nguyên ánh mắt khiếp sợ, cùng Tô Dật cái kia lập tại trời cao phía trên, vững như bản thạch thân ảnh. Chương 475, biến thiên. Chương 475, biến thiên. Thời khắc này Lý Tử Nguyên mi đầu vận thành một đạo danh sâu, ánh mắt gắt gao khóa tại đứng chắp tay thanh sam nam tử trên thân. Đó là Tô Dật, là trong giang hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tên, là liền đế thích thiên bất tử thân, tiếu tam tiếu ngàn năm lưu trí đều cản không được sát thần. Tô Dật. Lý Tử Nguyên thanh âm so hắn tưởng tượng bên trong khô khốc, hắn bộ ý thức siết chặt bên hông thông văn quán lệnh bài, lạnh buốt xúc cảm miễn cưỡng để hắn tìm về mấy phần lực lượng. Người ta làm không gặp nhau, xa ngày không oán ngày nay không thủ, vì sao muốn xông ta thông văn quán, còn tuyên bố lấy ta tính mệnh? Tô Dật ngước mắt, đôi tròng mắt kia thanh thiện như suối, lại cất giấu có thể đóng băng nhân tâm hàn ý. Hắn ánh mắt đảo qua trong điện túi đầu mà đứng mọi người, lướt qua Lý Tử Nguyên sau lưng bức kia trung hiếu nhân nghĩa tấm biển, cuối cùng trở xuống Lý Tử Nguyên trên mặt. Thanh âm bình thản giống như tại nói hôm nay thiên khí, ngươi giết Lý Khắc Dụng, lại xem Hà Đông Bách tính vì có rác, tháng trước tấn thành đổ thành, hơn 300 người già trẻ em không ai sống sót, cái quặp kiệt hiện, đều là tử tội. Hắn dừng một chút, trong giọng nói thêm mấy phần lạnh lùng, hôm nay ta tới, không phải cùng ngươi thanh tẩy tư hoán, là thế thiên hành đạo. Nói bậy nói bạn. Lý Tử Nguyên bỗng nhiên chụp về phía bàn trà, chén trà bằng sứ xanh lên tiếng mà nát, nước trà lẫn vào mảnh sứ vỡ tung tóe đầy đất. Nghĩa phụ đợi ta ân trọng như sơn, ta thông văn quán có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ nghĩa phụ dịu dắt, ta như thế nào giết hắn? Tô Dật, ngươi đừng muốn ở chỗ này ngậm máu phun người, châm ngòi ta thông văn quán nội bộ. Hắn vừa dứt lời, trong điện liền vang lên một trận nhỏ vụ bạo động. Quan chúng nhóm cúi đầu, ánh mắt lại nhịn không được lẫn nhau tụ hợp. Tô Dật danh tiếng quá mức vang dội, càng thêm hắn riêng có thông hiểu thiên cơ danh xưng, như lời này là theo người khác miệng bên trong nói ra, bọn hắn sẽ chỉ coi là nói xấu. Có thể ra tự Tô Dật chi miệng, không phải do bọn hắn không tin. Có mấy cái giả đời chút con chúng, thậm chí lặng lẽ nhớ tới tháng trước Lý Khắc Dụng chết bất đắc kỳ tử lúc điểm đáng ngờ. Rõ ràng một ngày trước còn tại nghị sự, ngày thứ hai liền truyền ra bệnh nặng, vừa mới nửa ngày liền tắt thở, liền thi thể đều không để bọn hắn những thứ này bộ hạ cũ gặp mặt một lần. Lý Tự Nguyên đem quán chúng phản ứng thu hết vào mắt, trong lòng bất an giống như là thủy triều đi lên tuôn. Hắn biết không có thể đợi thêm, nhất định phải nhanh trừ rơi Tô Dật, nếu không chuyện hôm nay chuyển đi, hắn thật vất vả ngồi vững vàng quán chủ vị trí, sợ là muốn phút chốc sụp đổ. Toàn thể nghe lệnh. Lý Tự Nguyên rút ra bên hông bội kiếm, kiếm nhận chiếu đến ánh đèn, phát ra lạnh lẽo hàn quang. Tô Dật yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ phá vỡ ta thông văn quán, cho bản tọa giết hắn. Ai có thể lấy hắn thủ cấp, thưởng hoàng kim ngàn lượng, thăng làm chữ thập cửa môn chủ. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Húng chi Lý Tự Nguyên bây giờ là thông văn quán người cầm quyền, bọn hắn nếu như không tuân, ngày sau cũng khó có kết cục tốt. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, ngoài điện truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, mấy trăm tên thông văn quán đệ tử tay cầm trường thương, nối đuôi nhau mà bảo, đem Tô Dật bao bọc vây quanh. Mà chữ thập trong môn Lý Tôn Lễ, Lý Tôn Chí, Lý Tôn Tin, Lý Tôn Nhân bốn người, càng là dẫn đầu sách trên đao trước, bốn người đều là thông văn quán bên trong đỉnh phong cao thủ, ngày bình thường trên giang hồ cũng là có danh tiếng nhân vật, giờ phút này liên thủ xuất kích, khí thế hung hăng, phảng phất muốn đem Tô Dật tại chỗ chém thành muôn mảnh. Giết! Lý Tôn Lễ hét lớn một tiếng, trường đao mang theo tiếng xé gió, chém thẳng vào Tô Dật mặt. Lý Tôn Chí, Lý Tôn Tin, Lý Tôn Nhân ba người thì phân thủ tam vương, đao quang kiếm ảnh xen lẫn thành một tấm lưới gió thổi không loạn, đem Tô Dật tất cả đường lui đều phong kín. Quan chúng nhóm ngừng thở, liền Lý Tự Nguyên đều nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm giữa sân. Hắn không tin, Tô Dật coi như mạnh hơn, có thể đỡ nổi bốn vị đỉnh phong cao thủ liên thủ, có thể đỡ nổi mấy trăm tên đệ tử tinh nhuệ vây công. Có thể một giây sau, tất cả mọi người cứng đờ. Đối mặt đập vào mặt đao quang kiếm ảnh, Tô Dật thậm chí không có rút đao, chỉ là tùy ý nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng ra một đạo nhàn nhạt màu xanh khí kình. Hắn thủ đoạn hơi đổi, cái kia đạo kình khí tựa như sống tới đồng dạng, hóa thành bốn đạo tàn ảnh, phân biệt đón lấy Lý Tồn Lễ bốn người. Bốn tiếng nhẹ vang lên gần như đồng thời vang lên, không có kinh thiên động địa va chạm, không có kịch liệt chém giết, chỉ có bốn đạo tơ máu trên không trung xẹt qua. Lý Tồn Lễ bốn người trên mặt giữ tợn còn chưa rút đi, thân thể liền thẳng tắp ngã xuống, hai mắt trở lên, chỗ mi tâm đều có một cái thật nhỏ huyết động, máu tươi chính quần cuộn ra bên ngoài bốc lên. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Mấy trăm tên thông văn quán đệ tử giơ trường thương, lại không ai dám tiến lên nữa một bước, bọn hắn nhìn trên mặt đất bốn bộ thi thể, lại nhìn lấy Tô Dật, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây chính là Lý Tồn Lễ bốn người a? Là bọn hắn trong mắt như là thần minh giống như tồn tại, nhưng tại Tô Dật trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều cản không được. T. Lý Tự Nguyên hít sâu một hơi, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng lui đỉnh đầu, hắn lảo đảo lui về sau hai bước, đụng tại sau lưng trên bàn trà, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn nhìn lấy Tô Dật, trong ánh mắt không còn có trước đó lực lượng, chỉ còn lại có kinh hoàng cùng khó có thể tin. Thiên quân vạn mã, trong mắt hắn lại như con kiến hôi. Đứng tại nơi hẻo lánh quan chiến cơ như tuyết càng là chấn kinh đến miệng có thể nhét vào một cái nắm đấm. Tô Dật đây cũng quá mạnh đi. Đơn thương độc mã đi vào thông văn quán, nhẹ nhõm liền có thể chiếm thượng phong, như người nào đến Tô Dật, cái này loạn thế không được nên đón nhất thống. Tô Dật không để ý đến mọi người phản ứng, hắn giơ chân lên, từng bước một hướng về Lý Tự Nguyên đi đến. Đông, đông, đông. Tiếng bước chân rơi vào bạch ngọc trên mặt đất, nặng nề mà rõ ràng, mỗi một bước đều giống như giẫm tại toàn bộ người tâm trên ngọn, càng giống là từng đạo đùa đòi mạng, để Lý Tự Nguyên tim đập loạn không thôi. Tô Dật, ngươi đừng tới đây. Lý Tự Nguyên ngoài mạnh trong yếu hô, ta là thông văn quán quán chủ, ta cùng Lương Vương Chu Ôn bạn cũ, ngươi như giết ta, Chu Ôn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Dật cước bộ chưa ngừng, nữ khí vẫn như cũ bình thản. Chu Ôn, hắn nếu dám tới, ta không ngại liền hắn cùng một chỗ giết. Ta đem thông văn quán tất cả tài phú đều cho ngươi. Lý Tự Nguyên hoảng rồi, hắn bắt đầu cầu xin tha thứ. Hoàng Kim, Bạch Ngân, Châu Đáo, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ta còn có thể giúp ngươi làm việc, giúp ngươi đối phó loạn thế người. Tô Dật, chúng ta có thể hợp tác, không cần thiết nhất định phải đánh nhau chết sống. Tô Dật rốt cục đi tới Lý Tự Nguyên trước mặt, hắn hơi hơi cúi người, nhìn trước mắt cái này đã từng không ai bị nổi thông văn quán quán chủ. Giờ phút này lại giống đầu chó mất chủ giống như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Lý Khắc Dụng đối đãi ngươi ân trọng như sơn, ngươi lại vì quyền lực giết hắn, bách tính tín nhiệm ngươi có thể hộ một phương bình an, ngươi lại vì tư dục đổ tấn thành, dạng này ngươi không xứng sống trên đời. Tiếng nói rơi, Tô Dật đầu ngón tay lần nữa ngưng ra một đạo màu xanh khí kình, thẳng tắp đâm vào Lý Tự Nguyên mi tâm. Lý Tự Nguyên thân thể cứng đờ, tất cả cầu xin tha thứ cùng ý hiếp đều cắm ở trong cổ họng. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức đang từ chỗ mi tâm nhanh chóng trôi qua, trước mắt bắt đầu biến đến mơ hồ. Bên hai thanh âm cũng dần dần đi xa. Hắn sau cùng nhìn thoáng qua Tô Dật, lại liếc mắt nhìn quán bên ngoài cái kia mảnh bị trời chiều nhuộm đỏ bầu trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này loạn đường thiên, sợ là thật nguyên nhân quan trọng người này đến, triệt để biến. Theo Lý Tự Nguyên thân thể chậm rãi ngã xuống, trong điện thông văn quán đệ tử rốt cuộc không kèm được, ào ào ném vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà thông văn quán người cũng muốn nhận Tô Dật vị chủ. Mà Tô Dật không nói gì, bọn hắn cũng làm Tô Dật chấp nhận. Đó lấy, Tô Dật xoay người, hướng về quán đi ra ngoài, thanh sam trong gió nhẹ nhàng tung bay, lưu lại một làm cho tất cả mọi người đều suốt đời khó quên bóng lưng. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu hoạch được hệ thống khen thưởng. Thỉnh mở ra nhận lấy. Mở ra. Theo Tô Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 năm nội lực. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được duyên thọ đan 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được sách cảnh đan 10. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim vật lượng. Đinh. Phát động hệ thống nhiệm vụ, thống nhất đại đường là thế. Chương 476, Huyền Âm Vương. Chương 476, Huyền Âm Vương. Tô Dật đầu ngón tay vuốt khẽ lấy một cái thông văn quán thanh đồng lệnh bài, lệnh bài phía trên hiếu chữ đường vân đã bị huyết sắc thấm đến biến thành màu đen. Đây là Lý Tự Nguyên đền tội lúc, theo bên hông hắn tự tay lấy xuống tín vật. Hệ thống nhiệm vụ mặt bảng tại não hải bên trong lóe ra lạnh lẽo lang quang. Nhất thống loạn thế bốn chữ lớn phía dưới, hiện tại thông văn quán đã bị chinh phục, mà còn lại tương đối mạnh mẽ thế lực, Huyền Âm Vương, Thiên Sư Phủ, Vạn Độc Quật, Huyền Minh Giáo, Thập Nhị Động. Còn có cái kia chiếm cứ Trung Nguyên hậu lương Chu Ôn, các cứ Phượng Tưởng Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, mỗi một cái tên sau lưng đều là đủ để quấy đại đường phong vân lực lượng. Hắn dương mắt nhìn về phía bên cạnh thân cơ như tuyết, nàng chính buông xuống tầm mắt chỉnh lý váy, màu tím nhạt váy áo phía trên thêu lên mấy cái nhánh ám văn hải đường. Hắn biết, cơ như tuyết thật sự là Huyền Âm Vương người, mà lại thâm thụ thủy vân cơ yêu thích. Như Tuyết, Tô Dật thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực xuyên đấu, đem cơ như tuyết thu suy nghĩ lại hiện thực, có hứng thú hay không mang bản vương đi người Huyền Âm Vương làm khách. A. Cơ như tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầy là kinh ngạc. Nàng vẫn cho là chính mình ngụy trang đến vô cùng tốt, cho dù bị Tô Dật giữ ở bên người, cũng chỉ coi là hắn nhìn chúng thân thủ của mình, lại không nghĩ rằng đối phương sớm đã hiểu rõ thân phận của nàng. Đầu ngón tay vô ý thức siết chặt bên hông nhuyễn kiếm, trên chuôi kiếm chân châu đập cấn đến lòng bàn tay đau nhức, có thể nàng rất nhanh liền buông lòng ra. Hôm qua Lý Tự Nguyên xuất lĩnh thông văn quán bát đại thái bảo, 36 hiếu tự môn chủ vây công Tô Dật, như vậy thiên la địa võng, cuối cùng lại rơi đến cái thây ngang khắp đồng hạ tràng, nàng điểm ấy không quan trọng công phu, tại Tô Dật trước mặt liền châu chấu đá xe cũng không bằng. Mà lại, Tô Dật vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng cũng không có khả năng đem Tô Dật thế nào. Tô Vương gia quả nhiên không gì không biết, không gì làm không được. Cơ như tuyết hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, ngựa khí tận lực bình tĩnh, đã Tô Vương gia muốn đi trước Huyền Âm Vương, vậy thì do ta dẫn đường. Trong nội tâm nàng đánh cho bản tính rõ ràng, Tô Dật muốn đi Huyền Âm Vương, tuyệt không phải thật làm khách có thể ngăn cản là phí công, không bằng tự mình dẫn đường, cũng tốt ra roi thuốc ngựa chuyển tin cho phường chủ thủy vân cơ, để vị kia trí kế vô song nữ gia cắt sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dật dường như xem thấu tâm tư của nàng, nhưng lại chưa điểm phá, chỉ là khỏe môi câu lên một vệt cười nhạt, như thế, vậy làm phiền ngươi. Hai người lên đường lúc, nắng sớm vừa khắp qua thành tường. Tô Dật không có mang một binh một tốt, chỉ cùng cơ như tuyết sóng vai mà đi. Bọn hắn không có lựa chọn quái mã, ngược lại giống tầm thường du khách giống như chậm rãi tiến lên, phong cảnh dọc đường theo phồn hoa phố phường dần dần biến thành vùng đồng nội ruộng hoang. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến chạy nạn lưu dân co quắp tại bên đường, ánh mắt chết lặng nhìn lấy bọn hắn. Đây cũng là bây giờ đại đường, Chu Ôn xoán đường xây xà nhà về sau, chiến hỏa mấy năm liên tục, bách tính sớm đã không chịu nổi kỳ khổ. Tô Vương gia hôm qua hủy diệt thông văn quán, giết Lý Tự Nguyên, bây giờ toàn bộ Trung Nguyên đều đang đồn tên của ngài. Trên đường nghỉ chân lúc, cơ như tuyết nhịn không được mở miệng, nàng đêm qua mượn như vệ sinh khẽ hở, đã để Huyền Âm Vương mật thám đem tin tức truyền về phường bên trong. Có người nói ngài là thượng thiên phái tới kết thúc loạn thế thánh nhân, cũng có người nói ngài là so Chu Ôn ác hơn kiêu hùng, muốn đem sở hữu thế lực đều dẫm tại dưới chân. Tô Dật bưng lên to bát sứ, uống một ngụm hơi lạnh nước trà, ánh mắt rơi ở phía xa bị chiến hỏa thiêu hủy thôn trang. Thánh nhân cũng tốt, kiêu hùng cũng được, bản vương muốn, xưa nay không là hư danh. Đầu ngón tay hắn tại mép bát nhẹ nhàng xẹt qua, Lý Tự Nguyên đánh lấy phục đường chưa bài, lại dung túng thủ hạ cướp bóc đốt giết, thông văn quán sớm đã thành khởi nguồn của hoa loạn, hủy diệt nó, bất quá là thanh lý môn hộ. Cơ như tuyết trầm mặc, nàng tại Huyền Âm Vương nhiều năm, thường thấy các thế lực ở giữa ngươi lừa ta gạt, Thủy Vân Cơ thành lập Huyền Âm Vương, mặt ngoài là thu nhận bé gái mồ côi nhạc phường, kỳ thực là vì tại trong loạn thế mưu đến một chỗ cắm rủi, thậm chí trong bóng tối đến đỡ đường thất di mạch. Có thể Tô Dật xuất hiện, lại phá vỡ sở hữu thế lực thăng bằng. Hắn không giống Chu Ôn như vậy tàn bạo thích giết chóc, cũng không giống Lý Mậu Trinh như vậy chấp nhất tại quyền lực, càng không giống Lý Tự Nguyên như vậy dối trá. Hắn hành sự nhanh chóng quyết đoán, lại dẫn một loại để người nhìn không thấu lực lượng, dường như cái này loạn thế trong mắt hắn, bất quá là một bản đợi hạ bắn cờ. Dọc đường tin tức truyền đi so bọn hắn cước bộ càng nhanh. Đi ngang qua Thiểm Châu lúc, trong quán trà trà khách chính nước miếng băng tung tóe kể Tô Dật hủy diệt thông văn quán chi tiết, có người nói hắn có thể ngự phong phi hành, một kiếm liền bổ ra thông văn quán sân môn. Có người nói bên cạnh hắn có quỷ thần tương trợ, Lý Tự Nguyên chí thánh càn khôn công ở trước mặt hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Còn có người nói, thông văn quán thái bảo nhóm sau khi chết, hồn phách đều bị Tô Dật thu vào một cái thần bí trong hộp, vinh thế không được siêu sinh. Cơ như tuyết nghe những thứ này không hợp thói thường truyền ngôn, nhịn không được nhìn về phía Tô Dật, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, dường như nói là của người khác sự tình. Tô Vương gia, ngài thì không sợ những thứ này truyền ngôn dẫn tới cái khác thế lực kiêng kỵ? Nàng hỏi. Kiêng kỵ liền kiêng kỵ, Tô Dật để xuống bát trà, đứng lên nói, bản vương muốn nhất thống loạn thế, vốn cũng không cần bọn hắn nữa thích, chỉ cần bọn hắn thần phục. Hai người tiếp tục tiến lên, ước chừng qua 7-8 ngày, rốt cục đã tới Huyền Âm Vương ở chỗ đó. Ngoài thành Vân Vũ Sơn, ngọn núi này lâu dài bị mây tại bao phủ, chân núi đứng thẳng một khối thạch địa, phía trên khắc lấy Huyền Âm Vương cấm địa, kẻ tự tiện đi vào. Chết tám cái chữ to, chữ trong khe hình như có nhược nhược không sắc khí, để tầm thường người chùn bước. Cơ như tuyết dừng bước lại, quay người đối Tô Dật nói, Tô Vương gia, phía trước chính là Huyền Âm Vương sân môn, phường chủ chắc hẳn đã ở bên trong chờ. Thanh âm của nàng có chút căng lên, trong lòng bàn tay lần nữa toát ra mồ hôi lạnh. Nàng không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, Thủy Vân Cơ tuy nhiên trí kế hơn người, thủ hạ cũng có cửu thiên thánh cơ như vậy cao thủ, có thể đối mặt Tô Dận, phần thắng đến tột cùng có bao nhiêu? Chương 477, dụ hoặc. Chương 477, dụ hoặc. Huyện âm vương lưu ly mái vòm chết xạ cuối xuân ánh sáng nhạt, cột trụ hành lang phía trên quấn quanh kim văn tại chỗ tối lưu chuyển, như ẩn nút du long. Cơ Như Tuyết quanh tay đứng ở thiên điện trong bóng tối, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Nửa canh giờ trước, nàng vừa đem Tô Dật hành tung mật báo cho Thủy Vân Cơ, giờ phút này trong điện tĩnh đến có thể nghe thấy lư hương bên trong lòng tiên hương thiêu đốt rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Tô Dật. Thủy Vân Cơ thanh âm theo tử đàn một sau tấm bình phong truyền đến, rút đi ngày thường đối thuộc hạ lạnh lùng, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nàng đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, nhẫn ngọc cùng một mặt va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Trước đó không lâu, hắn đơn thương độc mã tiến thông văn quán giết Lý Tử Nguyên. Người này có tên đầu, bây giờ tại đại đường trên giang hồ đã là nói năng có khí phách. Sau tấm bình phong lờ mờ chiếu ra thân hình của nàng, một thân xanh nhạt cẩm bào nổi bật lên vai tuyến lưu loát, phát quan buộc lên tóc xanh ở giữa suýt lấy viên bổ câu huyết hồng ngọc. Rõ ràng là nam tử hóa trang, lại khó nén hai đầu lông mày rõ ràng tuyệt. Cơ Như Tuyết bộ dạng phục tùng đáp, đúng, nghe nói Tô Vương gia bên người từ trước tới giờ không thiếu mỹ nhân, lần này đến đây Nguyên Âm Vương, không biết là vì. Mặc kệ là vì cái gì, Thủy Vân Cơ đánh gãy nàng, ngựa khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, người này như có thể làm việc cho ta, Nguyên Âm Vương liền có thể lại không cả tay. Nếu không thể, cũng tuyệt không thể để hắn đổ hướng cái khác người bên kia. Nàng nhấc tay nhẹ gẫy, ngoài điện lập tức chuyển đến chín đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân, như đạp tuyết vô ngân. Trước hết đập vào mi mắt là Phạm Âm Tiên, nàng thân mang khói dáng sắc vũ váy, váy thêu lên quần nhánh sen văn, lúc hành tẩu váy tung bay như cánh bướm, trong tay còn nắm chi sáo ngọc, sáo thân trên có khắc tinh mịn vân văn. Theo sát phía sau Diệu Thành Tiên một bộ trắng thuần trường sam, bên hông buộc lấy căn bạc mang, sinh ra kẽ hở chỉ đầm chi bạch ngọc châm, giữa lông mày mang theo vài phần xuất trần thanh lãnh. Huyền Tịnh Tiên thì xuyên qua thân màu xanh lam đánh ngắn, váy xẻ tà đến đầu gối, lộ ra đường cong duyên dáng bắp chân, bên hông treo lấy đem đoản kiếm, kiếm tuệ là bắt mắt đỏ thắm. Đa Văn Thiên tay cầm lưu kim pháp luân, Nghiễm Mục Thiên vai đeo trường cùng, Dương Viêm Thiên váy suýt lấy nhỏ vụn kim bạc, lúc đi lại phảng phất có tinh hỏa lưu chuyển. Sa La Thiên, Viêm Ma Thiên, Tự Tại Thiên cũng đều có phong tư, hoặc kiêu mị, hoặc khí khái hào hùng, hoặc lười biếng, chín người đứng thành một hàng, tay áo tung bay ở giữa, cả điện lưu ly quang ảnh đều giống bị nhiễm lên nhan sắc, liền trong không khí đều tung bay khác biệt hương khí. Phạm Âm Thiên lan hương, Diệu Thành Thiên mai hương, Dương Viêm Thiên ấm hương, xen lẫn thành một tấm vô hình lưới. Các ngươi chín người là Huyền Âm Vương đắc lực nhất cánh tay. Thủy Vân Cơ thanh âm thông qua bình phong truyền đến, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Tô Dật đã nhập ta Huyền Âm Vương, liền dùng các ngươi thủ đoạn, cho hắn biết, quy thuật ta mới là lựa chọn tốt nhất. Cửu Thiên Thánh Cơ cùng kêu lên đáp ứng, thanh âm thanh thúy như manh khóc, sau đó liền dẫn theo váy, hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Các nàng sau khi đi, Cơ Như Tuyết mới dám ngẩng đầu, nhìn về phía sau tấm bình phong, phường chủ, Tô Dật cũng không tầm thường nam tử, như vậy, ta biết. Thủy Vân Cơ thanh âm bên trong mang theo một tia hiểu rõ, nhưng Cửu Thiên Thánh Cơ đều có am hiểu, Phạm Âm Thiên Sáo Âm có thể loạn tâm trí người. Diệu Thành Thiên y thuật có thể cứu người cũng có thể hại người, Huyền Tịnh Thiên khinh công càng là giang hồ nhất tuyệt. Coi như không thể để cho hắn lập tức quy thuận, cũng muốn thăm dò hắn cơ sở. Nàng nói, đưa tay vỡ xuống trên đầu phát quan, một đầu tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống, rơi vào xanh nhạt cẩm bào phía trên, lại có loại thắng bại chớ phân biệt tinh diễm. Lúc này trong đại sảnh, Tô Dật chính chắp tay đứng trong điện, ánh mắt đảo qua bốn phía bích họa. Bích họa phía trên vẽ lấy thượng cổ thần thoại, bút pháp tinh tế tỉ mỉ, sắc thái diễm lệ, chỉ là nhân vật trong bức họa giữa lông mày đều mang theo vài phần huyền âm phường đặc hữu vũ mị. Đúng lúc này, Tô Vương ra đường xa mà đến, nô gia chờ không có từ xa tiếp đón. Theo một tiếng điểm đạm kêu gọi, Phạm Âm Thiên dẫn đầu đi lên trước, trong tay sáo ngọc nhẹ nhàng nhất chuyển, liền tiến đến bên môi. Du dương sáo âm trong nháy mắt trong đại sảnh vang lên, thanh âm réo rắt, lại mang theo một loại ma lực kỳ dị, dường như có thể vạch động nhân tâm bên trong mềm mại nhất nơi hẻo lánh. Diệu Thành Thiên thì bưng chén trà nhỏ đi tới, chén trà là thượng hạng sứ men xanh, cháo bột hiện lên màu xanh biếc, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Tô Vương ra một đường vất vả, không bằng trước uống chén trà, nghỉ chân một chút. Tô Dật ánh mắt rơi vào Diệu Thành Thiên trong tay chén trà phía trên, trong mắt không có chút nào ba động. Hắn lâu dài tại hành tẩu giang hồ, được chứng kiến mỹ nhân vô số kể, bên người Lâm Vi Lan khí khái anh hùng hùng hực, y đi tiền cốc Tô Thanh Nguyệt dịu dàng rung động lòng người, trước mắt cái này Cửu Thiên Thánh Cơ mặc dù từng cái xinh đẹp như hoa, lại còn không đủ để cho hắn động tâm. Hắn đưa tay tránh đi Diệu Thành Thiên đưa tới chén trà, thanh âm bình tĩnh, đa tạ các vị cô nương ý đẹp, chỉ là Tô mỗi lần này đến đây, là vì cùng các ngươi phường chủ nói chuyện quan trọng, còn thỉnh các cô nương thông báo một tiếng. Phạm Âm Thiên Sáo Âm có chút dừng lại, tựa hồ không nghĩ tới Tô Dật có thể không hề bị lay động. Nghiễm Mục Thiên thấy thế, tiến lên một bước, trong tay trường cung nhỏ khẽ nâng lên, đầu mũi tên lại không có nhắm ngay Tô Dật, phản mà chỉ về ngoài điện. Tô Vương gia ngược lại là nóng nội, chỉ là ta nhà phường chủ sự vụ bận rộn, như công tử liền chút lòng kiên trì ấy đều không có, chỉ sợ hôm nay là không gặp được phường chủ. Thanh âm của nàng mang theo vài phần khí khái hào hùng, ánh mắt lại vũ mị, một nhu nhất cương, phá lệ câu người. Tô Dật nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, không nói gì, chỉ là quanh thân khí tức nhỏ hơi trầm xuống một cái. Trong đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt biến đến khẩn trương lên. Dương Viêm Thiên thấy thế, lập tức tiến lên hòa giải, nàng đi đến Tô Dật bên người, váy phía trên kim bạc tại dưới ánh sáng lấp lóe, Tô Vương gia đừng nóng giận, Nghiễm Mục Thiên cũng là tính tình gấp một chút. Không bằng dạng này, nô gia vì công tử nhảy điệu nhảy, xem như bồi tội. Nàng nói, liền nhấc lên váy, trong điện xoay tròn. Dáng múa nhẹ nhàng, như trong gió tơ liễu, váy tung bay ở giữa, lộ ra trắng như tuyết mắt cá chân, bên hông ngân linh theo động tác phát ra thanh thúy tiếng vang. Sa La Thiên, Viêm Ma Thiên, Tự Tại Thiên cũng theo đó gia nhập, 9 người dáng múa khác nhau, nhưng lại ăn ý 10 phần, toàn bộ đại sảnh dường như biến thành một tòa sân khấu, mà các nàng chính là trên sân khấu chói mắt nhất tinh thần. Thế mà Tô Dật vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn chỉ là tựa ở cột trụ hành lang phía trên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trước mắt hết thảy, phảng phất tại nhìn một trận không liên quan đến mình biểu diễn. Hắn biết, những cái này nữ tử tuy nhiên xinh đẹp, nhưng thủ đoạn tất nhiên không đơn giản, nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào các nàng cái bẫy. Đương nhiên, hắn cũng không sợ cái này cái bẫy, chỉ là không muốn có rườm rà sự tình phát sinh. Một khúc dừng múa, Cửu Thiên Thánh Cơ dừng lại động tác, trên trán chảy ra mồ hôi mịn, sắc mặt cũng hơi hơi phím hồng. Các nàng không nghĩ tới, Tô Dật vậy mà thật có thể làm đến tâm như niêm phong, liền một tia dao động đều không có. Phạm Âm Tiên thu hồi sáo ngọc, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, Tô Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, nô gia chờ bội phục. Đúng lúc này, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc xanh nhạt cẩm bào nam tử chậm rãi đi đến. Thân hình hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài buộc lên, bên hông buộc lấy khối dương chi bạch ngọc đeo, chính là nữ giả nam trang Thủy Vân Cơ. Nàng vừa đi vào trong điện, ánh mắt liền rơi vào Tô Dật trên thân, trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Nàng sớm đã nghe nói Tô Dật anh tuấn uy vũ, lại không nghĩ rằng hắn lại sinh được như thế tuấn lãng, quanh thân khí chất càng là trầm ổn đến không giống người trẻ tuổi. Chương 478, là đến để ngươi quy hàng. Chương 478, là đến để ngươi quy hàng. Đón lấy, Thủy Vân Cơ ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái khắc tím trên ghế bạch đàn, một thân màu xanh nhạt cẩm bào nổi bật lên nàng thân hình thẳng tắp, màu mực tóc dài dùng ngọc quan buộc lên, lộ ra chân bóng cái chán. Nàng buông xuống tầm mắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve ống tay áo ám văn, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực đã sớm đem trong điện động tĩnh nạp vào đáy mắt. "Đều lui ra đi." Nàng bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần tận lực để thấp tư tính, lại khó nén cái kia phần đặc biệt thanh luận. Ngoài điện chờ lấy Cửu Thiên Thánh Cơ nghe vậy, đều là thân hình run lên. Cầm đầu Thánh Cơ tiến lên một bước, cung kính hành lễ một cái, "Đúng, chủ công." Tiếng nói vừa ra, 9 bóng người giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động lui ra đại điện, cẩn trọng cửa điện tại các nàng sau lưng chậm rãi khép lại, đem ngoại giới nguyên náo triệt để ngăn cách. Đại điện bên trong, trong nháy mắt chỉ còn lại có Thủy Vân Cơ cùng Tô Dật hai người. Tô Dật ngồi tại trên ghế đối diện, một thân màu đen vương bào nổi bật lên hắn khí chất càng trầm ổn, bên hông treo lơ lửng ngọc bội theo hắn động tác tinh tế nhẹ nhàng lắc lư, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào Thủy Vân Cơ trên thân, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Không thể không nói, Thủy Vân Cơ cái này nữ giả nam trang bộ dáng, sắp thực đủ để lấy giả làm thật. Mặt mày của nàng cùng Lý Mậu Trinh cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Đồng dạng mày kiếm mắt sáng, đồng dạng sống mũi cao thẳng, chỉ là nàng hình dáng so Lý Mậu Trinh nhu hòa mấy phần, hai đầu lông mày cất giấu một tia không dễ dàng phát giác tinh tế tỉ mỉ. Cũng khó trách nàng có thể đỉnh lấy Lý Mậu Trinh thân phận, chấp trưởng kỳ quốc nhiều năm như vậy, liền triều đường phía trên lão hồ ly nhóm cũng không từng phát giác sơ hở. Thủy Vân Cơ tựa hồ đã nhận ra Tô Dật ánh mắt, nàng ngẩng đầu, nên tiếp Tô Dật ánh mắt, bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng, lấy này che giấu trong lòng một tia dị dạng. Sau đó, nàng đặt chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh, ngựa khí mang theo vài phần khách khí, nghe qua Tô Vương gia đại danh, bắt giang hồ các loại đại lão, tại Đại Minh chém giết Chu Bố Thị, càng được phong nhất tự Tịnh Tiên Vương, cái cọc kiện kiện đều đủ để chấn kinh thiên hạ. Hôm nay gặp mặt, Vương gia khí độ quả nhiên không tầm thường. Tô Dật nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Đầu ngón tay hắn tại ly xuôi theo nhẹ nhàng sẽ qua, thanh âm không cao, lại rõ ràng chuyển vào Thủy Vân Cơ trong tai, bản vương ngược lại là hiếu kỳ, nên cứ gọi ngươi Lý Mậu Trinh đâu, hay là nên bảo ngươi Thủy Vân Cơ? Vâng. Lời này dường như sấm sét tại Thủy Vân Cơ não hải bên trong nổ tung, để cho nàng trong nháy mắt cứng tại nguyên chỗ. Chén trà trong tay hơi rung nhẹ, nóng hổi nước trà tràn ra mấy giọt, rơi vào trên mu bàn tay của nàng, nàng lại hồn nhiên không hay. Nàng là thân nữ nhi sự kiện này, là nàng chôn giấu ở đáy lòng sâu nhất bí mật, liền thân cận nhất Cửu Thiên Thánh Cơ đều chỉ biết rõ nàng là chủ công theo không biết hiểu thân phận chân thật của nàng cùng tính danh. Những năm gần đây, nàng dựa vào tinh xảo ngụy trang cùng thủ đoạn tàn nhẫn, đem kỷ quốc một mực nắm ở trong tay, theo không có người hoài nghi tới Lý Mậu Trinh giới tính. Có thể Tô Dật, cái này lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt người, vậy mà một câu nói phá thân nàng phận. Thủy Vân Cơ trái tim điên cuồng loạn động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật, nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn ra một chút manh mối. Là nàng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Là giọng nói chuyện, vẫn là trong lúc lơ đãng động tác? Nàng tại não hải bên trong phi tốc hồi tưởng cùng Tô Dật gặp mặt sau mỗi một chi tiết nhỏ, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì dấu vết để lại. Chẳng lẽ, đúng như ngoại giới truyền thuyết như vậy, Tô Dật thông hiểu thiên cơ, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy bí ẩn? Ngoại trừ lời giải thích này, Thủy Vân Cơ muốn không ra bất kỳ đáp án hợp lý. Dù sao, nàng ngụy trang không chê vào đâu được, nếu không phải nắm giữ siêu phàm năng lực, căn bản không có khả năng nhìn đấu. Chấn kinh giống như nước thủy triều đem Thủy Vân Cơ bao phủ, nàng sửng sốt trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nhìn về phía Tô Dật ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Nàng đứng người lên, đối với Tô Dật khẽ không người, giọng thanh khẩn, "Tô Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ dựa vào một mặt liền có thể nhìn thấu ta thân phận, phần này năng lực, để cho ta bội phục bản phận." Tô Dật đối với cái này chỉ là nhàn nhạt gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ. Hắn phản ứng càng là bình thản, càng là để Thủy Vân Cơ trong lòng không chắc. Nàng biết, Tô Dật tuyệt không phải hạ người bình thường, hôm nay chủ động đến đây kỳ vương phủ, tất nhiên có trọng yếu sự tình. Thủy Vân Cơ lần nữa ngồi xuống, nàng nâng chung trà lên, mượn uống trà động tác ổn định tâm thần, sau đó lời nói xoay chuyển, chủ động hỏi, không biết Tô Vương gia lần này chuyên đến đây, vì chuyện gì? Nếu là có cần kỳ quốc giúp đỡ địa phương, Vương gia cứ nói đừng ngại. Nàng trong lòng ám tự suy đoán, Tô Dật có lẽ là muốn cùng Kỳ Quốc kết minh, hoặc là muốn từ Kỳ Quốc thu hoạch một loại nào đó tài nguyên. Dù sao, Tô Dật bây giờ tại Đại Minh địa vị tôn sùng, lại thân phụ thần thông, cùng hắn giao hảo đối Kỳ Quốc trăm lợi mà không có một hại. Thế mà, Tô Dật lời kế tiếp lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Tô Dật ngước mắt, ánh mắt sắc bén như dao, thẳng tắp nhìn về phía Thủy Vân Cơ, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bản vương lần này đến đây, là đến để ngươi quy hàng bản vương. Chương 479, hoặc là sinh, hoặc là vong. Chương 479, hoặc là sinh, hoặc là vong. Thời khắc này Thủy Vân Cơ đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, bên hai Tô Dật lời nói vẫn đang vang vọng, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy giống như nện ở nàng trong lòng, để cho nàng quy hàng. Thế này sao lại là để cho nàng Thủy Vân Cơ quy hàng, rõ ràng là muốn toàn bộ Kỳ Quốc túi đầu xương thần. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống quần quận tâm tình. Tự Minh trưởng Lý Mậu Trinh mất tích, nàng liền lấy nam tử thân phận chống lên Kỳ Quốc, sáng sớm lên xử lý chính vụ, lúc hoàng hôn thao luyện quân đội, đã sớm đem phương này thổ địa coi là chính mình căn cơ. Bây giờ nàng là Kỳ Quốc quân chủ, mỗi tiếng nói cử động đều là buộc lên ngàn vạn con dân sinh tử, mà Tô Dật là Đại Minh nhất tự tịnh kiên vương, trong tay nắm đủ để trấn nhiếp thiên hạ quyền thế cùng võ lực, cái này quy hàng hai chữ, nhẹ như lông hồng, nặng như Thái Sơn. Quy hàng ngươi. Thủy Vân Cơ chậm rãi dương mắt, ánh mắt sắc bén như dao, Tô vương gia không ngại nói rõ ràng, ta quy hàng, đến tột cùng là Đại Minh, vẫn là ngươi Tô Dật bản thân. Nàng trong lòng tự có đổi núi. Những năm này ẩn nút chờ thời, trong bóng tối bồi dưỡng Huyền Âm Phường thế lực, có thể không phải là vì chịu làm kẻ dưới. Nàng muốn là nhất thống cái này loạn thế đại đường, để Lý gia mất đi giang sơn, một lần nữa tại trong tay nàng tỏa ra sự sống. Dù là nàng giờ phút này đỉnh lấy Lý Mậu Chính tên, cái này dã tâm cũng chưa từng dập tắt. Có thể Tô Dật xuất hiện, giống một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, triệt để làm rối loạn kế hoạch của nàng. Tô Dật lại giống như không nghe thấy chất vấn của nàng, đầu ngón tay khẽ cho bàn, ánh mắt vượt qua nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm mang theo một loại xuyên thấu nhân tâm lực lượng. Loạn đường đến bây giờ, chiến hỏa kéo dài hơn 10 năm, Bắc địa bách tính coi con là thức ăn, giang nam ruộng tốt tận thành đất khô cằn. Bản vương muốn, xưa nay không là nhất phương thế lực uy thuận, mà chính là chung kết cái này loạn thế, còn thiên hạ bách tính một cái thái bình tình thế. Thủy Vân Cơ đồng tử hơi co lại, nàng gặp quá nhiều chư hầu tranh bá, há miệng ngậm miệng đều là tranh giành trung nguyên, nhưng lại chưa bao giờ có người giống Tô Dật như vậy, đem bách tính hai chữ nói đến trịnh trọng như vậy. Cái kia trong giọng nói hào hùng cùng quyết tâm, lại để cho nàng trong lòng khẽ nhúc nhích liên đối lấy nguyên bản kiên định kháng cự, cũng buông lòng mấy phần. Nhưng nàng dù sao cũng là trải qua vô số sóng gió Huyền Âm Phường chủ, rất nhanh liền tập trung ý chí, khiêu mi nói, nếu ta không muốn đâu. Kỳ Quốc mặc dù không kịp Đại Minh cường thịnh, nhưng cũng có tử chiến chi tâm. Lời còn chưa dứt, Tô Dật ánh mắt đống nhiên chuyển tới. Ánh mắt kia thâm thúy như vực sâu, mang theo bệ nghệ thiên hạ uy áp, dường như có thể đem người triệt để thôn phệ. Thủy Vân Cơ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, dường như rơi vào hầm băng, liền hô hấp đều biến đến vương hữu. Ngươi không có lựa chọn cơ hội. Tô Dật thanh âm không có chút nào nhiệt độ, hoặc là sinh, hoặc là vong. Thông Văn Quán cũng là ví dụ tốt nhất. Thông Văn Quán, ba chữ này dường như sấm sét tại Thủy Vân Cơ não hải bên trong nổ vang. Nàng rõ ràng nhớ đến, ba ngày trước tin tức truyền đến, Tô Dật đơn thương độc mã xâm nhập Thông Văn Quán, đối mặt Lý Tự Nguyên tự mình dẫn thập nhị thái bảo, lại như vào chỗ không người. Truyền văn bên trong, Lý Tự Nguyên chí thánh càn khôn công đã đạt đến hóa cảnh, lại ngay cả Tô Dật một chiêu đều không thể đo lấy, cuối cùng đầu một nơi thân một nẻo, Thông Văn Quán trên dưới phút chốc tăng dã. Đây chính là Thông Văn Quán a. Cùng Huyền Minh giáo, Huyền Âm Vương tạo thế chân vạc thế lực, thì như vậy tùy tiện hủy diệt. Thủy Vân Cơ siết chặt quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Nàng biết, Tô Dật tuyệt không phải nói ngoa. Lấy hắn võ đạo cảnh giới, như Kỳ Quốc phản kháng, kết cục sẽ chỉ so Thông Văn Quán thảm hại hơn. Có lẽ liền chính nàng đều sống không quá hôm nay. Không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng tại nàng trong lồng ngực cuộn. Nàng chu tính nhiều năm nhất thống chi mộng, chẳng lẽ liền muốn như vậy nước chảy về biển đông? Đúng lúc này, một đạo linh quang đột nhiên lóe qua nàng não hải. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Dật, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng quyết tuyệt, chậm rãi mở miệng, "Quy hàng ngươi, cũng không phải không thể. Nhưng ta có một cái điều kiện." Tô Dật lông mày chau lên, ra hiệu nàng tiếp tục. "Ta muốn ngươi đáp ứng ta." Thủy Vân Cơ từng chữ nói ra, thanh âm rõ ràng mà kiên định, "Đối đãi ngươi thật có thể nhất thống loạn đường, bình định thiên hạ ngày, cần lập ta làm đại đường hoàng hậu." Chương 480, trước nghiệm một chút hàng. Chương 480, trước nghiệm một chút hàng. Cuối xuân gió lôi cuốn lấy giang nam khí ẩm, phất qua Tô Dật bên tóc mai sợi tóc. Hắn dựa nghiêng ở thuyền hoa đỏ thắm trên lan can, đầu ngón tay vuốt vuốt một cái thông thấu ngọc bội, nghe Thủy Vân Cơ nói năng có khí phách xác định hai chữ, đuôi lông mày không tự giác hướng phía trên chớp chớp, trong mắt lướt qua một tia nghi ngờ. Thủy Vân Cơ thì ngồi đối diện hắn hoa lê bên bàn gỗ, một thân khói dáng sắc cung trang nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, bên tóc mai cắm nghiêng chân châu trầm cài tóc theo thân thuyền khẽ động, len ken rung động. Nàng là Huyền Âm Vương chi chủ, càng là tại loạn đường ván cờ bên trong quấy phong vân nhân vật hung ác, giờ phút này lại buông xuống sở hữu phong mang, chỉ đem một đôi ẩn tình mục đích bình tĩnh khóa tại Tô Dật trên thân, liền âm thanh đều so ngày thường nhu hòa mấy phần. Tô bừng ra, hôm nay thiên hạ đại loạn, phiên trấn các cứ, dân chúng lầm than. Chỉ có ngươi có thể bằng sức một mình chỉnh hợp giang hồ thế lực, áp đảo các trấn tiết độ sứ, nếu ngươi nguyện đăng đế vị, ta Huyền Âm Vương nguyện đem hết toàn lực phụ tá. Nàng lời nói được đường hoàng, có thể Tô Dật sao có thể nghe không ra cái kia ý ở ngoài lời. Đầu ngón tay hắn ngọc bội ngừng lại, dương mắt nhìn về phía Thủy Vân Cơ, nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, nước phường chủ cái này lời nói dễ nghe, có thể ta làm sao nghe được, ngươi là muốn làm cái này đại đường hoàng hậu, chờ ta nhất thống thiên hạ về sau, đón thêm qua cái này giang sơn. Thủy Vân Cơ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lập tức lại khôi phục thong dong. Nàng bưng lên trên bàn chén trà bằng sứ xanh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, che giấu trong mắt tính kế, Tô Vương gia nói đùa. Ta bất quá là một giới nữ tử, sở cầu bất quá là có thể tại cái này trong loạn thế tìm một đáng tin người, hộ huyện âm phường trên dưới chu toàn. Như Tô Vương gia nguyện nạp ta làm hậu, ta tự nhiên sẽ tận tâm phụ tá, vì ngươi quản lý hậu cung, để ngươi tránh lo âu về sau. Nàng nói, đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dật, huống hồ, Tô Vương gia tuổi trẻ tài cao, dung mạo càng là thế gian hiếm có thể gả cho ngươi, là phúc khí của ta. Tô Dật nhìn lấy nàng bộ này đã thẳng thắn lại mang theo vài phần trạng thái đáng yêu bộ dáng, nhịn không được thấp cười ra tiếng. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi đến Thủy Vân Cơ trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, nước phượng chủ ngược lại là thẳng thắn. Bất quá, muốn làm ta hoàng hậu, dù sao cũng phải để ta xem một chút, ngươi có hay không có cái này tư cách. Thủy Vân Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dật, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Tô Vương gia lời này ý gì? Không có ý gì, Tô Dật cúi người, tiến đến bên tai nàng, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc, cũng là muốn nghiệm một chút hàng nhìn xem nước phượng chủ cái này huyện âm phượng chi chủ thân phận, còn có bộ này tối ra, đến cùng có đáng giá hay không cho ta để ngươi làm cái này đại đường hoàng hậu. Thủy Vân Cơ gương mặt trong nháy mắt nhiễm lên một tầng đỏ ửng, nàng sống lớn như vậy, còn theo không có người dám nói với nàng ra như thế khinh bạc. Có thể nàng nghĩ lại, chính mình vốn là có cầu ở Tô Dật, mà lại Tô Dật điều kiện sắc thực mê người, nếu là có thể mượn cơ hội này một mực buộc lại hắn, vậy sau này Giang Sơn liền dễ như trở bàn tay. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ngượng ngùng, chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dật, trong mắt mang theo một tia quyết tuyệt, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tô Dật hài lòng gật gật đầu, quay người đi hướng trong khoang thuyền gian phòng, "Đi theo ta." Thủy Vân Cơ cắn cắn môi dưới, theo sát phía sau. Cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại, đem phía ngoài cảnh xuân cùng huyên náo đều ngăn cách bên ngoài. Sau nửa canh giờ, Thủy Vân Cơ đi ở phía sau, quần áo mặc dù vẫn như cũ chỉnh tề, Tô Dật thì vẫn như cũ là bộ kia mây trôi nước chảy bộ dáng, hắn chỉnh lý một chút ống tay áo, nhìn về phía Thủy Vân Cơ, "Kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tô Dật người. Chờ ta nhất thống đại đường, liền phong ngươi làm sao?" Thủy Vân Cơ trong lòng vui vẻ, vội vàng quỳ gối hành lễ, thần thiếp cảm ơn bệ hạ. "Bệ hạ" hai chữ, bây giờ nói còn quá sớm. Tô Dật khoát tay áo, "Lúc này, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ngươi về trước Huyện Âm Vương, chỉnh đốn nhân thủ, đợi ta cần thời điểm, lại nghe ta điều khiển." "Đúng, thần thiếp tuân chỉ." Thủy Vân Cơ cung kính đáp. Tô Dật không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi ra thuyền hoa. Bên bờ, Cơ Như Tuyết sớm đã nắm hai con tuấn mã chờ ở nơi đó. Nàng toàn thân áo trắng, bên hông đeo lấy trường kiếm, nhìn đến Tô Dật đi ra, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, "Đều xử lý tốt." "Ừm." Tô Dật nhẹ gật đầu, chở mình lên ngựa, "Chúng ta cái kia xuất phát." Cơ Như Tuyết cũng theo đó khởi công, nàng nhìn thoáng qua thuyền hoa bên trong Thủy Vân Cơ, không có hỏi nhiều, chỉ là giục ngựa đuổi theo Tô Dật, tiếp đó, "Chúng ta muốn đi thập nhị động." "Không sai." Tô Dật điểm chặt ngựa cương, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thập nhị động chỗ Nam Cương, ngăn cách lại cất giấu không ít bí mật, nhất là liên quan tới Long Tuyển bảo tàng manh mối, hơn phân nửa là ở chỗ này. Mà lại, thập nhị động động chủ thực lực thâm bất khả trắc, nếu có được đến ủng hộ của hắn, nhất thống đại đường sẽ thuận lợi hơn. Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu, nàng biết Long Tuyển bảo tàng tầm quan trọng, cái kia không chỉ có là một bút tài phú kết sủ, càng là có thể hiệu lệnh thiên hạ quan trọng. Hai người không lại trì hoãn, hai chân thúc vào bụng ngựa, tuấn mã phát ra một tiếng hí lên, hướng về Nam Cương phương hướng mau chóng đuổi theo. Móng ngựa bước qua tảng đá xanh đường, vung lên từng trận bụi đất. Phong cảnh dọc đường không ngừng biến hóa, theo giang nam mưa bụi mông lung, đến Trung Nguyên bao la bình nguyên, lại đến Nam Cương núi non trùng điệp. Một đường lên, bọn hắn gặp được cản đường cướp bóc đạo phỉ, cũng đã gặp qua chung với đại đường quân binh, có thể nương tựa theo Tô Dật võ công tuyệt thế cùng Cơ Như Tuyết an ý phối hợp, đều nhất nhất biến nguy thành an. Một ngày này, hai người tới Nam Cương biên cảnh. Trước mắt là liên miên núi non chập trùng, sơn lâm rậm rạp, khí độc tràn ngập, mơ hồ có thể nghe được trong núi truyền đến kỳ dị thú hống. Cơ Như Tuyết rìm chặt ngựa, nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, mi đầu cao lại, nơi này chính là thập nhị động địa giới rồi. Xem ra, so trong tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Tô Dật cũng dừng lại ngựa đến, hắn từ trong ngực tay lấy ra địa đồ, nhìn kỹ một chút, không sai, qua mảnh rừng núi này chính là thập nhị động phạm vi. Bất quá, thập nhị động người từ trước đến nay mạnh ngoại, muốn gặp được động chủ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hắn thu hồi địa đồ, nhìn về phía Cơ Như Tuyết, con đường sau đó sẽ càng thêm nguy hiểm, ngươi sợ sao? Cơ Như Tuyết ánh mắt kiên định lắc đầu, ta đã lựa chọn theo ngươi cùng một chỗ, thì không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, ta đều sẽ bồi tại bên cạnh ngươi. Tô Dật nhìn lấy nàng, nhíu mày. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vô vô Cơ Như Tuyết bả vai, tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ xông vào một lần cái này thập nhị động, nhìn xem cái này Nam Cương bí cảnh, đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Nói xong, hai người lần nữa dùng ngựa, hướng về nơi núi rừng sâu xa màu chóng đuổi theo. Ánh sáng mặt trời thông qua lá cây khe hở, rơi xuống sặc sỡ quang ảnh, tiếng vó ngựa tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, dường như đang vì bọn hắn sắp đến mạo hiểm, tấu vang nhạc dạo. Mà tại phía xa Giang Nam huyện Âm Vương bên trong, Thủy Vân Cơ đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy Nam Cương phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Nàng biết, Tô Dật chuyến đi này, tất nhiên sẽ nhấc lên càng lớn sóng gió, mà nàng chỉ cần yên tĩnh chờ đợi lấy trở thành đại đường hoàng hậu cái kia một ngày. Chương 481, quy hàng. Chương 481, quy hàng. Miêu cương xương mù luôn luôn bọc lấy cô ướt lạnh mùi tanh, giống như là theo lòng đất ngàn năm lá mục bên trong chảy ra, dính tại người trên da, có thể lạnh đến trong xương. Cơ Như Tuyết bó lấy đầu vai áo choàng, ánh mắt lại không rời đi bên cạnh thân Tô Dật, nam nhân đế giày liền một mảnh cây cột đều không dính, dường như dưới chân cái kia mảnh phủ đầy độc trùng xào huyết hắc thổ chỉ là tầm thường đất bằng, hắn đi được vững vô cùng, tay áo tại trong sương mù đã qua, liền một tia nếp vốn đều không lưu lại. Nhanh đến. Tô Dật bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thanh đạm giống như trong sương mù gió. Cơ Như Tuyết bỗng nhiên hoàn hồn, theo hắn ánh mắt nhìn lại. Vũ khí chẳng biết lúc nào bắt đầu cuộn cuộn, nguyên bản mông lung sơn lâm hình dáng bên trong, dần dần hiện lộ ra liên miên chất gỗ lâu vũ, những kiến trúc kia xây dựng lưng vào núi, chủ phía trên quấn lấy đỏ sẫm những dây, đang diệp ở giữa mơ hồ có thể trông thấy khắc lấy quỷ dị đường vân đồ đằng, giống như là một loại nào đó ẩn nút thú loại ánh mắt, tại trong sương mù thăm thẳm tỏa sáng. Trong không khí mùi tanh phai nhạt, thay vào đó là một loại hỗn tạp thảo dược cùng dâng hương vị đạo, chấm muộn để người ở ngực căng lên, nơi này chính là thập nhị động, cái kia tại đại đường bản đồ biên giới ẩn dấu trăm năm, liền bất lương xoáy cũng không từng tùy tiện đặt chân thần bí chi địa. Tô Dật dừng bước lại, đầu ngón tay hướng hở phất qua tay áo phía trên không tồn tại cho bụi. Cơ Như Tuyết chính muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy thân hình hắn hơi trao đảo một cái, một giây sau lại trực tiếp bay lên. Áo trắng tại trong sương mù giãn ra, giống như là một mảnh không dính hạt bụi mây, chậm rãi thăng đến giữa không trung, cùng những cái kia xen vào nhau lâu vũ cân bằng. Thập nhị động cho bản vương nghe. Thanh âm không cao, không có tận lực vận công gào rú, lại giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở thập nhị động mỗi một tấc thổ địa phía trên. Sương mù bị chấn động đến tản ra một chút, lâu vũ ở giữa truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô. Nguyên bản ẩn tại chỗ tối thủ vệ trong nháy mắt hiện thân, trong tay nắm cuốn cổ tuyến luân đao, cảnh giác nhìn về phía giữa không trung thân ảnh. Cơ Như Tuyết đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy màng nhĩ ông rung động, nàng từng theo Lý Tinh Vân gặp qua không ít giang hồ cao thủ, nhưng chưa từng thấy qua có người chỉ dựa vào một câu, liền có thể có uy thế như thế, thế này sao lại là cao thủ đây, rõ ràng là nhìn xuống chúng sinh thần chỉ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tô Dật ánh mắt đảo qua phía dưới hốt hoảng đám người, trong ánh mắt không có nửa phần gợn sóng, phản phất tại nhìn một đám không quan trọng con kiến hôi, các ngươi ngoan ngoãn quy thuận tại bản vương. Cơ hội chỉ có một lần, nếu không gặp phải thì là tử vong. Một chữ cuối cùng rơi xuống lúc, xa xa dãy núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, giống như là có đá lớn lăn xuống. Thập nhị động người sắc mặt đột biến, những cái kia nắm loan đao thủ vệ càng là vô ý thức lui lại nửa bước, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong thanh âm này lôi cuốn lực lượng, đủ để tùy tiện nghiền nát bọn hắn dựa vào sinh tồn vô cổ bình chứng. Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân trầm ổn theo lâu vũ chỗ sâu truyền đến. Sương mù triệt để tản ra, cầm đầu là một người mặc màu đen trường bào lão giả, áo choàng phía trên dùng sợi bạc thêu lên 12 đạo giao thoa đường vân, đó là thập nhị động tổng động chủ tiêu chí. Hắn tóc hoa râm, nhưng không thấy nửa phần vẻ giàn mua, ánh mắt sắc bén như ưng, rơi vào Tô Dật trên thân lúc, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nghiêm trọng. Ở bên người hắn, đứng đấy một cái nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lại mang theo một tia xa cách, chính là hai động chủ Lý La, bên cạnh còn có cái dáng người khôi ngô hán tử, bên hông treo một chuỗi thú cốt, là 11 động chủ, mà tại đội ngũ cuối cùng, một người mặc miêu tộc phục sức nữ tử đi được hơi chậm, nàng giữa lông mày mang theo vài phần nhu hòa, nhưng lại cất giấu không dễ dàng phát giác cảnh giác, chính là Si Mộng Mẫu Thân, Tiên Tham. Thập nhị động động chủ nhóm sau lưng, theo mấy trăm tên đệ tử tinh nhuệ, mỗi người trong tay đều nắm đặc chế cổ khí, cổ trùng tại dụng cụ bên trong phát ra nhỏ xíu hí lên, trong không khí thảo dược vị bỗng nhiên biến đến nồng đậm, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sát khí. Tổng động chủ dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Tô Dật, thanh âm thương lão lại có lực, các hạ người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta thập nhị động thánh địa, khẩu suất của nôn. Tô Dật cúi đầu nhìn lấy hắn, nhếch miệng lên một vẻ cực kỳ nhạt độ cong, nụ cười kia bên trong không có nửa phần nhiệt độ, bản vương Tô Dật. Còn vì sao tới đây? Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua tại trường mỗi người. Tự nhiên là đến thu các ngươi cái này thập nhị động, vì ta nhất thống loạn đường trải đường. Làm cản. 11 động chủ đống nhiên tiến về phía trước một bước, bên hông thú cốt va chạm ra tiếng vang chói tai, thập nhị động ở ẩn trăm năm, chưa bao giờ thụ bất luận kẻ nào quản thúc. Ngươi một cái không biết lai lịch của đồ, cũng dám ở này dương ai. Nói, hắn nhấc vung tay lên, sau lưng đệ tử lập tức tiến lên một bước, trong tay cổ khí cùng nhau nhắm ngay Tô Dật, cổ trùng hí lên càng bén nhọn, giống như là tùy thời muốn nhào tới. Tiên Tham nhíu nhíu mày, lôi kéo 11 động chủ ống tay áo, thấp giọng nói, người này khí tức quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lý La không nói gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Tô Dật, ngón tay lại lặng lẽ đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này nam nhân trên thân không có nửa phần nội lực ba động, lại làm cho hắn sinh ra một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách, loại này cảm giác, hắn chỉ ở truyền thuyết bên trong bất lương soái viên tiên cương trên thân nghe nói qua. Tổng động chủ đưa tay ngăn lại sao động đệ tử, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tô Dật, Tô Dật. Ngược lại là nghe qua cái tên này, gần đây tại Trung Nguyên quay phong vân, liền Chu Ôn đều muốn tránh người phong mang. Nhưng thập nhị động không phải Trung Nguyên những cái kia chư hầu, chúng ta vu cổ bí thuật không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần cảnh cáo, khuyên ngươi nhanh chóng thối lui, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí. Tô Dật giống như là nghe được cái gì thú vị chê cười, khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia rơi vào thập nhị động trong thai mọi người, lại làm cho bọn hắn trong lòng siết chặt, vừa mới cái kia âm thanh tử vong còn ở bên thai hồi hưởng, giờ phút này tiếng cười càng giống là tử thần đùa đòi mạng. Chỉ thấy Tô Dật nâng tay phải lên, đầu ngón tay đối với phía dưới một tảng đá lớn nhẹ nhàng điểm một cái. Không có bất kỳ cái gì qua mang, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Khối kia chừng hai người cao đá lớn, lại trong nháy mắt hóa thành một mịn, gió thổi qua, liền tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thập nhị động người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Cái kia đá lớn là thập nhị động chấn sơn thạch dùng đặc thủ vu pháp gia trì qua, tầm thường đao kiếm căn bản là không có cách thương hắn mảy may, liền xem như đỉnh tiêm cao thủ, muốn đánh nát nó cũng cần hao phí không ít nội lực. Có thể Tô Dật chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái, liền để nó biến thành cho bụi, loại này thực lực đã vượt ra khỏi bọn hắn đối võ công nhận biết. Tổng động chủ đồng tử bỗng nhiên co vào, nắm vải trượng tay không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn sống gần trăm tuổi, thấy qua vô số sóng gió, nhưng chưa từng thấy qua như thế kinh khủng lực lượng. Hắn chợt nhớ tới trong tộc trong sách cổ ghi chép, nói thượng cổ có tiên nhân, giơ tay nhấc chân liền có thể rời núi lấp biển, chẳng lẽ trước mắt người này? Hiện tại, các ngươi cảm thấy, bản vương lời mới vừa nói là của ngôn sao? Tô Dật thanh âm vang lên lần nữa, lần này không có người còn dám phản bác. 11 động chủ há to miệng, lại một chữ cũng nói không nên lời, vừa mới nộ hỏa đã sớm bị hoảng sợ thay thế. Tiên Tham sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng, nàng biết thập nhị động thực lực, nhưng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, vu cổ bí thuật tựa hồ cũng thành chê cười. Lý La Vương lòng ra đặt tại trên chuôi kiếm tay, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Hắn mặc dù ở ẩn nhiều năm, nhưng cũng hiểu biết trung nguyên hỗn loạn, như người này thật có thể nhất thống loạn đường, có lẽ cũng không phải là chuyện xấu, có thể thập nhị động trăm năm cơ nghiệp, chẳng lẽ thì muốn như vậy chắp tay nhường cho người. Tổng động chủ trầm mặc rất lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, các hạ thực lực thông thiên, ta thập nhị động sát thực không phải là đối thủ. Nhưng quy thuận một chuyện, liên quan đến thập nhị động trăm năm truyền thừa, hãy cho chúng ta thương nghị một lát. Có thể. Tô Dật thản nhiên nói, cho các ngươi thời gian một nén nhang. Một nén nhang về sau, như không chiếm được quy thuận hai chữ, cái này thập nhị động liền không cần thiết tồn tại. Nói xong, hắn chậm rãi rơi vào Cơ Như Tuyết bên người, dường như vừa mới cái kia chấn nhiếp toàn trường người không phải hắn. Cơ Như Tuyết nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nàng biết Tô Dật rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh đến như thế cấp độ, liền thần bí khó lường thập nhị động, ở trước mặt hắn đều không chịu được như thế một kích. Tô Dật phát giác được ánh mắt của nàng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ngữ khí nhu hòa một chút, "Đừng sợ, có ta ở đây." Cơ Như Tuyết nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng nổi lên một tia dị dạng tâm tình, cái này nam nhân, tựa như một đạo không thể vượt qua núi, cản ở trước mặt nàng, cũng ngăn tại cái này loạn thế trước mặt. Có lẽ, đi theo hắn, thật có thể nhìn đến một cái không giống nhau đại đường. Mà một bên khác, thập nhị động động chủ nhóm chính tập hợp một chỗ, thấp giọng thương nghị. "Tổng động chủ, người này quá mạnh, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Như phản kháng, chỉ sợ toàn bộ thập nhị động đều sẽ bị hắn hủy diệt." 11 động chủ thanh âm bên trong mang theo bối rối, vừa mới khối này tảng đá hạ tràng, để hắn lòng còn sợ hãi. Tiên Tham thở dài, hắn nói không sai, cơ hội chỉ có một lần. Nếu chúng ta cự tuyệt, hậu quả khó mà lường được. Có thể thập nhị động ở ẩn trăm năm, cứ như vậy quy thuận một ngoại nhân, không khỏi quá. Bây giờ không phải là nói mặt mũi thời điểm. Lý La đánh gãy nàng, ánh mắt thư thái, người này có thể tùy tiện nghiền ép chúng ta, như hắn muốn diệt thập nhị động, căn bản không cần muốn cho chúng ta thương nghị thời gian. Hắn muốn chúng ta quy thuận, có lẽ là coi trọng chúng ta vu cổ bí thuật cùng binh thần quái đàn kỹ thuật. Nếu có thể nhờ vào đó bảo toàn thập nhị động đệ tử, truyền thừa có lẽ còn có hy vọng. Tổng động chủ trầm mặc, ánh mắt nhìn về phía xa xa dãy núi, nơi đó là thập nhị động đời đời chỗ ở, gánh chịu lấy vô số tộc nhân ký ức. Hắn biết Lý La nói đúng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ kháng cự nào đều là phí công. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong ánh mắt đã không có vừa mới sắc bén, chỉ còn lại có mỏi mệt cùng quyết đoán. Thôi, hắn khe khẽ thở dài, vì thập nhị động kéo dài, uy thuận liền về thuận đi. Chỉ là hy vọng người này có thể tuân thủ lứa hẹn, đối xử tử tế ta thập nhị động đệ tử. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền đến. Tổng động chủ mang theo cái khác động chủ, lần nữa đi đến Tô Dật trước mặt. Lần này, thái độ của bọn hắn cung kính rất nhiều, tổng động chủ thậm chí hơi hơi khom người một cái, "Các hạ, chúng ta thương nghị xong, thập nhị động nguyện ý quy thuận ngươi." Tô Dật nhẹ gật đầu, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, "Rất tốt. Kể từ hôm nay, thập nhị động quy ta quản hạt, các ngươi vu cổ bí thuật cùng binh thần quái đàn kỹ thuật, cần toàn lực phối hợp chỉ thị của ta." "Vâng." Tổng động chủ đáp. Tô Dật ánh mắt đảo qua bọn hắn, sau cùng rơi vào Tiên Tham trên thân, dừng một chút, "Ngươi là Si Mộng mẫu thân?" Tiên Tham sững sờ, lập tức gật đầu, "Đúng vậy. Các hạ nhận biết tiểu nữ?" "Thời có nghe nói." Tô Dật thản nhiên nói, "Nàng bây giờ đang ở Trung Nguyên, ngày sau như có cơ hội, các ngươi mẫu nữ có lẽ có thể gặp nhau." Tiên Tham trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, vội vàng nói tạ, "Đa tạ các hạ." Tô Dật không tiếp tục nhiều lời, quay người đối Cơ Như Tuyết nói, "Chúng ta đi, tiếp đó, cái kia đi chiếu cố cái kia viên tiên cương." Cơ Như Tuyết gật đầu, đi theo phía sau hắn. Hai người thân ảnh dần dần biến mất tại trong sương mù, chỉ để lại thập nhị động mọi người đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, ánh mắt phức tạp. Tổng động chủ nhìn lấy trống rỗng phía trước, khẽ khẽ thở dài, trăm năm ở ẩn, cuối cùng vẫn là cuốn vào cái này loạn thế. Hy vọng lần này, lựa chọn của chúng ta là đúng. Lý La vô vô bờ vai của hắn, "Tổng động chủ yên tâm, người này tuy mạnh, lại không phải người hiếu sát. Có lẽ, đối với thập nhị động tới nói, là một khởi đầu mới." Sương mù lần nữa dâng lên, đem thập nhị động bao phủ ở bên trong. Chỉ là lần này, trong sương mù khí tức biến, thiếu đi mấy phần thần bí cùng xa cách, nhiều hơn mấy phần đối tương lai mê mang cùng chờ mong. Mà Tô Dật mang theo Cơ Như Tuyết, chính hướng về Trung Nguyên phương hướng đi đến, hắn thống nhất con đường, lại bước ra kiên cố một bước.